Chương 152. Xích kim khí vận. Chương 152. Xích kim khí vận. Ừm. Cái này tiểu hòa thượng khí vận. Nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng bóng lưng, Trang Nguyên lại đã nhận ra không thích hợp. Trong mắt linh quang lóe lên, vọng khí thuật cộng thêm linh nhãn chi thuật cùng nhau thi triển, lập tức liền phát hiện cái này tiểu hòa thượng đỉnh đầu bung thóng một cỗ cao ba thước màu đỏ nhạt khí vận. Mặt ngoài ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt kim sắc Phật quang, cùng nhạt không thể nghe thấy tụng kinh thanh âm. Khí vận đại biểu cho một người vật thế, cùng tương lai thành tựu cùng tiềm lực, tuy không phải tuyệt đối, nhưng cũng trên cơ bản không kém bao nhiêu. Bình thường bách tính cho bên trong mang bạch, nhưng phần lớn lấy màu xám làm chủ. Toàn bạch khí vận kia là một chút trong nhà có chút dư tài, hoặc là hiểu mấy tay võ công nhân vật như vậy nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bình thường có thể bình an, thọ hết chết giả. Tại đi lên, chính là màu đỏ đến loại trình độ này, không phú thì quý, làm quan có thể địa vị cực cao, làm thương nhưng phú giác một phương, tu hành càng có thể lấy được cực cao thành tựu. Tiểu hòa thượng cố này màu đỏ nhạt khí vận ẩn mang Phật quang phản âm, hiển nhiên là bởi vì người này là Phật môn đệ tử nguyên nhân. Trang Nguyên có thể nhìn thấy cố này màu đỏ nhạt khí vận, mang ý nghĩa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tiểu hòa thượng tương lai cực có thể sẽ có chút thành tựu, trở thành một phương cao thủ. Bất quá Trang Nguyên vọng khí thuật đã đến đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Hắn nhạy cảm phát hiện tại cái này tuệ như tiểu hòa thượng khí vận chỗ cốt lõi, còn có một sợi xích kim sắc khí vận sừng sững bất động. Cái này sợi xích kim sắc khí vận ẩn tàng từ sâu, phản phất dấu kín tại một không gian khác bên trong, cho dù là am hiểu sâu đạo này người, chỉ sợ cũng rất khó phát giác được. Trang Nguyên có thể phát hiện, cũng là bởi vì hắn tu vi đã tới nhân tiên, trên bản chất đã có một chút tiên đặc chất, là lấy có thể nhìn ra một chút bình thường người tu luyện chỗ nhìn không ra đồ vật. Khí vận chi đạo chia làm cho bạch, đỏ, thanh, tử, trừ xám trắng hồng ngoại, màu xanh khí vận bình thường chỉ có triều đỉnh trọng quan hoặc là thành danh một phương tam giai cường giả mới có thể có được. Về phần tử sắc, có được một tia tử sắc khí vận giả, thông thường mà nói, kém cỏi nhất cũng phải là đại tướng nơi biên cương, hoặc là một ít hoàng thất tử đệ, hay là tam giai người tu luyện bên trong người nổi bật. Thuần tử sắc khí vận, có lẽ chỉ có bây giờ đại mục đế quốc hoàng đế, cùng một ít thân phận chí tôn chí quý người mới có. Tỷ như đương kim hoàng triều thái tử, thế gian nhất lưu thế lực đạo thống bên trong một ít chân truyền đương nhiên, khí vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, một khi gặp được quý nhân tương trợ, cao nhân chỉ điểm, dù là vốn là thăng đấu tiểu dân mệnh cách, cũng sẽ dần dần sửa vận mệnh, siêu phàm thoát tục. Xích kim sắc khí vận, cái này đã thoát ly bình thường vọng khí thuật khái niệm, chỉ có kia trong truyền thuyết tiên Phật mới có thể có được. Cái này tiểu hòa thượng tuy chỉ có được một sợi xích kim khí vận, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn có một tia thành Phật thành thánh khả năng. Tuy nói khả năng này rất nhỏ, nhưng coi như lại tiểu, đó cũng là có. Mà, có, cùng, không, so ra chính là thiên địa khác biệt. Trước đó Trang Nguyên gặp qua không ít người tu luyện, những cái kia tam giai người tu luyện, bao quát từ lao quái cùng khổ đà hòa thượng, dù cũng đều từng cái khí vận không tầm thường, nhưng cũng không như thế khí vận. Nói cách khác, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những người kia đời này trên cơ bản đã định hình. Chỉ một điểm này, cái này tiểu hòa thượng liền muốn thắng qua những người kia không biết bao nhiêu. Trên thực tế, một khi đến tứ giai, khí vận liền đã từ từ thoát ly phàm tục khí vận hàng rào. Có thể coi là tiên vận. Cũng tỉ như Trang Nguyên xem tự thân khí vận, liền có thể nhìn thấy một cỗ sắc làm đen trắng khí vận sừng sững bất động, phản phất kình thiên chi kiếm, bay thẳng trời cao, trải qua ngàn vạn năm cọ rửa mà không ngã đen trắng khí vận song sắc giao hội, huyền diệu khó dò, khí tức không cách nào nắm lấy, ẩn chứa một loại nào đó đạo vận. Nơi trong yếu, ẩn có một ngụm cổ sơ tiểu lô hư ảnh tại trong đó chìm nổi. Vách lò bên trên mơ hồ có thể thấy được long phượng lân rùa, sơn hà năm tháng, vân lôi trùng thảo đồ án, mơ hồ không rõ ẩn có một loại thiên địa làm lô, âm dương vì than, tạo hóa vạn vật to lớn hùng vĩ phách đây là thuộc về hắn nhân tiên khí vận, về phần cái này miệng tiểu lô, Trang Nguyên cũng không lắm minh bạch, chỉ biết đây là hắn đột phá nhân tiên về sau mới xuất hiện. Hẳn là cùng hắn sở tu công pháp có quan hệ rất lớn. Tại đen trắng khí vận bên ngoài, là một cỗ màu đỏ thâm khí vận. So sánh với đen trắng khí vận, cỗ này đỏ thâm khí vận muốn nhỏ hơn gấp 10, nhưng cũng khí tượng bất phàm. Khi thì ngưng tụ làm một ngụm đỏ thâm trường đao, sát khí bừng bừng, sát khí nghiêm nghị. Khi thì lại hóa thành một đầu lân giáp giữ tợn huyết nhãn hắc long, du động xoay quanh, ma tính thâm hậu, làm người ta nhìn tới kinh hãi đây là thuộc về áo lót đoạn vô cực khí vận. Bất quá đoạn vô cực cũng là Trang Nguyên phân thân, Trang Nguyên tiên võ đồng tu, vốn là một thể, cho nên cái này hai cố khí vận mới đều có thể tại hắn trên thân thể hiện đến đương nhiên, một khi đến tứ giai, tinh khí thần tam bảo viên mãn, vô khuyết vô lậu, cũng tương tự có thể ẩn tàng tự thân khí vận. Chỉ cần Trang Nguyên nghĩ, hắn liền có thể đem tự thân khí vận thu lại che giấu, không về phần bị người khác thăm dò xuất từ thân theo hầu. Trang Nguyên không có chờ bao lâu, rất nhanh, Khổ Đà hòa thượng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Trang Nguyên, tất nhiên là một trận hàn huyên, về sau hai người ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, trò chuyện lên gần đây một chút tình huống. Khi nghe được có không ít bên ngoài châu người xuất hiện tại U Châu, thậm chí Tây Lương Thành, Trang Nguyên không chút nào kỳ quái. Hắn lần này làm ra động tĩnh quả thực không nhỏ, cho nên gây nên rất nhiều người chú ý, cái này lại bình thường cực kỳ. Bất quá, khi Trang Nguyên nghe được những này bên ngoài châu nhân sĩ bên trong, có không ít người lén lén lút lút, tựa hồ cũng không phải là vì hắn mà đến, ngược lại là tại Đại Lan sông ven bờ vừa đi vừa về đi dạo, hắn lập tức nhớ tới Đại Lan sông bên trong chiếc kia hắc quan. Những người này, không phải là vì cái này miệng hắc quan tới a? Toàn bộ U Châu, gần đây 2 năm qua, trừ hắn cái này lực lượng mới xuất hiện tứ giai nhân tiên bên ngoài, một cái khác có phân lượng, có thể gây nên những cái kia bên ngoài châu thế lực sự vận, cũng chỉ có chiếc kia hắc quan. Bây giờ hắn đã tấn thăng tứ giai nhân tiên, cũng có nhất định lực lượng, đã có tư cách có năng lực bắt đầu tiếp xúc chuyện này. Vốn định chờ xử lý xong một ít chuyện sau liền đi điều tra, hiện tại xem ra, đã có người chú ý tới cái này miệng hắc quan. Đúng rồi, có chuyện tiền bối có lẽ không biết. Khổ Đà hòa thượng mặt lộ vẻ một tia cổ quái, nói, ở tiền bối bế quan về sau, Bạch Viên Sơn Bạch Nhậm trưởng lão cùng cái khác đệ tử tại quay lại sơn môn thời điểm, bị thần bí nhân sĩ tập kích, kết quả toàn bộ bị giết, một người sống cũng không lưu lại.
Thật sao?
Trang Nguyên sững sờ, tiếp lấy lắc đầu thở dài, vậy quá đáng tiếc, nghĩ không ra lại có thể có người dám đối Bạch Viên Sơn xuất thủ, người xuất thủ lá gan thật là không nhỏ a. Trong miệng nói đáng tiếc, nhưng hắn trên mặt lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý cười, nếu không phải muốn bận tâm mấy phần cao nhân phong phạm, hắn cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Thấy Ngọc Cảnh đạo nhân phản ứng như thế, Khổ Đà Hòa thượng có chút không nói gì, nhưng cũng rõ ràng vị tiền bối này vì sao như thế. Trước đó Tây Lương Thành bị Song Ma vây khốn thời điểm, Đại Minh tự cùng Kim Đao môn đều nghĩ đến muốn xuất lực cứu viện. Chỉ có Bạch Viên Sơn, không những không muốn xuất lực, thậm chí còn vui xem náo nhiệt, chỉ này một điểm, liền bị rất nhiều người chỗ không thích. Chương 153. Đại khí vận giả. Chương 153. Đại khí vận giả. Bạch Viên Sơn chiếm cứ U Châu gần ngàn trở, toàn bộ U Châu các loại tài nguyên sản xuất, có hai thành nhiều đều tiến vào Bạch Viên Sơn túi, đối với cái này, rất nhiều người sớm đã đỏ mắt bất mãn, khổ Bạch lâu vậy, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao Bạch Viên Sơn có nhân tiên tọa trấn, thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu người bình thường nhưng trêu chọc không nổi. Nhưng bây giờ Tây Lương Thành bị kiếp, giờ đến phiên hắn Bạch Viên Sơn xuất lực thời điểm, Bạch Viên Sơn lại phản ứng như thế, cái này không khỏi có chút quá phận. Chỉ mới nghĩ lấy muốn chỗ tốt, nhưng lại không muốn ra lực, trên đời này nào có chuyện tốt như thế. Đối với điểm này, Bạch Viên Sơn có thể nói là phạm vào chúng nộ. Lần này Bạch Viên Sơn một đám đệ tử bị người tập sát, rất nhiều người mặt ngoài dù không dám nói gì, vụ trộm cười trên nỗi đau của người khác nhưng là khó tránh khỏi. Ngọc Cảnh đạo nhân có thể ca nguyện đối Song Ma xuất thủ, cứu vớt toàn thành bất tính, nói rõ vị tiền bối này cũng là có lòng từ bi đắc đạo cao nhân. Hắn đối Bạch Viên Sơn cách làm này không vừa mắt, cái này lại bình thường bất quá đáng tiếc Khổ Đà Hòa thượng cũng không biết, chuyện này nhưng thật ra là Trang Nguyên thủ bút. Trang Nguyên bản thể tuy vô pháp xuất động, phân thân đoạn vô cực lại có thể xuất thủ. Trang Nguyên cùng Bạch Viên môn cũng coi là quen biết đã lâu, hai phe thù hận từ xưa đến nay, lần này vừa vặn có thể nhờ vào đó xuất ngũ hắc khí. Phượng Vĩ Sơn là Kỳ An huyện 400 dặm bên trong một tòa nổi danh dãy núi. Trong đó sơn phong san sát, cây cỏ mọc rậm rạp, càng có rất nhiều dã thú ẩn hiện đây không phải mấu chốt ở chỗ cái này Phượng Vĩ Sơn bên trên, thường xuyên xảy ra sinh một chút chân quý thảo dược, thậm chí linh dược, cho nên nơi này quả thực hấp dẫn một chút người hái thuốc chú ý một lúc sau, một chút người hái thuốc cùng nơi đó thợ săn dần dần ngủ lại, tại chân núi tạo thành một tòa tên là Cố Gia thôn tiểu sơn thôn. Trong thôn đa số là họ Cố, về phần cái khác cũng nhiều là thân thích, không có người ngoài, ngày bình thường tương hỗ giúp đỡ. Cố Gia thôn nhân khẩu không nhiều, ước chừng hơn 30 gia đình, lại phần lớn lấy đi săn, hái thuốc mà sống. Trời còn chưa sáng, Cố Thanh Ngư liền thật sớm rời khỏi giường, từ được không dễ dàng ấm áp trong chăn chui ra ngoài. Phủ thêm một kiện coi như giày đặc quần áo, hắn không khỏi kích linh linh run lập cập. Mùa đông sáng sớm phá lệ lạnh, nhất là tại trong núi lớn này. Coi như y phục này lại dày, ý nguyên có gió mát chui vào. Hắn trước tiên ở nồi sắt bên trong đốt lên non nửa nồi nước, sau đó từ dưới giường chuyển ra một cái bình uống, bắt đem gạo lức, cũng không thấy, trực tiếp bỏ vào trong nồi. Lại từ trên tường gỡ xuống mấy cây hong khô rau dại, cầm dao cắt thành mảnh vỡ, ném vào trong nồi. Lại nấu bên trên một hồi. Nhàn nhạt mùi cơm chín cùng rau dại đặc hữu cay đắng bên trong mang theo một tia mùi hương hương vị dần dần từ trong nồi truyền đến. Cố Thanh Ngư không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trên núi thông hướng trên trấn lộ trình rất xa, chừng hơn 50 dặm đường núi, mà lại gập ghềnh khó đi, cho nên lần tiếp theo núi cũng không dễ dàng. Vừa đến mùa đông từng nhà đều sẽ độn chút bột gạo, vạn nhất gặp được tuyết lớn ngập núi, hạ không được núi, cũng không về phần sẽ chết đói. Cho nên đối tất cả sơn dân đến nói, bột gạo loại vật này rất quý giá, cũng là có ít, ngày bình thường trừ phi tất yếu, nếu không sơn dân một ngày đều chỉ ăn một bữa cơm. Cứ việc đói bụng đói kêu vang, hắn cũng không có vội vã ăn, mà là lấy trước ra hai cái có chút tổn hại bắt ra, với thêm một chén nữa rau dại cháo ra, bưng đến bụng trong. Trên giường nằm một đầu hán tử. Hán tử tuổi tác không nhỏ, làn da đen nhánh, gầy da bọc xương. Hán tử một cái chân lộ ở bên ngoài, tại đầu gối bộ vị có một đầu giữ tận vết thương, phía trên thoa lấy một chút thảo dược. Tiến bụng trong, một cỗ mùi chân hôi, xen lẫn thảo dược vị bay thẳng mũi. Cố Thanh Ngư lại tập mãi thành thói quen, đem rau dại cháo để ở một bên, đối hán tử nói: "Cha, ăn cơm." Hán tử tỉnh lại, nhìn trước mắt nhỏ gầy nhi tử bị đông cứng run, lại nhìn mắt một bên trong chén thịnh tràn đầy rau dại cháo, trong lòng miệng khô khốc, có chút cảm giác khó chịu. Hắn thở dài một tiếng, thanh âm có chút khàn giọng: "Tiểu Ngư à, hôm nay bên ngoài lạnh lẽo, cũng đừng có đi ra. Mình một đại nam nhân, bây giờ thế mà rơi vào cái bị mình 13 tuổi oa nhi chiếu cố hạ chàng, cũng quá vô dụng." Cũng là hắn không may, mấy tháng trước gặp một con mang theo con heo mẹ, sau đó bị khác một con lợn rừng đâm vào trên đùi, đả thương gân cốt, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ co quắp trên giường, cái gì đều không làm được. "Cha, ngươi yên tâm, ta không lạnh." Tựa hồ nhìn ra lão cha trong lòng đang suy nghĩ gì, Cố Thanh Ngư vội vàng nói, lại nói đợi lát nữa mặt trời vừa mọc lên đến, liền ấm áp. Hắn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng biết lao cha thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, đã không thể lại kéo dài thêm. Muốn mời đại phu, cũng chỉ có đi trên núi đi hái thuốc, nếu như vận khí tốt, tìm tới một ít chân quý thảo dược, bán tiền, lao cha tổn thương liền được cứu rồi ăn cơm xong. Cố Thanh Ngư trên lưng gùi thuốc, cầm lên xẻng sắt, đi ra ra môn. Vượt qua một ngọn núi về sau, cái này thời điểm, mặt trời cuối cùng ra. Hắn trà sắt nhanh đông cứng tay, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp một điểm. Lại đi trong chốc lát, đi vào một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc có một đầu thanh tịnh dòng suối, là từ đỉnh núi chảy xuống tới, tuyệt không kết băng. Cố Thanh Ngư vô ý thức quan sát bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng, hắn lúc này mới từ trong ngực xuất ra một khối miếng sắt. Miếng sắt mặt ngoài vết dỉ loang lổ, miễn cưỡng có thể phân biệt đạt được đây là một cây kiếm mảnh vỡ. Cố Thanh Ngư đem miếng sắt đặt ở trong nước, đợi một hồi, hắn xuất ra miếng sắt, liền gặp phía trên vết dỉ tựa hồ ít một chút đó lấy, hắn đem miếng sắt giấu kỹ trong người. Cái này miếng sắt là Cố Thanh Ngư trong lúc vô tình từ trên núi nhặt được, hắn ngẫu nhiên một lần phát hiện, ban đêm mình chỉ cần cầm khối này miếng sắt đi ngủ, liền sẽ làm một cái cổ quái mộng. Trong mộng, có một cái đạo sĩ xếp bằng ở một chỗ đỉnh núi, nhắm mắt đả tọa. Một hít một thở, dài ngắn có thứ tự, nhanh chậm không đồng nhất. Về sau, khi đả tọa kết thúc về sau, một khi đạo sĩ mở to mắt, Cố Thanh Ngư liền sẽ đúng giờ từ trong mộng tỉnh lại, mỗi lần đều là như thế. Mà lại mỗi ngày nằm mơ về sau, hắn sẽ ngủ đặc biệt hương, cũng sẽ không bị đói tỉnh đạo sĩ kia tướng mạo phổ phổ thông thông, cho hắn ấn tượng sâu nhất lại là đối phương kia một đôi mắt. Thanh tịnh sáng tỏ, khiến Cố Thanh Ngư có một loại đặc thù cảm giác. Hắn luôn cảm thấy đạo sĩ kia trên thân có một loại thân thiết khí tức, mặc dù hắn cũng không nhận ra người này, càng chưa bao giờ thấy qua đối phương. Kỳ quái là, Cố Thanh Ngư cũng làm cho cha mình cầm miếng sắt đi ngủ thử qua một lần, nhưng cha mình lại cái gì cũng không có mơ tới. Dần dần, hắn còn phát hiện một loại quy luật. Muốn làm loại này mộng, nhất định phải để miếng sắt mỗi cách một đoạn thời gian ngâm một lần suối nước, không phải liền sẽ không nằm mơ. Vượt qua dòng suối, lại đi hơn phân nửa canh giờ, Cố Thanh Ngư tại một mảnh dốc núi trước dừng lại. Hắn bắt đầu cẩn thận tra tìm bắt đầu. Ngày đông giá rét tháng chạp, phổ thông thảo dược tự nhiên không có, nhưng theo hắn biết, một chút đặc thù thảo dược chỉ có ngày đông giá rét mới có thể mọc ra. Lật ra một khối tảng đá, Cố Thanh Ngư nhìn một chút, phía dưới không có đồ vật. Hắn tuyệt không thất vọng, tiếp tục tìm kiếm. Mãi cho đến giữa trưa, ngày dần dần cao, mệt hắn đầu đầy mồ hôi, xốc lên một khối tảng đá về sau, Cố Thanh Ngư sững sờ, vội vàng rủi rủi con mắt. Phía dưới tảng đá là một viên vàng nhạt tấu mầm, ước chừng chừng đầu ngón tay. Thế mà thật sự có. Cố Thanh Ngư mừng rỡ như điên, kích động tay đều đang phát run, chỉ cảm thấy là lao thiên ra mở mắt. Loại này nha hoàng thảo rất hiếm thấy, là Phượng Vĩ Sơn đặc hữu một loại thảo dược, vẹn vẹn một cây liền có thể đổi lấy 30 cân gạo trắng. Chỉ cần hắn lại có thể tìm tới một cây, lão cha tổn thương liền được cứu rồi. Mà Cố Thanh Ngư nhưng lại chưa phát hiện, một bóng người ngay tại cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Cái này nhân thân lượng cao lớn, người mặc đạo bào, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, khí chất mờ mịt mà thần bí, giống như trích tiên. Chính là Trang Nguyên, chương 154. Tiên vật lại xuất hiện. Chương 154, tiên vật lại xuất hiện. Trên thực tế, Trang Nguyên đã quan sát Cố Thanh Ngư đã lâu. Lúc đầu hắn đi vào cái này Phượng Vĩ Sơn là vì tìm kiếm Trường Sinh Quan Di Chỉ, cùng Thanh Hà Ngọc Dịch Đại Đan Pháp đến tiếp sau truyền thừa. Liên quan tới Trường Sinh Quan Di Chỉ, áo lót đoạn vô cực tại trấn Ma Ti điều tra, cũng là hoàn toàn chính xác tra được một chút tình báo. Mấy trăm năm trước, kia Trường Sinh Quan ngay tại cái này Phượng Vĩ Sơn một đời. Về phần cụ thể địa điểm, bởi vì Trường Sinh Quan hủy diệt thời điểm khoảng cách hiện tại thời gian xa xưa, lại tăng thêm ngay lúc đó Trường Sinh Quan từ trước đến nay ngăn cách, rất ít cùng người khác tiếp xúc, cho nên không có mấy người biết. Huống hồ lúc ấy Trường Sinh Quan hủy diệt thời khắc, từng có mấy tôn tứ giai người tu luyện giao thủ, chiến đấu nhất định lòng trời lở đất, lúc trước cái này Phượng Vĩ Sơn phụ cận trăm dặm phương viên đều thành một phiến đất hoang vu, sông núi bị đánh nát, trường hà bị ngăn nước, cùng địa thế cũng thay đổi rất nhiều. Cho nên coi như tìm không thấy Trường Sinh Quan cũng rất bình thường. Trang Nguyên đến nơi này, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ là dự định thử một lần. Nhưng là tại cái này quần sơn trong tìm kiếm Trường Sinh Quan Di Chỉ thời điểm, Trang Nguyên lại ngoài ý muốn phát hiện cái này tên là Cố Thanh Ngư thiếu niên. Hấp dẫn không phải là hắn cái khác, chính là thiếu niên này khí vận. Cùng Nam Kha tự tuệ như tiểu hòa thượng cùng loại, thiếu niên này đồng dạng khí vận đặc biệt. Thi triển vọng khí thuật, có thể nhìn thấy thiếu niên này đỉnh đầu xông ra một cỗ dài một thước màu xám khí vận. Cho bên trong trộn lẫn bạch, kỳ thật cho có 6 thành, bạch có 4 thành. Màu xám mang ý nghĩa thiếu niên này xuất thân sơn dân, thân phận ti tiện, bởi vì thân phận nguyên nhân, cả một đời bao nhiêu sẽ có chút long đong bất bình. Nhưng thiếu niên này tính tình kiên nghị, chịu khổ, cho nên cái này màu trắng là đại biểu hắn có cơ hội có thể thoát ly trước mắt khốn cảnh, chí ít không lo ăn uống. Đối với cùng khổ thời gian qua đã quen sơn dân đến nói, có thể không lo ăn uống, cái này đã là tương đương cuộc sống tốt đẹp. Mà ở cỗ này khí vận bên trong, còn có một sợi thẳng tắc bích sắc hơi khói sừng sững bất động, đứng thẳng như kiếm, chỉ là thường nhân căn bản không nhìn thấy cái này một màn. Màu xanh biếc khí vận lại ẩn ẩn tản ra mấy phần kiếm ý, cái này đồng dạng là một loại tiên vận. Ý vị này Cố Thanh Ngư dù xuất thân thấp hèn, nhưng lại có một tia thành tiên thành thánh cơ hội. Cái này quá kỳ quái. Nếu như nói tuệ như tiểu hòa thượng có thể thành Phật làm tổ, ngược lại là còn miễn cưỡng có thể nói tới trôi qua, dù sao hắn xuất thân Nam Kha tự, càng là người tu luyện, từ vừa mới bắt đầu liền tiếp xúc đến tu hành chi đạo. Nhưng cái này Cố Thanh Ngư rõ ràng chỉ là một cái sơn dân, phổ thông thợ săn con trai, vì sao cũng có thể có thành tiên thành thánh cơ hội? Bất quá khi thấy thiếu niên này xuất ra một khối miếng sắt về sau, Trang Nguyên lại hiểu, nguyên lai đây chính là kẻ này cơ duyên chỗ. Lấy nhãn lực của hắn, tất nhiên là có thể nhìn ra, khối này miếng sắt là một ngụm phi kiếm mảnh vỡ, trong đó ẩn chứa một cỗ mềm dẻo như nước, lại sắc bén vô song kiếm ý, cùng một tia phi kiếm chủ nhân tàn niệm. Cỗ kiếm ý này chi thuần túy, chi huyền diệu linh động, tuyệt không thấp hơn hắn ngự kiếm chân quyết, thậm chí càng hơn một bậc. Trang Nguyên có chút nghi hoặc, đầu tiên là tuệ như tiểu hòa thượng, sau là cái này Cố Thanh Ngư. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, hắn đã liên tiếp gặp được hai tên có được tiên vận đại khí vận giả. Nói đến cái này cũng quá mức trùng hợp a. Có khéo hay không hợp không nói trước. Về phần thiếu niên ở trước mắt, Trang Nguyên cũng không tính áp đặt can thiệp, hắn quyết định tiếp tục trước quan sát. Tiếp xuống, Cố Thanh Ngư lại lật tìm một hồi, cảm thấy có chút đói bụng, liền từ gùi thuốc bên trong xuất ra một khối làm ba bánh ngô, liền nước ăn xong, nghỉ ngơi một chút. Vượt qua một cái ngọn núi, tiếp tục tìm kiếm. Nha Hoàng Thảo nói là thảo dược, nhưng ở Trang Nguyên xem ra nhưng cũng là một loại ẩn chứa một sợi mỏng manh linh khí linh dược. Mà loại thảo dược này cũng chỉ có tại một chút linh khí tương đối dư giả chi địa tài sẽ xảy ra giải. Mà Trường Sinh Quan loại này người tu luyện ở địa phương, lúc ấy thành lập thời điểm, lựa chọn cũng tất nhiên là linh khí dư giả chi địa. Cho nên, cái này gián tiếp tính bằng chứng nơi đây có Trường Sinh Quan Di Chỉ khả năng. Trang Nguyên trong lòng như có điều suy nghĩ, đang chuẩn bị xung quanh tìm kiếm một phen, nhìn có thể hay không tìm ra đầu mối gì, đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt hướng phía nơi xa cái nào đó phương hướng nhìn lại, đồng thời biến mất thân thể, thu liễm khí tức. Cố Thanh Ngư dùng xẻng sắt cố gắng đào nửa ngày, dùng lực xốc lên một khối tảng đá, thấy phía dưới thứ gì cũng không có thất vọng đang muốn tiếp tục tìm kiếm. Đồng nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua chú ý tới sau lưng nhiều một đạo hắc ảnh, trong lòng giật mình, vô ý thức nắm chặt trong tay xẻng sắt, đột nhiên quay người, liền thấy một cái thân hình nam nhân cao lớn. Sau khi hắn nhìn kỹ, lập tức tê cả da đầu, kém chút sợ mất mật, gắt gao người. Nam nhân một thân thanh bảo, thần sắc đờ đẫn, trên mặt tuyệt đại bộ phận da thịt đều đã hư thối, cái mũi cũng đã rơi xuống, chỉ để lại một cái đen nhánh lỗ thủng, xuyên thấu qua trên mặt mục nát da thịt, thậm chí còn có thể nhìn thấy trắng bệ xương cốt cùng răng. Tại mi tâm, có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ động, ẩn ẩn nhưng nhìn đến xương sọ bên trong khiêu động một đoàn ngọn lửa màu đen nhạt. Cái này rõ ràng là một bộ cổ quái sắt tối. Mà giờ khắc này, cỗ thi thể này vẫn đứng ở Cố Thanh Ngư trước mắt, một đôi tối tăm mở mịt con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, mang theo một tia cứng ngắc, một tia ngốc trệ. Cố Thanh Ngư bị dọa ngộng, không biết làm sao một hồi lâu, phản ứng này tới, hắn phát hiện trước mắt thi thể chỉ là trực câu câu nhìn mình chằm chằm, cũng không có cái khác cử động, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Cái này thời điểm, Cố Thanh Ngư cũng dần dần phát hiện cái khác chỗ cổ quái. Tỷ như, trước mắt thi thể trên người thanh bảo sáng rõ hoa mỹ, cứ việc rất nhiều địa phương đã tổn hại, nhưng còn lại vài vóc mặt ngoài y nguyên hiện ra kỳ dị quan trạch, xem xét liền biết không phải là phản phẩm. Hơn nữa nhìn đến cỗ này sắp tối, hắn trong lòng thế mà quỷ dị bình tĩnh lại đến, càng có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Nó sẽ không tổn thương ta đây, là Cố Thanh Ngư nội tâm đột ngột lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này khiến hắn lập tức có chút không rõ. Mình rõ ràng không biết người này, vì sao lại có loại này ý nghĩ cùng cảm giác. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Cái này thời điểm, một thanh âm đột ngột từ một bên truyền đến, cỗ này thi hải kiếm tiên thần hồn đã diệt, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, lại linh trí cùng ký ức từ lâu di thất, cùng ta luyện chế những cái kia đồng giáp thi, huyết thi cũng không bao nhiêu khác nhau. Làm sao hiện tại nó lại đối núi này dân cảm thấy hứng thú như vậy? Thế mà còn có những người khác tại Cố Thanh Ngư vội vàng nhìn lại, liền gặp nơi đó không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái áo bào xám quái nhân. Cái này áo bào xám quái nhân bộ dáng nhìn coi như tuổi trẻ, thanh âm lại có chút khàn khàn bé nhọn, hai gò má khô gầy, hiện ra không bình thường đỏ ửng, trên thân tựa hồ ngưng tụ một cỗ nhàn nhạt xám trắng chi khí. Một cỗ âm lãnh, mùi hôi khí tức từ trên thân truyền ra, làm hắn cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác đè nén. Chỉ cảm thấy ngực chịu nặng, lưng run rẩy, cái này khiến hắn tương đương bất an. Lúc đầu Cố Thanh Ngư còn muốn lấy vụng trộm lui lại, nhưng áo bào xám quái nhân tựa hồ đã nhận ra hắn tiểu động tác, chỉ là nhàn nhạt phủi hắn một chút, Cố Thanh Ngư liền hoảng sợ phát hiện mình cả người trực tiếp cứng đờ, thế mà khẽ động cũng không thể động. Chương 155, Thi Hải Kiếm Tiên. Chương 155, Thi Hải Kiếm Tiên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không thể động? Người kia là ai? Cố Thanh Ngư muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình liền nói chuyện năng lực thế mà cũng không có. Chỉ có một đôi mắt trâu mới có thể hơi chuyển động một chút. Trong lòng cũng cực nhanh lóe lên rất nhiều nghi vấn. Một cái khác trong sáng ấm áp thanh âm từ Cố Thanh Ngư sau lưng truyền đến. Cô này Thi Hải Kiếm Tiên lai lịch phi phàm. Người này khi còn sống chính là một tôn đáng sợ tứ giai kiếm tiên, nghe nói xuất thân thượng cổ đại phái Thiên Hà giáo, chiến lược phi phàm, từng bởi vì nguyên nhân nào đó trêu chọc một vị ma đạo đại nhân vật, bị xoắn suýt mấy tứ giai người tu luyện cùng cái khác một số tam giai tiến hành vây giết, bên trong có tiên tu, có ma tu, cũng có cổ tu, còn có yêu tu. Một dung mạo tuấn lãng, mặt quan như ngọc thế gia công tử bộ dáng người trẻ tuổi đi tới, cầm trong tay một cái quạt xếp, vừa nói, một bên lắc đầu. Đáng tiếc, những người này đánh giá sai người này thực lực, chúng tu vây giết không thành, bị người này diệt sát ba tên tứ giai, đã thương nặng hai tên tứ giai, về phần tam giai người tu luyện thì là toàn quân bị diệt. Cử động lần này chọc giận ma đạo đại nhân vật phía sau chỗ dựa, một tôn âm thần lão quái, về sau tôn này kiếm tiên bị kia âm thần lão quái tự mình đuổi giết, một đạo diệt thần chỉ cơ hồ mẫn diệt kiếm tiên sinh cơ, nhưng vẫn là bị kiếm tiên này thi triển cấm kỵ chi thuật bỏ chạy rời đi, mà lại kia âm thần lão quái nghe nói lúc ấy cũng bị thương không nhẹ. Về sau, kiếm tiên thương thế quá nặng, bất hạnh vẫn lạc, thi thể bị sư môn ta trưởng bối đạt được. Hắn nhàn nhạt kể rõ, bực này hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đại phái mới có thể sinh ra, coi như chỉ là thi thể, đó cũng là một bút không có gì sánh kịp tài phú. Cho nên về sau sư môn ta trưởng bối tìm tới một chút tế luyện âm thi tà thần pháp môn, khổ tâm tế luyện trăm năm, thế mà thật đem cỗ thi thể này tế luyện thành công, người này chiến lực cũng là bảo lưu lại khi còn sống hơn ba thành. Càng là ngưng tụ người này một tia tàn hồn. Tuy không khi còn sống ký ức, lại có mấy phần bản năng. Nói nơi này, hắn mắt nhìn Cố Thanh Ngư, có thể gây nên cái này thi hải kiếm tiên chú ý, nghĩ đến hẳn là thiếu niên này cùng Thiên Hà giáo có mấy phần quan hệ đi. Nói, hắn giương tay vồ một cái, một khối miếng sắt từ Cố Thanh Ngư trong ngực bay ra, rơi vào hắn trong tay. Ừm. Đây là một khối phi kiếm mảnh vỡ. Nhìn lên phía trên lưu lại kiếm ý cùng khí tức, rõ ràng là Thiên Hà giáo đặc hữu tế luyện phương pháp. Đoán chừng là thiếu niên này vô ý được đến. Như thế cũng là khó trách. Hơi dò xét, người trẻ tuổi mặt lộ vẻ giật mình, nháy mắt suy đoán ra được rất nhiều thứ. Cái này Thi Hải kiếm tiên khi còn sống nếu là Thiên Hà giáo đệ tử, tất nhiên là đối nhà mình tông môn phi kiếm có chút quen thuộc, có thể đối thiếu niên này có loại phản ứng này, quá bình thường cực kỳ. Hắn cười nhạt nhìn về phía kia áo bào xám quái nhân, nói, "Mạc huynh là cản thi phái cao đồ, luyện thi chi thuật chính là ngươi bản lĩnh giữ nhà, nghĩ đến Mạc huynh đối loại tình huống này hẳn là cũng không lạ lẫm." Áo bào sáng quái nhân gật gật đầu, không sai, ta phái tế luyện các loại cổ thi, yêu thi, tiên thi nhiều năm, cũng là không thiếu loại này đoàn tụ tàn hồn, có được khi còn sống bản năng cùng ký ức thông linh cổ thi. Hắn mắt nhìn cỗ kia thi hải kiếm tiên, trong mắt không khỏi toát ra một cỗ nồng đậm vẻ tham lam. Cỗ này kiếm tiên thi thể, đối với phổ thông tu sĩ còn là một tòa tiên tàng, có thể tịch này suy đoán ra mấy phần tứ giai kiếm tiên khi còn sống tu luyện vết tích, thậm chí bộ phận tu hành công pháp thần thông. Coi như không làm như vậy, thi thể toàn cơ bắp, một khối xương, đó cũng là tế luyện ma bảo cực phẩm vật liệu đối với hắn mà nói, càng là vô giới chi bảo. Cản thi phái là Tây Bắc Ma đạo đại phái, nay phái sở trường về các loại luyện thi, nuôi thi, cản thi bí thuật, lập phái đã có 7000 năm hơn, nội tình hùng hậu, tông môn ở vào Hắc Thi sơn mạch. Mà hắn chính là cản thi phái bên trong chân truyền đệ tử, Mạc Minh. Trước mắt cố này kiếm tiên hoạt thi, vốn là tứ giai luyện thi, nếu như rơi vào hắn trong tay, lấy cản thi phái chân truyền bí thuật tế luyện trăm năm, luyện thành kim giáp thi tiên là nước chảy thành sông sự tình, nếu như tế luyện thỏa đáng, thậm chí còn có thể đem tế luyện thành một bộ ngân nguyệt thiên thi đến. Ngân nguyệt thiên thi, cái này thế nhưng là tứ giai bên trong đỉnh tiêm luyện thi, có thể phi thiên độ địa, tiếp dẫn ánh trăng, đã do tử chuyển sinh, từ thi thể chuyển biến thành một loại khác sinh mệnh. Loại này tà vật cùng hạt bạn, hoàng tuyển âm thi, thái âm huyết thi nổi danh, chính là một khi ra liền sẽ gây nên đại tai nạn tuyệt thế lại hung. Dạng này tà vật, không chỉ có thế gian đại đa số trừ tà, hàng ma loại hình thần thông pháp thuật đối nó vô hiệu, thậm chí còn có thể tự chủ tu hành, lấy thi nhập đạo, từng bước một trưởng thành là thi tiên, thi thần loại hình tồn tại đáng sợ. Nghe nói thời đại thượng cổ, Phật môn một vị phi thăng đại đức, vốn là một bộ thông linh cổ thi, về sau người này từ ma nhập Phật, đi lên một đầu khác hẳn với thường nhân đường. Cuối cùng tu thành thi khí thánh Phật kim thân, vĩnh đăng cực nhạc, được hưởng chính quả. Trước mắt cố này luyện thi, liền xem như trong phái cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong phái mấy ngàn năm tích lũy, bỏ đi một chút hư hao, chỉ sợ chỉ có trong phái mấy vị kia lão già mới nắm giữ lấy mấy cố cùng loại cổ thi, từ trước đến nay bị những cái kia lão già coi là mệnh căn tử. Thi Hải kiếm tiên. Trang Nguyên ánh mắt rơi vào cố kia luyện thi bên trên, trước mắt một cách tự nhiên nổi lên luyện thi tin tức thi Hải kiếm tiên đẳng cấp, tứ giai. Giới thiệu, vốn là vài ngàn năm trước vẫn là kiếm tiên chi thi, bởi vì lồng ngực bên trong một cỗ không cam lòng oán khí đến vạn năm bất hủ, sau bị người trong lúc vô tình đạt được, thông qua dốc lòng tế luyện, lấy vô lượng huyết khí, âm khí ẩn dưỡng, dần dần sinh linh diệu, đoàn tụ một sợi tàn hồn. Này thi tuy không bao nhiêu linh trí, nhưng cũng kế thừa khi còn sống mấy thành thần thông, chiến lực kinh người. Chú thích, xem thường nó người, sẽ nỗ lực đáng sợ đại giới. Cổ thi hài này kiếm tiên, thình lình cũng có được tứ giai chiến lực. Cái này đủ để chứng minh người này khi còn sống đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá nhất khiến Trang Nguyên cảm thấy kỳ quái, lại không phải cổ thi hài này kiếm tiên, mà là kia khuôn mặt tuấn lãng thế gia công tử. Không biết vì sao, khi nhìn đến người này lần đầu tiên, trong cơ thể hắn pháp lực liền bắt đầu vận hành, Thái Thủy Kim đang chậm rãi chuyển động, đáy lòng không hiểu sinh ra một sợi sắc cơ, trong lòng hắn bản năng đối với người này sinh ra một cô ác cảm, vô cùng chán ghét loại kia, phản phất đối phương cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Cái này khiến Trang Nguyên trong lòng dần dần nổi sóng. Ta loại phản ứng này rõ ràng là đến từ Thái Thủy Kim Đan, hoặc là nói ta sở tu Thanh Hà Ngọc Dịch Đại Đan Pháp. Hắn trong lòng suy đoán, có thể đem cừu hận khắc ghi vào công pháp bên trong, hẳn là gia hỏa này cùng Trường Sinh Quan chính là thủ chuyển kiếp hay sao? Cái này thời điểm, hắn liền nghĩ tới trước đó tham dự Thưởng Sen Pháp hội thời điểm, từ lão quái nói cho hắn liên quan tới Trường Sinh Quan hủy diệt sự tình. Năm đó Trường Sinh Quan hủy diệt thời khắc, từng có ba vị Kim Đan nhân tiên hiện thân, cùng ngay lúc đó lão quan chủ Trường Xuân Chân Nhân ra tay đánh nhau. Trường Xuân Chân Nhân lấy một địch ba, cũng không rơi hạ phòng. Cho đến về sau, lọt vào một tôn tứ giai võ đạo tông sư đánh lén, lúc này mới bị thương, bất đắc dĩ phía dưới thi triển bí thuật cấm kỵ, chiến lược bộc phát, giết kia võ đạo tông sư, cùng mặt khác hai tôn Kim Đan nhân tiên. Chỉ còn lại một tôn Kim Đan có thể đào thoát. Hiện tại xem ra, có thể xoắn suýt mấy tứ giai người tu luyện vây công Trường Sinh Quan quán chủ, mà lại cho đến một phương bỏ mình lúc này mới bỏ qua, cái này cần là cái gì thủ, cái gì hoán. Hơn nữa lúc ấy từ lao quái đưa cho trong tin tức, còn nâng lên, ngụy tiên, cái từ này. Có thể bị Trường Xuân Chân Nhân loại này thâm niên nhân tiên gọi ngụy tiên, đây cũng là dạng gì tồn tại. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn trong lòng dần dần có một chút suy đoán. Trước mắt cái này trẻ tuổi công tử bộ dáng người, rất có thể cùng Trường Sinh Quan có chỗ liên lụy, chỉ sợ tám thành chính là hủy diệt Trường Sinh Quan kia một phương thế lực hậu bối tử đệ, chương 156. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Chương 156, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Không phải, năm đó Trường Sinh Quan tiểu tọa lạc tại cái này Phượng Vĩ Sơn một đời, nếu không phải cùng Trường Sinh Quan có chỗ liên lụy, cái này trẻ tuổi công tử hiện tại tại sao lại trùng hợp như thế xuất hiện tại nơi này? Trang Nguyên thậm chí ẩn ẩn suy đoán, cái này hai người khả năng chính là vì chính mình mà tới. Quả nhiên, đón lấy đến lời của hai người, nghiệm chứng suy đoán của hắn. Hạ huynh trước đó nói lời hẳn là chắc chắn a. Mạc Minh từ thi Hải kiếm tiên trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía công tử trẻ tuổi, chờ ta giúp Hạ huynh ngươi giết kia Ngọc Cảnh đạo nhân, ngươi liền đem bộ cổ thi này tặng cho ta. Đây là tự nhiên. Hạ Tuần cười cười, ta rất hiếu kỳ. Mạc Minh trong mắt lóe ra quan mang, ngạc nhiên nói, cái này Ngọc Cảnh đạo nhân đến tột cùng là người phương nào? Thế mà trêu chọc đến Hạ huynh trên đầu của ngươi, có thể để cho Hạ huynh ngươi đại động can qua như vậy, không xa vạn dặm nhắc tới trước mai phục giết người, thân phận của người này hẳn là tương đương bất phàm a. Cản thi phái làm Tây Bắc tiếng tăm lừng lẫy ma đạo đại phái, vô luận là truyền thừa, vẫn là thế lực, cùng nội tình, tại tu luyện giới bên trong đều thuộc về nổi trội nhất kia một tiểu phái. Làm cản thi phái bên trong chân truyền, tu luyện giới tuổi trẻ một đời bên trong, có thể bị hắn để ở trong mắt nhân vật cũng không nhiều. Trước mắt cái này Hạ Tuần xem như trong đó một cái. Lai lịch người này thần bí, bối cảnh không biết, tự liền hắn cũng không lắm rõ ràng. Hắn chỉ biết người này thủ đoạn cùng thực lực sâu không lường được, thế lực sau lưng, tựa hồ cũng không kém cỏi cản thi phái. Có thể làm cho người này không xa vạn dặm đi vào nơi này, còn tốn hao đại giới mời mình xuất thủ, cũng mang theo một tôn tứ giai luyện thi, vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một cái đạo cơ tu sĩ. Hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có thể để cho lấy Hạ Tuần thận trọng như thế. Điểm này ngươi không cần biết. Hạ Tuần nụ cười chuyển nhạt, trên mặt không có nụ cười, Mạc huynh chỉ cần biết, người này sư môn cùng ta sư môn trưởng bối có chút năm xưa thủ cũng là đủ rồi. Chờ kia Ngọc Cảnh đạo nhân xuất hiện, người ta liên hợp tôn này thi Hải kiếm tiên đồng loạt ra tay, chỉ cần giết Ngọc Cảnh đạo nhân, cái này thi Hải kiếm tiên chính là Mạc huynh ngươi. Thấy Hạ Tuần không muốn nhiều lời, Mạc Minh trong lòng hiếu kỳ càng hơn, bất quá hắn riêng có trí kế, liền không hỏi thêm nữa, nhưng cũng ngầm hạ quyết định có thể làm xong sau chuyện này, quay đầu nhất định phải đem Tiêu Ngọc Cảnh đạo nhân thân phận điều tra một chút. Mạc Minh lại kỳ quái nói, nhưng hai người chúng ta đã ở nơi đây chờ 3 tháng có thừa, hạ huynh như thế nào chắc chắn Tiêu Ngọc Cảnh đạo nhân nhất định sẽ tới nơi đây? Nếu như người này không đến nơi này, lại nên như thế nào? Đối với cái này, Hạ Tuần không nói thêm gì, khóe môi nhếch lên một tia thần bí ý cười, chắc chắn nói, hắn nhất định sẽ tới. Quả nhiên là vì ta. Ẩn nấp đi Trang Nguyên nhìn qua Hạ Tuần ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn đối với thân phận của người này càng thêm bắt đầu tò mò. 3 tháng trước liền chạy đến nơi này, chỉ là vì vây giết mình, loại này đuổi tận giết tuyệt, không chết không thôi cách làm. Chậc chậc, cái gì thù cái gì oán a? 3 tháng trước hắn vẫn là một tam giai đạo cơ tu sĩ, tuyệt không đột phá kim đan, mà hai người kia tu vi đều là bất phàm. Kia Cản Thi phái đệ tử tu vi tuyệt không kém hơn Từ lão quái, về phần họ Hạ người trẻ tuổi, tu vi cùng cái trước không sai biệt nhiều, nhưng Trang Nguyên lại có thể cảm giác được người này thể nội ẩn ẩn có một sợi đáng sợ khí cơ tại yên lặng, ẩn mà không phát, hơn phân nửa là trên thân ẩn giấu đi cái gì đáng sợ pháp bảo hoặc thần thông loại hình thủ đoạn. Thăng thêm một tôn tứ giai chiến lược thi hải kiếm tiên. Thủ bút lớn như vậy, lại chỉ là vì đối phó một cái đạo cơ tu sĩ, thực sự là có chút đại tài tiểu dụng, nhưng cũng đủ để chứng minh đối phương đối với mình coi trọng. Nếu không phải hắn đã đột phá kim đan, đổi lại đột phá trước đó, sau đó một chán đâm tới, thật là có khả năng đưa tại nơi này. Bất quá, hiện tại hắn đã thành tiểu tứ giai nhân tiên, vậy coi như không đồng dạng. Con kiến cỏ này, Hạ huynh dự định xử trí như thế nào? Mạc Minh ánh mắt rơi vào một bên đứng thẳng bất động Cố Thanh Ngư trên thân. Hạ Tuần phủi Cố Thanh Ngư một chút, thuận miệng nói, kẻ này tuy được thượng cổ Thiên Hà giáo một chút xíu cơ duyên, bất quá Thiên Hà giáo hủy diệt đã lâu, sớm đã biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Coi như kẻ này được điểm ấy cơ duyên, dày vò cả một đời, đối với ngươi ta mà nói, cũng y nguyên chỉ là cái đưa tay có thể diệt sâu kiến, Mạc huynh tự tiện. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền tạm thời trước giữ lại cái này tiểu tử. Mạc Minh cười cười, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia tinh hồng chi sắc. Nói đến, cái này tiểu tử cùng cái này Thi Hải kiếm tiên có mấy phần duyên phận, việc này qua đi, đợi ta đem Thi Hải kiếm tiên trùng luyện một phen, lại dùng hắn đến huyết tế, nhất định có thể kích phát Thi Hải kiếm tiên lệ khí cùng sát khí, vì về sau luyện thi gia tăng mấy phần tự tin. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền mang theo Cố Thanh Ngư rời đi, Thi Hải kiếm tiên nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau. Bay qua vài tòa đỉnh núi về sau, ba người một thi đi vào một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc một bên trên vách đá, có một cái sơn động, đây là một tòa vừa mở không lâu lâm thời động phủ. Ba người tiến vào trong đó, Thi Hải kiếm tiên thì tại Hạ Tuần mệnh lệnh dưới, tại sơn cốc mặt khác một chỗ địa phương ẩn giấu đi bắt đầu, giám thị trong sơn cốc hết thảy động tĩnh. Về sau, Mạc Minh cùng Hạ Tuần hai người thần thức cũng từ trong động phủ nhô ra, thỉnh thoảng đảo qua phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Phàm là có người tiến vào khu vực này bên trong, tất nhiên sẽ khiến chú ý của hai người cùng cảnh giác đáng tiếc, hai người không có chút nào phát giác được, một mực rơi tại phía sau bọn họ một bóng người. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu a. Nhìn qua trước mắt tòa sơn cốc này, Trang Nguyên mắt lộ ra tinh quang. Hắn một mình bước vào sơn cốc này bên trong, lập tức trong lòng liền hiện ra một tia dị dạng cảm giác. Tựa hồ trong sơn cốc này có đồ vật gì tại gọi về hắn. Chỉ là cố này cảm giác rất yếu ớt, một khi hắn rời đi sơn cốc, lập tức liền không có. Có thể tại cái này Phượng Vĩ Sơn để hắn sinh ra dị dạng, chỉ sợ cũng chỉ có Trường Sinh Quan di tích. Trang Nguyên đánh giá tòa sơn cốc này, lấy nhãn lực của hắn có thể tùy tiện nhìn ra, sơn cốc này nhưng thật ra là bị người một kiếm bổ ra tới. Toàn bộ sơn cốc mọc ra gần 1 mét, sâu cũng có hơn 1 mét, hẹp dài lại sâu, tựa như là một đạo phóng đại vô số lần vết kiếm, phàm là người tu vi cao thâm hoặc là tinh thông kiếm đạo người tuyệt đối có thể phát giác được trong sơn cốc lưu lại mấy phần kiếm khí hàm ý. Lấy Trang Nguyên hiện tại phần này tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ, kỳ thật cũng có thể làm được điểm này, mà lại Trang Nguyên còn từ đạo này vết kiếm bên trong đã nhận ra ngự kiếm chân quyết khí tức. Hiển nhiên, lúc trước nơi này chính là kia bộ phát đại chiến địa phương. Lưu lại đạo này vết kiếm, cũng tất nhiên là Trường Sinh Quan người, thậm chí chính là Trường Xuân chân nhân. Trang Nguyên cũng không có vội vã tìm kiếm di tích, mà là canh giữ ở âm thầm, kiên nhẫn chờ. Kia Hạ Tuần rõ ràng là mượn Trường Sinh Quan di tích đang câu cá. Không xử lý tốt chuyện này, hắn nào có tâm tư đi tìm kiếm di tích. Ban đêm, trăng sáng hoành không. Mạc Minh từ trong động phủ ra, hắn bay đến đỉnh núi, tiện tay vung lên, lập tức, mấy cỗ sát khí nồng đậm, âm khí nặng nề cương thi, âm thi, thú thi trở luyện thi xuất hiện ở trước mắt. Tại hắn điều khiển, những này luyện thi bắt đầu đối nguyệt thổ nạp. Chương 157, Minh Ngoan Bất Linh. Chương 157, Minh Ngoan Bất Linh. Trong đó một bộ âm thi, hình thể cường tráng đến cực điểm, tựa như một tôn tháp sắt, so người thường cao hơn bên trên 2-3 đầu, đỉnh đầu, một đoàn ma khí biến thành mây đen tại không ngừng bốc lên. Mây đen bên trong, một viên đen nhánh tỏa sáng thi đang tại chìm nổi, dẫn dắt một câu nguyệt hoa chi lực rèn luyện thân thể, chiết xuất thi khí, khiến cho âm thi toàn bộ thân thể đều bao phủ tại ánh trăng bên trong. Cái này một màn ngay cả Trang Nguyên cũng có chút ghé mắt. Có thể có như vậy khí tượng, cỗ này âm thi đã có mấy phần tấn thăng tứ giai thi vương khả năng. Người này thật không hổ là Cản Thi phái chân truyền, riêng là tay này Cản Thi thuật, chỉ cần không phải tứ giai người tu luyện xuất thủ, liền đủ để tung hoành vũ châu. Chợt Trang Nguyên quả quyết xuất thủ, hắn thế khởi đại ngũ hành bảo châu, một cỗ nhàn nhạt ngũ sắc quang hoa tản ra, nháy mắt phong tỏa phương viên 100 mét phạm vi ở đây phạm vi bên trong, coi như náo ra lớn hơn nữa độc tĩnh, cũng tuyệt đối truyền không đến bên ngoài chút điểm thanh âm đó lấy. Trang Nguyên đi tới Mạc Minh sau lưng, chập ngón tay lại như dao, một đao chém xuống người này đầu, diệt tuyệt đao ý trực tiếp mẫn diệt hắn thần hồn. Vị này Cản Thi phái chân truyền mãi cho đến chết chỉ sợ còn không biết mình chết như thế nào. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người giết chết Cản Thi phái chân truyền đệ tử Mạc Minh, thu hoạch được kinh nghiệm 43700, thu hoạch được ma đạo công pháp Quỷ Minh Dưỡng Thi Kinh Tản Thiên, khốc tang động linh khí một kiện. Trang Nguyên lắc đầu, một môn ma đạo công pháp Tản Thiên, cộng thêm một kiện thiên môn linh khí, gia hỏa này thật là đủ nghèo. Cố kia đã có mấy phần thi vương chi tướng âm thi cùng Mạc Minh tâm huyết tương liên. Mạc Minh vừa chết, nó lập tức phát giác khác thường, vừa muốn gào thét, một đạo kiếm quang chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nó đỉnh đầu, tùy tiện cắt ra nó kia so canh kim còn cứng rắn hơn thi đan liên đối lấy nó kia cứng như kim cương đầu cũng bị đánh mở. Chém giết xong cố này âm thi về sau, kiếm quang chuyển động, chỉ là mấy cái quay lại, liền cắt dưa chặt đồ ăn đem mặt khác luyện thi toàn bộ diện sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Làm xong những này, Trang Nguyên vất tay đem tất cả thi thể thu sạch tiến đại ngũ hành bảo châu bên trong không gian, trên đất một chút vết máu cùng dấu chân chờ vết tích cũng bị hắn thanh lý mất, sau đó, hắn lặng yên không tiếng động đi tới Hạ Tuần chỗ mở động phủ trước. Tòa động phủ này tuy chỉ là lâm thời mở, nhưng cũng bố trí rất nhiều cấm chế, một khi bị người xúc động, lập tức người ở bên trong liền sẽ phát giác được. Mà lại cửa động lực phòng ngự cũng không nhỏ, chí ít bình thường tam giai một lát tuyệt đối công không phá được. Bất quá, đối với Trang Nguyên loại này tứ giai nhân tiên đến nói, những cấm chế này lại thùng rông kêu to. Hắn tay áo vung lên, mãnh liệt mà ra pháp lực nháy mắt phá hủy cửa động cấm chế, ngay cả kiên cố vách đá đều bị phá đi thật dày một tầng. Động phủ bên trong Hạ Tuần lập tức bị giật mình tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt xuất hiện Ngọc Cảnh đạo nhân, hắn sắc mặt kỳ biến, nhận ra thân phận của hắn, hoảng sợ nói: "Là ngươi?" Tiếng nói vừa lên, một vòng kiếm quang đã chạm đến trước mắt, cách hắn mi tâm chỉ còn lại một thước. Kiếm quang chỗ kích phát phong duệ chi khí, đâm rách hắn mi tâm làn da, một sợi máu tươi nhất thời chảy xuôi xuống tới. Chỉ là kiếm quang tuyệt không đâm tới, mà là bị bôi đen kim sắc quang huy định trụ. Cái này bôi đen kim quang huy chính là từ Hạ Tuần thể nội phát ra. Thấy thế, Trang Nguyên lông mày nhíu lại, pháp bảo có thể ngăn trở hắn bản mệnh phi kiếm nguyên hà chỗ phân hóa kiếm quang, cực phẩm linh khí đều không được, cũng chỉ có pháp bảo mới có thể làm đến. Muốn giết ta? Ngọc Cảnh đạo nhân, ngươi không nghĩ tới a? Nhìn thấy kiếm quang bị định trụ, Hạ Tuần sợ bóng sợ gió một trận, về sau trong lòng hơi định, cười lạnh. Chỉ là chờ hắn thần thức đảo qua Trang Nguyên về sau, phát giác được Trang Nguyên trên thân kia sâu không lường được khí tức, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Không đúng, ngươi thế mà tấn thăng đến tứ giai nhân tiên, cái này sao có thể? Buồn cười, cho là có một kiện pháp bảo liền có thể muốn làm gì thì làm. Trang Nguyên nhẹ a một tiếng, phun ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang như một dòng thanh tuyển, cũng không sáng tỏ, bình bình đạm đạm. Nhưng khi đạo kiếm quang này xuất hiện về sau, Hạ Tuần trong lòng báo động tỏa ra, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ chính mình. Đạo kiếm quang này mới là Trang Nguyên bản mệnh phi kiếm nguyên hà biến thành. Ken ba, một tiếng kịch liệt tiếng kim loại rung vang vọng mười dặm. Trang Nguyên một kiếm này tuyệt không chém giết Hạ Tuần, mà là bị đỉnh đầu hắn bay ra một con hắc kim bảo luân châu ngăn trở. Cái này hắc kim bảo luân lóe ra chói mắt linh quang, chậm chậm chuyển động, tản mát ra đáng sợ linh áp, nhiếp nhân tâm phách. Bất quá, cái này hắc kim bảo luân bên trên đã trải rộng rất nhiều vết rạn, tựa hồ từng chịu đựng một trận đáng sợ đại chiến, đã đến tổn hại bên dưới. Bây giờ bị Trang Nguyên bản mệnh phi kiếm một kích chém trúng, linh quang nháy mắt mở đi rất nhiều, biến run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ. Nói đi, ngươi là ai? Bần đạo cùng ngươi không oán không cừu, thậm chí vốn không quen biết, vì sao ngươi nhất định phải cùng bần đạo không qua được? Trang Nguyên thản nhiên nói. Pháp bảo cũng không phải ai cũng có, đây là tứ giai người tu luyện mới có đồ vật, càng không cần nói tứ giai chiến lược luyện thi. Có thể có pháp bảo hộ thân, còn có một tôn tứ giai luyện thi đi theo, người trước mắt địa vị rất lớn, mà lại không là bình thường đại. Hắn rất hiếu kỳ, sau lưng của người nọ đến tột cùng là cái gì thế lực? Ngươi nói cái gì? Nghe được Trang Nguyên vấn đề, Hạ Tuần rõ ràng sững sờ, ngươi rõ ràng là trưởng sinh quan đệ tử, nhưng ngươi thế mà không biết ta là ai? Ngươi thế mà không biết ta? Ken ken ken. Kiếm quang tái khởi, hung hăng phách chạm tại hắc kim bảo luân bên trên, trong nháy mắt liền chém ra mấy chục kiếm. Giang giác. Hắc kim bảo luân rốt cuộc không chịu nổi, linh quang băng liệt, vòng thể vỡ vụn đón lấy, kiếm quang hóa thành ngón tay mềm mềm mại quang mang, nhẹ nhàng vờn quanh ở Hạ Tuần cái cổ, giống như một đầu lạnh buốt rắn độc, chưa từng tổn thương hắn nửa sợi lông. Nhưng kia lạnh buốt kiếm quang tiếp xúc đến da của hắn, lại làm hắn nổi da gà xuất hiện một mảng lớn. Không cần kéo dài thời gian, Trang Nguyên hời hợt nói, ta biết cố kia thi hải kiếm tiên ngay tại bên ngoài, nhưng chỉ dựa vào một bộ không có trí tuệ thi hải kiếm tiên là ngăn không được ta, càng cứu không được mệnh của ngươi. Ngươi như không tin, đại khái có thể thử một lần. Hạ Tuần ý niệm trong lòng tập chuyển, mặt ngoài cười lạnh, độ khó ta nói ngươi liền sẽ bỏ qua ta. Trang Nguyên chân thành nói, cái này muốn nhìn tâm tình của ta. Hạ Tuần cười to vài tiếng, lấy một loại đối đãi người sắp chết ánh mắt nhìn hắn, trên mặt mỉa mai chi ý càng thêm rõ ràng. Vậy ngươi chỉ sợ không biết, ngươi đến tột cùng chọc bao lớn phiền phức. Ngọc Cảnh đạo nhân, coi như ngươi may mắn ngưng kết kim đan, thành tựu nhân tiên thì phải làm thế nào đây? Kim đan? A, kim đan lại có thể đáng là gì? Nói thật cho ngươi biết, chết tại chúng ta mạch này trên tay kim đan, đến cũng đến không rõ. Không nói kim đan, liền xem như âm thần tu sĩ, chọc tới chúng ta mạch này, cũng phải tự cầu phúc. Nguyên thần địa tiên chúng ta mạch này cũng không phải không có giết qua. Hạ Tuần khinh thường nói. Ngọc Cảnh đạo nhân, ngươi căn bản là không biết, ngươi đón lấy đến đem sẽ đối mặt dạng gì phiền phức. Khá lắm, kim đan không tính là gì, nguyên thần địa tiên cũng giết qua. Trang Nguyên ánh mắt híp lại, ám đạo khẩu khí thật lớn. Phát giác được phía ngoài thi hải kiếm tiên cấp tốc vào tới, đó lấy, hắn lắc đầu than nhẹ. Minh ngoan bất linh. Vờn quanh tại Hạ Tuần trên cổ kiếm quang chỉ là xoắn một phát, liền chém dụng hắn đầu lâu, lang liệt kiếm y càng chạm diệt hắn hồn phách cùng sinh cơ. Tại kiếm quang đỡ đến Hạ Tuần trên cổ thời điểm, một sợi kiếm quang liền thuận lỗ chân lông xâm nhập vào người này thể nội, Trang Nguyên nhờ vào đó rõ ràng cảm ứng được người này thức hải bị người bày ra một loại ác độc cấm chế. Cái này rõ ràng là nhằm vào siêu hồn chi thuật sở thiết. Một khi người này bị người bắt sống, địch nhân muốn siêu hồn, không chỉ có sẽ tốn công vô ích, nói không chừng sẽ còn ăn đại thua thiệt ngầm. Cho nên, hắn không chần chờ, trực tiếp xuất thủ chém giết. Chương 158, Thiên Hà Kiếm Điện. Chương 158, Thiên Hà Kiếm Điện. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi giết chết Ngụy Tiên Hậu bối Hạ Tuần. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, Trang Nguyên nhưng không có để ý tới, mà là liếc qua một bên trên đất Cố Thanh Ngư. Lúc này vị này thiếu niên ở sân thôn, sớm đã thất khiếu chảy máu, khí tuyệt mất mạng. Trang Nguyên một chút liền biết thiếu niên này là bị Mạc Minh Hạ một loại nào đó ác độc cấm chế pháp thuật, vừa rồi người này bỏ mình, không chiếm được thi pháp làm dịu Cố Thanh Ngư không bao lâu, thể nội cấm chế bộc phát, trực tiếp ở ra giám. Trang Nguyên lắc đầu cảm thán, coi như có được tiên vận lại có thể như thế nào? Chỉ cần không có thành tiên thành thánh Mạc Ngư như thế nào khí vận ngập trời, tại lúc nhỏ yếu một khi gặp được không cách nào ngăn cản nguy hiểm, cũng giống vậy muốn chết. Khí vận cũng không phải là chú định, đã hình thành thì không thay đổi, loại vật này đồng dạng cũng sẽ biến hóa, cũng sẽ cải biến. Dù cho là chân long thiên phượng bực này khí vận ngập trời tường thụy chi vật, con nhỏ lúc nhỏ yếu đụng phải một ít tồn tại đáng sợ đồng dạng phải chết, huống chi là người. Trang Nguyên quay người nhìn phía ngoài động phủ. Thi Hải kiếm tiên bị hạ tuần tại trước khi chết ra lệnh, lúc này thân hình như điện kích xạ mà đến, nhìn thấy Trang Nguyên, hai mắt sát cơ tăng vọt, nó chỉ một ngón tay, một đạo bích sắc kiếm khí từ đầu ngón tay bắn trụm mà ra, đạo kiếm khí này linh động như rắn, âm nhu như nước, còn ẩn ẩn lôi cuốn lấy từng tia tinh thuần màu đen thi khí, Trang Nguyên lại toàn thân mát lạnh, có loại đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong cảm giác. Tuy chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng đạo kiếm khí này uy năng khó lường. Đã uy hiếp đến hắn, một khi đạo kiếm khí này hoàn toàn bạo phát đi ra, đủ để phá núi nước biển. Chỉ lần này một kích, Trang Nguyên liền rõ ràng người này khi còn sống kiếm thuật tạo nghệ tất trên mình. Tốt kiếm thuật. Trang Nguyên đỉnh đầu từ từ bay lên một viên ngũ sắc bảo châu quay tít một vòng, ngũ sắc quang hoa rủ xuống tới, hóa thành một màn ánh sáng, ngăn tại kiếm khí phía trước. Bích sắc kiếm khí chạm tại phía trên, tóe lên tầng tầng gợn sóng, như bùn châu vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Xuy xuy xuy. Thi Hải kiếm tiên phất tay lại kích phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí. Dù không bằng cái này kích thứ nhất kiếm khí uy năng, nhưng cũng có chút lăng lệ, thắng ở thanh thế đáng sợ. Trang Nguyên đỉnh đầu đại ngũ hành bảo châu ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, ngũ sắc quang hoa rủ xuống mặc cho đối phương công kích như thế nào xảo trá lăng lệ, cũng căn bản là không có cách bị công phá. Hắn bản mệnh phi kiếm nguyên hạt thì hóa thành kiếm quang chém về phía Thi Hải kiếm tiên cái chán. Như Thi Hải kiếm tiên cái này luyện thi, khi còn sống thân thể liền đã kim cương bất hoại, sau khi chết lại bị thi khí cùng âm khí rèn luyện nhiều năm, bình thường thủ đoạn căn bản không làm gì được, linh khí cũng không nhất định có thể chém vào động. Nhưng thân thể của nó lại cứng rắn, cũng quyết định ngăn không được Trang Nguyên nguyên hạt kiếm. Luyện thi trong óc mới là nhược điểm chí mạng, chỉ có chạm diệt trong đầu đoàn kia hồn hỏa mới có thể đem diệt sát. Cho nên Trang Nguyên mục tiêu chính là nó xương sọ bên trong đoàn kia hồn hỏa. Tiên đạo hệ thống, kiếm tu từ trước đến nay đều là lấy lực công kích lấy sừng, danh xưng giết chóc thứ nhất. Lúc đầu cái này Thi Hải kiếm tiên khi còn sống chiến lực cực mạnh, chính là một tôn giết chóc lăng lệ kiếm tiên. Coi như Trang Nguyên so sánh cùng nhau cũng kém hơn rất nhiều. Dù sao, hắn cũng không phải là thuần túy kiếm tu, lại một thân tu vi cũng khẳng định không bằng cái này Thi Hải kiếm tiên khi còn sống. Làm sao người này hiện tại đã bỏ mình, coi như trải qua nhiều phiên tế luyện, một thân chiến lực cũng chỉ còn lại hơn ba thành, mà lại không phi kiếm cái này bản mệnh pháp bảo. Trang Nguyên lại có phi kiếm nguyên hà cùng đại ngũ hành bảo châu tương trợ, cứ kéo dài tình huống như thế, cái này Thi Hải kiếm tiên chú định sẽ là bại. Thi Hải kiếm tiên chiến đấu ý chí vô cùng đáng sợ, phát giác được nguyên hà kiếm uy năng, nó không chần chờ chút nào, trên cánh tay phải một cây cẳng tay thế mà chọc ra xuống tới, tỏa ra kinh thiên phong mang, đón nguyên hà kiếm biến thành kiếm quang chém tới. Keng, nương theo lấy tiếng kim thiết chạm nhau, một cỗ to lớn sóng xung kích tứ tán, vang long long. Toàn bộ động phủ lập tức bị chấn nát, liên đối lấy cả tòa núi lớn đều phát ra trầm lắng băng liệt âm thanh, kéo kẹt như muốn chặn ngang đứt gãy. Trang Nguyên nhíu mày, phất tay phóng xuất ra một đạo ngũ sắc quang mang, che lại trong động phủ Cố Thanh Ngư thi thể. Sau đó dưới khống chế của hắn, hắn cùng Thi Hải kiếm tiên chiến đấu dần dần chuyển rời đến bên ngoài. Cẳng tay dù kiên, lại như thế nào so được Trang Nguyên nguyên hà kiếm. Cho nên rất nhanh, Thi Hải kiếm tiên cẳng tay liền bị nguyên hà kiếm chém nát. Thi Hải kiếm tiên không chút do dự, lại khu xử một căn khác cẳng tay, hóa thành phi kiếm cùng Trang Nguyên chém giết. Thi Hải kiếm tiên kiếm thuật chiêu thức xuất thần nhập hóa, diệu đến điên hảo. Kiếm khí khúc chết như ý, linh động như rắn, cho Trang Nguyên mang đến không ít giận dắt. Coi như hắn có hộ thân trí bảo, vẫn là có mấy lần kém chút bị đột phá phòng ngự. Bất quá cuối cùng Thi Hải kiếm tiên vẫn là bị thua, bị hắn một kiếm chém ra đầu. Phong duệ chi khí đâm vào đoàn kia hồn hỏa bên trên, tựa hồ khơi dậy cái này Thi Hải kiếm tiên hồi quang phản chiếu. Nguyên lai, ta đã chết, chết đi rất nhiều năm. Một đạo ba động từ hồn hỏa bên trong truyền ra. Thi Hải kiếm tiên không núp đích, hai con mắt nhìn qua Trang Nguyên, một thanh âm từ Trang Nguyên đáy lòng nhớ tới, không biết bây giờ ta Thiên Hà giáo còn tại hay không. Đạo hữu chỉ sợ phải thất vọng, Thiên Hà giáo sớm đã tiêu vong. Trang Nguyên lắc đầu, không có tiếp tục xuất thủ. Hắn rất rõ ràng, người trước mắt sớm đã chết đi, bây giờ bất quá là một sợi hồn phách tạm thời thoát khỏi ngơ ngơ ngác ngác, khôi phục thanh minh, nhưng rất nhanh cũng sẽ chân chính hồi phi yên diệt. Sớm đã tiêu vong. Không sai, nguyên nhân kiếp diệt, bối bay, tỏa sáng, cái này thế gian nào có vĩnh tồn tông môn. Thi Hải kiếm tiên trầm mặc một lát, phát ra một tiếng than thở. Thôi được, đa tạ đạo hữu đưa ta giải thoát. Bất quá hạ tuần người này lai lịch thân phận không tầm thường, đạo hữu ngươi giết hắn, về sau tốt nhất cẩn thận một chút. Thanh âm qua đi, Thi Hải kiếm tiên trở nên yên lặng, xương sọ bên trong hồn hỏa cũng dập tắt. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người giết chết Thi Hải kiếm tiên, thu hoạch được kinh nghiệm 175.000, kiếm tu công quyết Thiên Hà kiếm điển một bộ, kiếm xương một cây. Thiên Hà kiếm điển. Kiếm xương. Trang Nguyên tâm niệm vừa động, trong tay nhiều hơn một viên nhan sắc đỏ thắm, mượt mà chân bóng, còn mơ hồ hiện ra một tia tử ý kỹ năng châu. Lại là một viên màu đỏ phẩm chất kỹ năng châu. Nhìn cái này mai kỹ năng châu chỗ sâu kia từng tia tôn quý hoa lệ tử sắc, nói rõ cái này còn không phải phổ thông màu đỏ phẩm chất kỹ năng châu. Thiên Hà kiếm điển. Phẩm chất: màu đỏ. Nguy tử. Giới thiệu: Thiên Hà, truyền thuyết cổ xưa, chính là dung nạp tinh không vạn vật, mênh mông bát ngát một đầu dòng sông. Đây là thượng cổ đại thần thông người du lịch hư không thời điểm nhìn thấy một quyển Thiên Hà về sau, sinh lòng cảm ngộ, bế quan ngàn năm sáng tạo chi vật. Phương pháp này giảng cứu phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thu nạp thiên địa nguyên khí, rèn luyện thể phách tinh thần, đúc thành thiên hà đạo thể, luyện thành thiên hà kiếm đạo, chính là thiên hà giáo bên trong trực chỉ chân tiên chính quả vô thượng kiếm đạo bảo điển. Giang giác, bóp nát kỹ năng châu về sau, từng sợi màu đỏ xương mù dung nhập vào trang nguyên mi tâm, đủ loại tin tức tràn vào hắn thức hải. Lấy trang nguyên bây giờ trí tuệ cùng tu hành nền tảng, bình thường lục sắc phẩm chất công pháp hắn trong khoảnh khắc liền có thể hòa hợp quán thông. Dù cho là màu xanh phẩm chất, tốn hao cái 3-2 ngày, cũng có thể lý giải cùng lĩnh ngộ hơn phân nửa. Nhưng bộ này thiên hà kiếm điện quả thực quá mức tinh thâm tối nghĩa. Chương 159, Trường Sinh Quan Di Tích. Chương 159, Trường Sinh Quan Di Tích. Trang Nguyên yên lặng thể ngộ đường này, cũng chỉ là làm rõ ràng từ hậu thiên luyện khí tu luyện tới tứ giai nhân tiên bộ phận thiên trương. Về phần đến tiếp sau công pháp, còn cần hắn xâm nhập lĩnh hội mới được đương nhiên, Trang Nguyên cũng không sốt ruột. Dù sao thiên hà kiếm điện chạy không được, có thể giữ lại về sau chậm rãi lĩnh hội. Sau đó hắn lại lấy ra một kiểu khác thu hoạch, đây là một cây nhân loại xương cổ sống, hình trạng cổ quái, như ngọc kiếm, như quái xà, thanh ngọc cô nhuận, xúc tu lạnh lẽo. Thật giống như có một ngụm tuyệt thế hung khí vờn quanh tại cái cổ cùng trái tim vị trí, làm cho người kinh hãi sợ hãi, tự liền Trang Nguyên cũng có chút cầm nắm không ngừng. Kiếm xương. Giới thiệu, chính là thi hải kiếm tiên toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà ra một khối kỳ lạ vật liệu, giống như xương không phải xương, tự kiếm phi kiếm. Phàm là kiếm tu, nếu có thể cầm chi lĩnh hội, tất có thu hoạch, nhưng cũng có khả năng sẽ bị trong đó kiếm ý gây thương tích. Vật này cũng là trong thiên hạ thích hợp nhất luyện kiếm cực phẩm linh tài một trong. Thiên hạ kiếm điện. Kiếm xương. Sự tình sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trang Nguyên cái này thời điểm nhớ tới kia trong động phủ Cố Thanh Ngư thi thể, đột nhiên như có điều suy nghĩ bắt đầu. Nếu mình không có xuất hiện, dựa theo cố định phát triển, cái này Cố Thanh Ngư thân có tiên vận, bị Hạ Tuần, Mạc Minh phát hiện về sau, lại cùng thi hải kiếm tiên cộng đồng kinh lịch một ít chuyện về sau, đón lấy đến có lẽ thật có khả năng thu hoạch được cái này thi hải kiếm tiên trên người cơ duyên. Dù sao hắn đã đến Kim Đan nhân tiên, đã ẩn ẩn thoát ly phàm tục khí vận phạm chủ, thuộc về dị số, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới Cố Thanh Ngư tự thân vận mệnh quỹ tích đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là Trang Nguyên chính mình suy đoán. Về phần thật giả, hắn tịnh không để ý, nhưng Trang Nguyên lại cảm thấy có một tia ám lưu bắt đầu ở chỗ tối rung động, khiến cho tu luyện giới cái này mặt hồ dần dần nổi sóng. Đầu tiên là Tiểu Hòa Thượng Tuệ Như, tiếp theo là Cố Thanh Ngư. Tuệ Như Tiểu Hòa Thượng không nói trước, Cố Thanh Ngư Trang Nguyên hắn là một mực nhìn ở trong mắt. Nếu không phải có hắn biến số này, dị số xuất hiện, Cố Thanh Ngư có lẽ sẽ đạt được thi hải kiếm tiên trên người truyền thừa, kế thừa thiên hà giáo đạo thống, tương lai thành tựu trường sinh, tuyệt không phải hư ảo. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới một loại thuyết pháp. Nghe nói, phàm là thiên địa đại kiếp đem khải thời điểm, tối tăm bên trong sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều có được đại cơ duyên đại khí vận nhân vật chính. Một chút cổ lão, thất truyền đạo thống cũng sắp hiện ra thế. Sau đó, long xà cùng nổi lên, quần hùng tranh đấu. Những người này ở đây trong đó đóng vai các loại trọng yếu nhân vật, lấy thân ứng kiếp, hoặc thôi động đại kiếp phát triển. Liên tưởng đến trước kia thần bí hắc quan, Tiểu Hòa Thượng Tuệ Như, Cố Thanh Ngư hai cái này có được tiên vận người, cùng hiện tại thượng cổ đại giáo thiên hà giáo truyền thừa hiện thế, Trang Nguyên càng phát giác chính mình suy đoán là đúng. Có lẽ, cái này thế giới thật sẽ có đại kiếp sắp giáng lâm. Còn có, vừa rồi Hạ Tuần cứ việc trong đó có chút chỗ không đúng lắm, nhưng hơn phân nửa lại là thật. Cái này ít nhiều khiến Trang Nguyên có chút ngưng trọng. Người này thế lực sau lưng, đáng sợ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho nên, tiếp xuống một đoạn thời gian, Trang Nguyên dự định mình điệu thấp một chút ánh mắt đảo qua trong động phủ Cố Thanh Ngư thi thể, hắn trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, lợi dụng cái này Cố Thanh Ngư thân phận, lại sáng tạo một cái mới áo lót. Hắn khoảng thời gian này, hất lên ngọc cảnh đạo nhân áo lót, thật là có chút cao điệu, đầu tiên là cùng Bạch Viên Sơn có chỗ xung đột, về sau lại tại Nam Kha tự tổ chức thưởng sen pháp hội bên trên lộ một thanh mặt. Những này ngược lại cũng thôi. Càng quan trọng hơn là về sau hắn lại đột phá Kim Đan nhân tiên, tại Tây Lương thành liên tiếp bại tứ giai Soma. Hắn áo lót ngọc cảnh đạo nhân làm ra đủ loại sự kiện, hiển nhiên đã đưa tới rất nhiều người cùng thế lực chú ý, về sau ngọc cảnh đạo nhân nhất cử nhất động, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Cho nên, ngược lại không bằng hắn từ minh nhập ám, dần dần đi vào phía sau màn, lợi dụng cái khác áo lót đi bố cục. Thậm chí đi ứng kiếp, thuận theo thiên địa lại thế, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, thuận tiện cũng có thể nghiệm chứng một chút suy đoán của hắn. Bất quá, tại làm việc này trước đó, Trang Nguyên còn có một việc muốn làm. Vung tay áo đem Cố Thanh Ngư thi thể thu hồi, Trang Nguyên phi thân đi tới sâu trong thung lũng. Dựa vào một loại nào đó từng tia yếu ớt cảm ứng, cuối cùng hắn đứng ở một chỗ trên đất bằng. Kia cố yếu ớt triệu hoán cảm giác, chính là từ hắn hiện tại chỗ đứng dưới mặt đất truyền ra đoán chừng Trường Sinh Quan di tích ngay tại cái này dưới đất. Tòa sơn cốc này là bị Trường Xuân Chân Nhân một kiếm bổ ra, mà phía dưới này lại có Trường Sinh Quan di tích, có thể nghĩ, Trường Xuân Chân Nhân lúc trước một kiếm này hiển nhiên là cố ý hành động. Vì, chính là vì ẩn tàng dưới chân di tích. Trang Nguyên từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một khối thiết bài. Khối này thiết bài đen nhánh, mặt ngoài khắc rõ một chút hơi có vẻ phức tạp đồ án, trong đó ẩn ẩn lộ ra mấy phần yếu ớt sóng linh khí. Trừ cái đó ra, không còn gì khác dị thường. Tại không biết rõ tình hình người tu luyện trong mắt, khối này thiết bài chỉ sợ ngay cả một kiện phổ thông pháp khí đều tính không lên. Nhưng khi Trang Nguyên xuất ra thiết bài về sau, khối này thiết bài phía trên lại tản mát ra thuần túy linh quang, cũng bắt đầu ong ong run rẩy, cũng có một cỗ không hiểu dẫn dắt chi lực từ dưới đất truyền ra, dẫn dắt chính là thiết bài. Khối này thiết bài chính là ban sơ Trang Nguyên chém giết thi ma chỗ tuân gia chiến lợi phẩm một trong. Tới cùng nhau tuân gia tới, trừ một viên thi đan bên ngoài, chính là Trang Nguyên cầm chi thành tiểu kim đan nhân tiên thanh hà ngọc dịch đại đan pháp. Về phần kia thi ma, Trang Nguyên rất hoài nghi nó khi còn sống thân phận là Trường Xuân chân nhân đệ tử. Lúc trước người này hẳn là tại Trường Sinh Quan hủy diệt thời điểm thừa dịp loạn chạy ra, đáng tiếc không biết sao, cuối cùng hắn vẫn là chết rồi. Thi thể cũng bởi vì ở vào âm khí nồng đậm cực âm chi địa, năm rộng tháng dài, dần dần hóa thành thi ma, về sau bị Trang Nguyên chém giết. Mà khối này thiết bài, đoán chừng chính là mở ra trường sinh quan di tích chìa khóa. Trang Nguyên đỉnh đầu phun ra một đạo pháp lực bên trong, một viên ngũ sắc bảo châu chìm nổi, xoay tít chuyển động ở giữa, tách ra ngũ sắc quang hoa. Cái này ngũ sắc quang hoa vì ngũ hành chi lực. Ngũ hành luân chuyển phía dưới, trong đó thổ hành chi lực hào quang tỏa sáng, lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Trên mặt đất kia xóa tung bùn đất cùng cứng rắn tảng đá gặp được màu vàng đất, sắc thổ hành chi lực, giống như dòng nước bình thường biến mềm mại, cũng tăng ra. Trang Nguyên cả thân thể lập tức lún xuống dưới, thật giống như thi triển thuật độn thổ đồng dạng, trực tiếp chui vào lòng đất, hướng phía lòng đất độn đi. Đương nhiên, hắn cái này cũng không phải là thuật độn thổ, mà là lợi dụng đại ngũ hành bảo châu năng lực thi triển ngũ hành đột pháp. Môn này thần thông gặp thổ xuyên thổ, gặp thủy độn nước, gặp mục qua mục, so với công năng đơn nhất thổ độn thuật huyền diệu hơn nhiều. Trang Nguyên phát hiện, hắn càng là hướng xuống, phía dưới dẫn dắt chi lực liền càng mạnh. Đợi chút nữa hàng chừng 400-500 mét, Trang Nguyên giẫm chân xuống, bị thứ gì ngăn trở, cảm giác mình chạm đến một tầng cấm chế. Hắn bung ra trong tay không ngừng vù vù thiết bài lập tức bay ra, rơi vào dưới chân tầng này cấm chế bên trên đó lấy, một cỗ hấp lực truyền đến, Trang Nguyên lập tức liền cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ bọc lại hắn. Trang Nguyên kềm chế muốn phản kích pháp lực, không có phản kháng. Sau đó cỗ lực lượng này bộc phát, đem hắn khỏa mang theo lôi kéo đi vào. Trang Nguyên liền phát hiện, đây là một cái bị mở ra trận pháp không gian. Chương 160. Trường Xuân Chân Nhân hiện thân. Chương 160. Trường Xuân Chân Nhân hiện thân. Cái này trận pháp trong không gian trống rỗng, chỉ có gian phòng lớn nhỏ, bị một tầng cấm chế quay chung quanh bắt đầu. Bên trong không có vật khác, chỉ có một con cao hơn thước mục điêu. Mục điêu tính chất đen bóng tinh tế, chạm trổ tinh tế, tuyệt đối là xuất từ đại sư thủ bút. Bất quá đây không phải mấu chốt ở chỗ tòa này mục điêu chỗ điêu khắc nhân vật lại là một vị lao đạo sĩ. Cái này lao đạo bộ dáng gầy còm dàn mua, răng cơ hồ đã rơi sạch, nhìn niên kỷ đã một năm lớn. Rõ ràng là lúc trước Trang Nguyên tại dùng kinh nghiệm tăng lên thanh hà ngọc dịch đại đan pháp thời điểm, chống rông thêm ra trong trí nhớ tên kia lao đạo. Trang Nguyên đánh giá một chút, dường như lẩm bẩm, lại như đối người nói ra. Nghe nói cái này thế gian có một loại linh mục, tên là dưỡng hồn mục, là lấy oan khí, sát khí, âm khí cùng tàn hồn nát phách vì chất dinh dưỡng, sẽ chỉ sinh trưởng tại như cổ chiến trường, vạn người hố cái này tà dị chi địa. Này một mỗi trăm năm dài một tấc, ngàn năm mới có thể thành hình, vạn năm mới có thể thành tài. Thanh tâm an thần bất quá chờ nhàn, mấu chốt là có thể tẩm bổ thần hồn, vì rất nhiều tu sĩ chỗ yêu thích. Cho dù là thứ này một điểm vật liệu gỗ mảnh vụn, lá cây rễ cây, dùng để chế thành hương dây, cũng là vô giới chi bảo. Một thước dư cao vật liệu gỗ, nhìn chất liệu bóng loáng tinh tế, vẫn là tinh hoa nhất tụ tâm, từ đó có thể biết, cái này tất nhiên là một viên vạn năm dưỡng hồn cổ thụ bên trên xuất ra sinh ra vật liệu gỗ. Luận giá trị, so với một kiện pháp bảo cũng là không thua bao nhiêu. Nhìn xem một điêu, Trang Nguyên vỗ tay tán thưởng, đại thủ bút ta, thật sự là đại thủ bút. Đón lấy, hắn đột nhiên hỏi, tiền bối tại trong đó tu dưỡng mấy trăm năm, muốn tới làm 5 triệu thương thế, nên sớm đã khôi phục như lúc ban đầu à? Tòa này trận pháp trong không gian, trừ hắn bên ngoài, lại tại không có người nào khác ảnh, chỉ có một tòa mục điêu. Kia Trang Nguyên là đang cùng ai nói chuyện? Cái này thời điểm, kia mục điêu lại mở miệng nói chuyện, truyền ra thanh âm. Tiểu hữu hảo nhãn lực. Sau đó, mục điêu dần dần dâng lên một cốt như khói như xương hắc khí. Hắc khí bốc lên, ngưng tụ làm một cái gầy còm lao đạo bóng người, tóc bạc ra mồi, nhìn vô cùng giàn mua, cũng làm cho Trang Nguyên có chút nhìn quen mắt. Đương nhiên đó là cái này mục điêu phóng đại bộ dáng. Bần đạo Trường Xuân, gặp qua vị tiểu hữu này. Tiểu hữu khí tức trên thân, lại là khiến bần đạo có chút quen thuộc a. Gầy còm lao đạo đầu tiên là bản thân giới thiệu một chút thân phận của mình, tiếp lấy đôi Trang Nguyên cười cười, ánh mắt có chút kỳ dị, có kinh ngạc, có nghi hoặc, càng ẩn có một tia cảnh giác. Hắn cũng là tu hành thanh hà ngọc dịch đại đan pháp, Trang Nguyên trên người khí cơ biểu tượng cùng những này ý vị như thế nào, trong mắt hắn lại rõ ràng bất quá. Cái này trẻ tuổi đạo nhân tu luyện rõ ràng là trường sinh quan thanh hà ngọc dịch đại đan pháp, lại một thân đạo hạnh đã tới nhân tiên. Nhưng từ khi hắn sau khi ngã xuống, đối với chuyện ngoại giới sớm đã hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn sợ không rõ cái này trẻ tuổi đạo nhân là lai lịch thế nào. Trường sinh quan hậu bối tử đệ ngọc cảnh gặp qua Trường Xuân sư tổ. Trang Nguyên không chút do dự, nghiêm túc hành lễ bái kiến. Hắn trên người công pháp truyền thừa là Trường Sinh Quan Hạch Tâm chân truyền. Huống hồ cho tới nay, hắn đều là lấy Trường Sinh Quan đệ tử tự cho mình là, cho nên cái thân phận này, Trang Nguyên cũng không vứt bỏ ý nghĩ. Về phần đối phương có thể hay không tin tưởng, Trang Nguyên không chút nào lo lắng. Hắn một thân tu vi mạnh mẽ, hoàn toàn là lấy Trường Sinh Quan Hạch Tâm bí truyền như thành tựu nhân tiên, hắn nếu không phải Trường Sinh Quan đệ tử, ai là? Ồ, thấy Ngọc Cảnh đạo nhân cung kính hành lễ, Trường Xuân chân nhân đánh giá hắn một lát, chớp mắt sáng lên, trực tiếp hỏi: ngươi là như thế nào trở thành ta Trường Sinh Quan đệ tử? Trang Nguyên mặt không đỏ tim không đập, thuận miệng viện một cái cố sự, thực không dám giấu giếm, văn bối vốn là hồi hương Trăn Châu mục đồng, ngẫu nhiên tại một tòa trong sơn động phát hiện một bộ hài cốt, từ trên thân đạt được Trường Sinh Quan truyền thừa cùng có liên quan tới Trường Sinh Quan một chút tin tức, cùng một khối thiết bài, lúc này mới dần dần bước lên con đường tu hành. Hài cốt. Nghe đến mấy câu này, Trường Xuân chân nhân ngơ ngác một lát, chợt hiểu rõ ra, nội tâm cảm thán không thôi. Quả nhiên, Vân Nhi hắn cuối cùng vẫn là không có thể sống xuống tới. Cũng thế, hắn vốn là tu vi nông cạn, sinh sinh thụ tứ giai nhân tiên một kích, mặc dù một kích này bị ta chặn đường hơn phân nửa, lại có linh khí hộ thân, nhưng cũng trọng thương ngã gục. Loại tình huống này, có thể tại lúc ấy chạy đi, liền đã đầy đủ may mắn, ta lại làm sao có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Hắn cũng minh bạch Trang Nguyên trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ, đối phương chỉ là may mắn đạt được Trường Sinh Quan truyền thừa may mắn, cho nên đối với Trường Sinh Quan hiểu rõ tựa hồ cũng không nhiều. Không sai, tuy là ngẫu nhiên đạt được ta phái cơ duyên, nhưng ngươi có thể được này cơ duyên, cùng ta Trường Sinh Quan cũng là hữu duyên. Đó lấy, Trường Xuân chân nhân nhìn về phía Ngọc Cảnh đạo nhân, trong mắt mang theo một tia tán thưởng, gật đầu nói: huống hồ chỉ bằng mình tìm tòi liền có thể đi đến bây giờ cái này một bước, điểm này tiểu liền lão đạo ta cũng làm không được, cái này đủ để chứng minh ngươi là cơ duyên thâm hậu người. Phàm là có thể thành tiểu tứ giai nhân tiên hạng người, đều thuộc về nhân trung lắm phượng. Mà có thể dựa vào thanh hà ngọc dịch đại đan pháp thành tiểu tứ giai nhân tiên, đây càng là bất phàm. Điểm này, Trường Xuân chân nhân lòng dạ biết rõ. Bởi vì hắn cũng là lấy thanh hà ngọc dịch đại đan pháp vì căn cơ thành tiểu nhân tiên. Làm tìm hiểu 8-900 năm này công người tu luyện, Trường Xuân chân nhân dám cam đoan, bao quát ngọc cảnh đạo nhân ở bên trong, dưới gầm trời này không có người so với hắn càng hiểu bộ này công pháp. Môn này công pháp tu luyện độ khó so cái khác công pháp cao hơn rất nhiều, có thể nhập môn liền đã không dễ dàng, mà nếu có thể cầm chi thành tựu nhân tiên, cái này đã không phải là thật đơn giản dùng tiên tài liền có thể hình dung. Trang Nguyên, hắn cũng không nói tin cùng không tin, kỳ thật điểm này kỳ thật cũng không trọng yếu, đối phương chỉ cần thừa nhận là Trường Sinh Quan môn đột như vậy đủ rồi. Trường Xuân chân nhân cũng không lo lắng Trang Nguyên có cái khác ý đồ. Hiện tại Trường Sinh Quan tuyệt không có cái gì đáng phải làm cho người mưu đồ đồ vật. Tương phản, một khi cùng Trường Sinh Quan dính líu quan hệ, cho dù là một chút xíu, liền sẽ chọc đại phiền toái. Đủ để khiến Kim Đan nhân tiên đều nghe mà biến sắc đại phiền toái. Tổ sư, lão nhân gia ngài hiện tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Trang Nguyên hiếu kỳ nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được, hiện tại Trường Xuân chân nhân, dù nhìn như cùng chân nhân không khác, nhưng trên thực tế đây chỉ là một sợi tàn hồn. Chỉ là bị dưỡng hồn một quận dưỡng nhiều năm, lúc này mới khôi phục mấy phần, lộ ra hồn lực tràn đầy. Năm đó bần đạo bị người vây giết thời khắc, vì dự phòng ta Trường Sinh Quan truyền thừa đoạn tuyệt, đành phải vội vàng bày ra mấy đạo chuẩn bị ở sau, về sau liền lực chiến bỏ mình. Trường Xuân chân nhân thở dài một tiếng, trước mắt tựa hồ hiện ra ngay lúc đó cảnh tượng. Kia mấy tôn nhân tiền, võ đạo tông sư, từng cái phi phàm, lao đạo ta dù có mấy phần bản sự, cũng vô lực đối kháng số tôn tứ giai người tu luyện liên thủ. Cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng, về phần hiện tại, bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi, chờ tiếp qua chút thời gian, liền sẽ tan thành mây khói. Trường Xuân chân nhân lời tuy hời hợt, tuyệt không quyết đại, nhưng có thể lấy sức một mình đối kháng bốn tôn cùng giai, lại còn ba chết một trốn, phần này chiến lực quả thực kinh thế hai tục chút, chuyến đi tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Chương 161. Trường Sinh Tiên Cung cùng Thiên Thọ lão nhân. Chương 161. Trường Sinh Tiên Cung cùng Thiên Thọ lão nhân. Việc này ta cũng hơi có nghe thấy, có thể lấy một địch bốn, lão nhân ra ngải phần này thần thông, trên đời này sợ là không ai bằng. Trang Nguyên cũng là có chút cảm thán, tiếp lấy giật mình, hỏi, đúng rồi, xin hỏi tổ sư, thân phận của những người này đều là người nào? Có thể một hơi xuất động ba tôn kim đan, một tôn võ đạo tông sư, chỉ vì vây giết một tôn kim đan, phần này thực lực tuyệt không phải bình thường thế lực. Nghĩ đến vừa rồi hạ tuần trước khi chết, Trang Nguyên đối với người này thế lực sau lưng kinh ngạc sau khi, cũng là rất là tò mò. Coi như ngươi không hỏi, việc này ta cũng sẽ nói cho ngươi. Trường Xuân chân nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra mấy câu nói như vậy đến. Kỳ thật liên quan tới việc này, còn muốn từ ta Trường Sinh Quan lai lịch nói lên. Hắn nhìn xem Trang Nguyên, nói: "Ngươi tu tập Thanh Hà Ngọc Dịch Đại Đan Pháp, nên có thể phát giác được một chút manh mối, này công pháp đến tứ giai nhân tiên chính là viên mãn. Nhưng trên thực tế, pháp này bất quá là mặt khác một bộ công pháp tạo hóa Trường Sinh Kinh ban đầu thiên trường. Kinh này chính là thời kỳ thượng của một phương thánh địa Trường Sinh Tiên Cung hoạch tâm truyền thừa, là chỉ có trưởng giáo một mạch mới có thể tu hành, trực chỉ chân tiên tuyệt thế tiên kinh. Tục truyền, đây là Trường Sinh Tiên Cung tổ sư ra nhìn thấy tạo hóa, lĩnh ngộ trong đó huyền bí sáng tạo. Trường Sinh Tiên Cung, tạo hóa Trường Sinh Kinh." Trang Nguyên tiêu hóa một chút trong lời nói ẩn chứa tin tức. Trường Xuân chân nhân tiếp tục nói, năm đó Trường Sinh Tiên Cung vốn là cái này thế gian đứng đầu nhất đạo thống một trong, tiêu liên đại hắc thiên ma giáo, thiên hà giáo bực này thế lực cũng là kém hơn một chút, làm sao về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trường Sinh Tiên Cung dần dần suy thoái, suy sụp, cuối cùng lúc này mới tan biến tại dòng sông lịch sử bên trong. Mà ta Trường Sinh Quan vốn là Trường Sinh Tiên Cung bên trong trưởng giáo một mạch nào đó đệ tử châu bí mật sáng lập. Nói nơi này, Trường Xuân chân nhân trong giọng nói mang theo một cố khó tả hận ý, ta Trường Sinh một mạch sở dĩ sẽ suy sụp, kỳ thật Ngụy Tiên một mạch chính là lớn nhất kẻ cầm đầu. Ngụy Tiên. Lại một lần nữa nghe được cái này quen thuộc từ ngữ, khiến Trang Nguyên mắt sáng lên. Tỷ như vừa rồi ngươi giết chết Hạ Tuần, chính là Ngụy Tiên một mạch đệ tử. Trường Xuân chân nhân mặc dù tự phong tại dưỡng hồn một bên trong, nhưng hắn cũng có biện pháp, nhìn, đi ra bên ngoài, vừa rồi trong sơn cốc phát sinh sự tình, tuyệt không có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, cho nên hắn cũng không phải đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Không đợi Trang Nguyên hỏi thăm, Trường Xuân chân nhân liền đem một ít chuyện toàn bộ nói ra. Chúng ta mạch này tổ sư gia Thiên Thọ lão nhân trời sinh liền có được đại khí vận, đại nghị lực, vận may lớn, đại cơ duyên, vừa ra đời liền có dị tượng như thế, thiên hoa luân truy, mặt đất nở sen vàng, càng có thần hiệu ngậm chi đến trước, chim xanh quỷ xuống đất mà bái. Tổ sư gia vẫn là phàm nhân thời khắc, liền thường xuyên sẽ gặp phải một chút cơ duyên tạo hóa, hắn cũng bởi vậy từng bước đi đến con đường tu hành, cũng một đường bằng phẳng. Về sau, hắn ngày nào đó trong đêm ra ngoài ý muốn gặp được vận may lớn, lại rơi vào khác một phương đất kỳ dị, thu được một loại nào đó khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, 3 năm thành kim đan, 9 năm kết tâm thần. Lại qua 26 năm, thế mà liền ngưng tụ địa tiên nguyên thần, cũng sơ bộ sáng chế ra tạo hóa Trường Sinh Kinh bực này tiên kinh bảo điện. Trường Xuân chân nhân hồi tưởng đến trong đầu một ít nghe đồn, sợ hãi than nói, lúc ấy thời đại kia quần hùng cùng nổi lên, rồng rắn lẫn lộn, hiện ra vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, bất luận một vị nào cầm tới hiện tại, đều là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Bất quá cho dù như thế, tổ sư gia vẫn nhưng che đậy đương thời, tung hoành thiên hạ không đối thủ, tất cả mọi người quang huy đều bị tổ sư gia chỗ ngăn chặn. Nhưng coi như giống tổ sư gia như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, kỳ thật cũng là có đối thủ. Người này là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, không những tu tập tiên đạo công pháp, còn đồng tu ma đạo kinh văn, cũng đem tiên ma hai đạo phương pháp tu hành dung hợp làm một, pháp lực đại thắng, tiên ma hợp nhất. Hoành không xuất thế bất quá hơn 10 năm, tu vi liền siêu đổi đến tổ sư gia Thiên Thọ lão nhân, thậm chí từng mấy lần đánh bại tổ sư gia, xem tổ sư gia vì đối thủ. Chờ đến về sau, theo tổ sư gia tu vi dần dần sâu, lúc này mới dần dần vãn hồi xu hướng suy tàn cục diện, thắng nhiều bại ít. Liền xem như dạng này, tại cùng người này tranh đấu quá trình bên trong, tổ sư gia cũng có mấy lần hiểm tử hoàn sinh, kém chút lạc bại bỏ mình. Muốn biết, tổ sư gia lão nhân gia ông ta lúc ấy thế nhưng là danh xưng chân tiên chi tư tồn tại, quả thực không ai bằng. Có thể một trận đem tổ sư gia áp chế, người này tài tình thiên tư, tuyệt đối là không ai bằng, vạn cổ khó có một người. Lúc đầu, như thế kinh tài tuyệt diễm hai người, có thể đối chọi gay gắt đồng thời, còn có thể lực lượng ngang nhau, nếu có thể đồng thời chứng được chân tiên đại đạo, cũng chưa hẳn không phải một kiện ca tụng. Làm sao về sau, người này không biết làm sự tình gì, gây tổ sư gia giận dữ, dần dần, giữa hai người thù hận càng ngày càng sâu, đã đến ngươi chết ta sống, không cách nào hóa giải tình trạng. Toàn bộ càn giới đều bởi vậy nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Hai người quyết đấu đáng sợ nhất một lần, thậm chí còn liên lụy đến thượng giới, lúc ấy đã có thượng giới tiên nhân nhúng tay trong đó. Về sau, sự tình náo càng lúc càng lớn, tổ sư gia cũng dần dần tu vi viên mãn, đến sắp phi thăng thời khắc. Hắn lại gặp đến người này một lần cuối cùng tính toán, bị buộc phi thăng. Phi thăng thời khắc, tổ sư gia tuy có năng lực đánh bại người này, lại căn bản là không có cách đem đánh giết, cho nên chỉ có thể đem người này đánh cho trọng thương. Mà người này thì là tại cái này nhân gian giới tu dưỡng nhiều năm, chờ thương thế khôi phục về sau, liền bắt đầu nhằm vào tổ sư gia chỗ khai sáng Trường Sinh Tiên Cung. Nói nơi này, Trường Xuân Chân Nhân nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu, kỳ quái là, Ngụy Tiên người này tu vi cùng tổ sư gia không phân sản sánh nhau, không chút thua kém, nhưng người này nhưng thủy chung cũng không có phi thăng. Có lẽ là bởi vì hắn không thể phi thăng, chưa thể thu hoạch một loại nào đó tẩy luyện cùng thể biến, cũng không phải là chân chính tiên. Có lẽ là bởi vì hắn tiên ma hợp nhất, bị tiên vực bài xích, mà đây cũng là hắn được xưng Ngụy Tiên, nguyên nhân một trong. Về sau, người này cũng không biết làm cái gì người người đoán trách sự tình, gây thượng giới đại nhân vật xuất thủ, cuối cùng đem thương thế trấn áp. Về sau Ngụy Tiên người này không còn có xuất hiện qua, ngược lại là một đám tự xưng là Ngụy Tiên truyền nhân người, bắt đầu không che giấu chút nào đối Trường Sinh Tiên Cung bắt đầu chèn ép, xa lánh, nhằm vào. Những người này công pháp huyền bí, cực kỳ khó chơi, mục đích có lại chỉ có một cái, đó chính là đối phó Trường Sinh một mạch, cho đến một phương diệt tuyệt, mới có thể coi như thôi. Kia, nghe được nơi này, Trang Nguyên ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, tôn này Ngụy Tiên danh tự, kêu cái gì? Trường Xuân chân nhân lại lắc đầu nói, lão đạo ta cũng không rõ ràng người này bây giờ còn ở đó hay không người thế gian, nhưng như thế tồn tại danh tự, bản thân chính là một loại cấm kỵ, một khi nói ra miệng hoặc là tuyên tại trên giấy, đối phương lập tức sẽ tâm sinh cảm ứng, cho nên vẫn là đừng bảo là tốt. Trong miệng nói như vậy, hắn đã đem một cái tên, lấy một loại nào đó lấy tâm truyền tâm kỳ dị thần thông khắc sâu tại Trang Nguyên đáy lòng, tư đồ trường không. Trang Nguyên trong lòng cũng không bình tĩnh. Trường Xuân chân nhân nói tới những vật này, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên lai cái này Trường Sinh quan địa vị thế mà như thế lớn, đâu nguồn vậy mà là một vị phi thăng thượng tiên. Nguyên lai hắn công pháp Thanh Hà Ngọc Dịch Đại Đan pháp lại là tạo hóa Trường Sinh kinh một bộ phận. Chương 162. Nòng nọc tiên truyện. Chương 162. Nòng nọc tiên truyện. Nhìn xem lâm vào trầm tư Trang Nguyên, Trường Xuân chân nhân chỉ tay một cái, một điểm tinh quang lóe ra bay ra, cũng cấp tốc phóng lớn, rất nhanh liền hóa thành một quyển ngọc thư. Vừa mới xuất hiện, liền vạn tia giang vàng, điểm lành rực rỡ. Cuốn sách này lấy bạch ngọc làm cơ sở, có ánh sáng long lanh, không có chút nào nửa điểm tì vết, phía trên còn có từng mai tử kim sắc nòng nọc chữ truyện lóe ra tiên quang. Những này nòng nọc chữ truyện thỉnh thoảng du động, sắp xếp, linh động dị thường, lại phát ra một loại nào đó mênh mông khí tức thần bí. Trang Nguyên ánh mắt nhắm lại, con ngươi co rụt lại. Hắn tại cái này sách ngọc thư bên trên, rõ ràng cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức. Cùng Thanh Hà Ngọc Dịch Đại Đan pháp tương tự, lại càng thêm thâm ảo, mênh mông. Vật này cùng Trường Sinh Quan tuyệt đối một mạch tương thừa. Thậm chí phía trên chỗ ghi lại hẳn là Thanh Hà Ngọc Dịch Đại Đan pháp đến tiếp sau công pháp. Người ý đổ đến ta cũng biết. Trường Xuân chân nhân người giả thành tinh, tự nhiên rõ ràng Trang Nguyên tới mục đích là cái gì, hắn nhìn xem Trang Nguyên nói, ngươi bây giờ đã đạt đến Kim Đan nhân tiền, Thanh Hà Ngọc Dịch Đại Đan pháp đã tu luyện viên mãn. Muốn tiếp tục tu hành, liền cần đến tiếp sau tiếp nhận công pháp. Cái này sách tạo hóa Trường Sinh kinh tuy chỉ là trên nửa sách, nhưng cũng đầy đủ ngươi tu chỉ đến nguyên thần chi cảnh. Lão đạo ta sống hơn ngàn trở, không còn sống lâu nữa, Trường Sinh một mạch chuyển thừa không thể tại tay ta bên trên gãy mất, hôm nay liền chuyển cho ngươi đi. Nói, bản này bạch ngọc sách liền biến thành một đạo lưu quang, bay vào Trang Nguyên mi tâm. Trang Nguyên có thể nhìn ra cái này sách bạch ngọc sách chỉ là huyễn tượng, trên bản chất chỉ là một đạo không có lực sát thương đặc thù thần thông, là lấy không nhúc nhích, tuyệt không ngăn cản. Lưu quang bay vào hắn mi tâm thức hải, hóa thành bạch ngọc sách, về sau vỡ vụn, mấy ngàn mai tử kim nòng nọc chữ truyện nhanh chóng tổ hợp, sắp xếp trở thành một thiên huyền ảo cực kỳ phức tạp kinh văn. Những này nòng nọc chữ truyện chính là tiên truyện, trong truyền thuyết là thượng cổ đại năng cảm ngộ thiên địa tự nhiên sáng tạo ra một loại tiên văn, mỗi một mai đều có trăm ngàn loại hàm nghĩa, gánh chịu lấy thiên địa huyền diệu cùng đại đạo tin tức. Có thể lấy tiên truyện ghi lại đồ vật, nhất định có lượng. Mà lại loại này tiên truyện nếu như không đến nhất định cảnh giới, là không cách nào lĩnh hội học tập, cũng là không có khả năng đọc hiểu. Nhưng chỉ cần cảnh giới đến, nhìn lên một cái liền có thể hiển nhiên nó ý Trang Nguyên tu vi đạt đến nhân tiên, là lấy hoàn toàn có thể nhận ra những này tiên truyện hàm nghĩa. Chỉ cảm thấy bản này kinh văn chữ chữ tối nghĩa thâm thúy, so với lúc trước hắn đạt được Bạch Cốt Tà Linh Bí Điển còn muốn thâm ảo huyền diệu không biết bao nhiêu. Cũng khó trách lấy Thanh Hà Ngọc Dịch Đại Đan pháp tinh diệu mới chỉ là bộ này tiên kinh mở đầu thiên chương. Trang Nguyên mở to mắt, có chút hưng phấn, chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ sư tổ thành toàn. Bây giờ hắn đã có đến tiếp sau công pháp, như vậy đón lấy đến hắn muốn làm, chính là góp nhặt điểm kinh nghiệm, một bước tấn thăng đến nguyên thần địa tiên. Tiếp lấy Trang Nguyên vừa nghi ngờ hỏi, sư tổ, bộ này kinh điển vì sao chỉ có nửa sách? Đây là năm đó Trường Sinh Tiên Cung hủy diệt thời khắc, trưởng giáo cố ý hành động. Trường Xuân chân nhân nghiêm mặt trả lời, lại nói, tạo hóa Trường Sinh kinh chia làm trên dưới hai sách. thượng sách ghi chép từ kim đan nhân tiên đến nguyên thần điệu tiên tu hành pháp quyết, mà hạ sách mới là chúng ta trường sinh một mạch chân chính tinh túy, ẩn chứa có từ nguyên thần điệu tiên thông hướng vũ hóa chân tiên huyền bí. Vì phòng ngừa tạo hóa trường sinh kinh bị ngoại nhân đoạt được, nhất là vì phòng bị ngụy tiên một mạch, cho nên lúc đó ta trường sinh một mạch một vị sư tổ liền đem kinh này hạ sách thiết hạ cấm chế, cũng phong ở trường sinh tiên cung di tích bên trong. Kia là một chỗ khác không gian, mờ mịt khó tìm, không phải ta trường sinh một mạch đệ tử căn bản là không có cách đạt được. Ngươi có thể lấy thanh hà ngọc dịch đại đan pháp thành tựu nhân tiên, nói rõ tư chất của ngươi tuyệt không thua kém lao đạo ta. Như ngày sau may mắn tấn thăng nguyên thần, liền có thể tiến về ta trường sinh một mạch sơn môn bí địa, đem kinh này lấy ra, dương ta trường sinh một mạch chi danh, làm vinh dự cửa nhà. Việc này đệ tử không thể đổ cho người khác, nghĩa bất dung tử. Trang Nguyên Chân Thành nói, kỳ thật chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ, nguyên thần với hắn đến nói không lại nước chảy thành sông mà thôi, đương nhiên, cần điểm kinh nghiệm sẽ là một cái có chút khổng lồ số lượng. Không tệ. Thấy thế, Trường Xuân Chân Nhân hài lòng gật đầu, một mặt, trẻ con là dễ dạy, biểu lộ, tiếp lấy chỉ điểm. Người trong tay thiết bài, kỳ thật chính là mở ra sơn môn bí địa chìa khóa. Đang khi nói chuyện hắn chỉ một ngón tay, giang giác, Trang Nguyên trong tay thiết bài lập tức nhảy mở rất nhiều vết dạn bên trong lộ ra từng tia từng sợi ánh ngọc bao lấy, mặt ngoài sắt lá chốc ra, lộ ra xuống mặt một khối trắng sáng như tuyết ngọc bài, giống như cực phẩm mỡ dê đẹp ngọc điêu mài mà thành. Chính diện, điêu khắc một viên cổ ý nghiễm nhiên cổ thụ che trời, giải rác mấy bút, đem bức tranh này khắc họa sinh động như thật. Mặt trái là một tòa rộng rãi tráng lệ tiên cung, tiên khí dạt dào, khí thế bằng bạc, dấu ở đỉnh núi kia trùng điệp mây mù bên trong. Có một việc ngươi cần ghi nhớ. Ngay tại Trang Nguyên dò xét ngọc bài thời điểm, Trường Xuân Chân Nhân nhìn xem Trang Nguyên, cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở nói: "Ta trưởng sinh quan một mạch cùng Ngụy Tiên một mạch ở giữa cừu hận sớm đã đến không chết không thôi, không thể hóa giải tình trạng, cho nên, ngươi không cần mưu toan cải biến điểm này. Ngụy Tiên một mạch thế lực không nhỏ, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút, đem mình che giấu." Nói, hắn thở dài nói: "Lão đạo ta kéo dài hơi tàn hơn ngàn trở, bây giờ đã tuổi thọ sắp hết, cũng không có bao nhiêu ngày tốt lành có thể sống. Còn sót lại thời gian bên trong, ngươi như nguyện ý, liền dẫn ta rời đi nơi này, nếu như không nguyện ý, cũng đều có thể lấy không cần của ta." Người bình thường tiên có thể có 800 năm tuổi thọ. Trường sinh một mạch công pháp tương đối đặc thù, tuổi thọ nhất là kéo dài, chí ít có thể sống lâu thêm 3, 400 năm. Bất quá liền xem như dạng này, ngàn năm thời gian vừa tới, Trường Xuân Chân Nhân tuổi thọ cũng đã bắt đầu khô kiệt. Chờ tuổi thọ hao hết, không chỉ là nhục thân, tiêu liền thần hồn cũng sẽ già mua, ý thức dần dần mơ hồ, cũng dần dần bị làm hao mòn rơi. Mà lại lúc này Trường Xuân Chân Nhân kỳ thật cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo tàn hồn, có thể trường tồn tại thế, vẫn là dựa vào dưỡng hồn một phần dưỡng. Nói xong những lời này, Trường Xuân Chân Nhân biến mở đi, hóa thành một cỗ hắc khí, dung nhập vào một điêu bên trong. Nguyên địa chỉ còn lại một tôn thức dài một điêu lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Sư tổ nơi nào, lão nhân gia ngài nếu là nguyện ý, đệ tử có thể mang ngài đi bất luận cái gì địa phương. Trang Nguyên đem một điêu nâng ở trong tay, cung kính nói, bất quá đón lấy đến đệ tử còn có chuyện quan trọng cần xử lý, trước hết đem lão nhân gia ngài cất đặt tại ta ngẫu nhiên đạt được một kiện không gian cổ bảo bên trong, ngài nếu như có việc, nhưng trực tiếp thông báo đệ tử một tiếng. Nhà có một giả như có một bảo. Trường Xuân Chân Nhân tại Kim Đan Nhân Tiên con đường bên trên, không thể nghi ngờ là đi rất xa. Mà lại bản thân hắn vẫn là danh phó kỳ thật ngàn năm lão quái, lại là trường sinh một mạch cuối cùng tồn tại truyền nhân, đối với tu luyện giới một ít bí ẩn, thượng của một chút bí mật, nhất định biết rất nhiều. Trang Nguyên đem hắn mang theo trên người, khẳng định là có không ít chỗ tốt, còn có thể tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết đương nhiên, chứ mình, Trang Nguyên sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Dù sao có Thiên Ngưng đỉnh ngăn trở, coi như đem vị sư tổ này mang theo trên người, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng cho mình bí mật sẽ bạo lộ ra. Chương 163. Tự chém bản nguyên luyện phân thân. Chương 163. Tự chém bản nguyên luyện phân thân. Tiếp xuống, Trường Xuân Chân Nhân không tiếp tục làm ra đáp lại, Trang Nguyên cũng lơ đến đem một điêu đặt ở Thiên Ngưng đỉnh bên trong, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Hắn dự định tìm kiếm một cái chỗ an toàn, đem phân thân luyện chế ra tới. Chỗ này trận pháp không gian vị trí bí ẩn, lực phòng hộ rất mạnh, lại còn cấu kết địa khí, là cái bế quan tu hành tốt địa phương đáng chúc tuấn chết, thế tất sẽ kinh động thế lực sau lưng. Ngược lại không bằng thay cái địa phương. Trường Xuân Chân Nhân khiến Trang Nguyên kiến thức phóng đại đồng thời, sống lại ra mấy phần cảnh giác. Trường sinh một mạch nhân quả chi trọng, khó có thể tưởng tượng. Trang Nguyên kế thừa Trường Sinh một mạch đạo thống, Trường Sinh một mạch phiền phức cũng sẽ không thể tránh khỏi rơi vào hắn trên thân, đây là hắn tuyệt đối tránh không khỏi. Ngụy Tiên một mạch thế lực vừa rồi Trường Xuân Chân Nhân dù chưa nhiều lời, nhưng Trang Nguyên cũng có thể mơ hồ phát giác được mấy phần mánh khỏe. Cho nên, Trang Nguyên, hoặc là nói Ngọc Cảnh đạo nhân trong cuộc sống sau này nhất định phải điệu thấp chút. Tốt nhất là hắn từ minh nhập ám, dần dần chuyển tại phía sau màn, lại lợi dụng mấy cỗ phân thân đi bố cục, nhu đồ. Tiếp xuống, Trang Nguyên tìm một chỗ bí ẩn chỗ, mở ra một tòa lâm thời đạo phủ, bắt đầu luyện chế phân thân. Cái trước thời gian Trang Nguyên được một bộ Bạch Cốt Tà Linh Bí Điện phía trên Cốt Tà Thiên Chủng Linh Quyết dạng này thần diệu vô cùng phân thân thần thông. Về sau bị hắn lĩnh hội đã lâu, lại hao tốn một phen công phu, lấy tinh hoa dung nhập vào Ma Viên Ký Thần Thuật bên trong, ý đồ sáng chế một môn cùng loại nguyên thần thứ hai như vậy kỳ diệu thần thông. Thành quả cũng là nổi bật, chẳng những bị hắn sáng ra, còn lấy một cái Huyền Nguyên Chủng Thai Pháp danh tự. Không giống với Tà Thiên Chủng Linh Quyết, cái này Huyền Nguyên Chủng Thai Pháp vứt bỏ cái trước kia tà ác ma quỷ dị thủ đoạn, đã có thể lấy thi thể làm cơ sở, hóa sinh làm người, cũng có thể chống giống lấy tự thân bản nguyên tạo nên phân thân. Bất quá môn này thần thông Trang Nguyên trước đó cũng không có thử qua, hôm nay còn là lần đầu tiên sử qua. Tay áo vung lên, Cố Thanh Ngư thi thể xuất hiện tại trước mặt, đồng thời xuất hiện còn có một chút linh quang lập loè sự vật. Có một viên lớn chừng cái trứng gà, thủy lam sắc minh châu. Mặt ngoài thủy quang gợn sóng, linh khí bức người. Có một khối to bằng đầu nắm tay, màu xanh đen linh ngọc, bên trong ngưng tụ một giọt lớn chừng trái nhãn mã não. Còn có một đoạn màu xanh nhạt linh thảo. Tóm lại, mỗi cái đều là linh khí nồng đậm bảo vật. Liên lấy viên kia minh châu làm thí dụ, là trang nguyên từ bùi phủ đoạt được Hán Hải Châu. Vật này hiệu quả lớn nhất là dùng đến tăng thêm tu hành, thiếp thân eo, dần dần còn có thể cải thiện thể chất, biến cùng thủy trúc linh khí thân cận. Nếu như tu tập thủy hệ công pháp tu sĩ được, đoán chừng sẽ kích động tột đỉnh. Lại dùng cái này chính là chủ tài, lại tăng thêm chút cái khác phụ tài, cũng đầy đủ dùng để luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. Đạo cơ tu sĩ nhìn đều phải đỏ mắt, mà cái khác mấy thứ đồ cũng đều từng cái không kém hơn vật này. Cùng cái khác phân thân khác biệt, đạo này phân thân là trang nguyên đường đường chính chính dự định luyện chế phân thân, tại dự đoán của hắn bên trong, đạo này phân thân chính là hắn nguyên thần thứ hai. Vì vậy không phải do hắn không thận trọng, nghiêm túc. Trang Nguyên trương tay phóng thích pháp lực, đem Cố Thanh Ngư thi thể bao lại. Rất nhanh, thất khiếu chảy máu Cố Thanh Ngư trên mặt máu đen biến mất không thấy gì nữa, hơi có vẻ thân thể cũng ngắc khôi phục mềm mại, thể nội tổn thương cũng cấp tốc khôi phục, trên mặt thần sắc biến an tưởng, bình thản, sắc mặt hồng nhuận, tựa như ngủ thiếp đi. Nhưng Trang Nguyên lại rõ ràng, thiếu niên này là thật chết rồi, triệt triệt để cái chủng loại kia. Trong những ngày kế tiếp, Trang Nguyên thi triển bí thuật, đem mấy món cực phẩm thủy trúc linh vật bản nguyên tinh túy đều rút ra, sau đó vì Cố Thanh Ngư tẩy luyện thân thể. Bỏ ra 3 ngày thời gian, đem từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, triệt triệt để tẩy luyện một lần, ngay cả thể chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người này căn cốt, kinh mạch, da thịt đều hiện ra một tầng thật mỏng xanh ngọc, giống như chạy xuôi thủy quang. Rõ ràng là một cỗ thi thể, nhưng lúc này cỗ thi thể này lại phảng phất sống tới đồng dạng, có một cỗ linh khí quanh quẩn trên đó, chậm rãi làm dịu bộ thân thể này. Xưng là linh thể, cũng tuyệt không là quá. Nếu rơi vào tay một chút tuổi thọ không nhiều, lại tu luyện tà pháp lão quái nhìn thấy, đoán chừng đã sớm hai mắt buốc lên lục quang, đã bắt đầu suy tư nên như thế nào đoạt xá tục mệnh đó lấy. Trang Nguyên lại tự chém tách ra bộ phận bản nguyên, luyện thành một viên đạo chủng chừng đầu ngón tay, giống như huyết nhục ngưng tụ mà thành, hiện ra huyết sắc. Lại không phải loại kia thâm trầm không rõ màu sắc, mà là phảng phất trong mạch máu lưu thông máu tươi, tươi sống, xinh đẹp, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đưa tay đem cái này mai đạo chủng đánh vào Cố Thanh Ngư thể nội, Trang Nguyên bắt đầu xuất ra đủ loại linh dược, nhắm mắt tu dưỡng bắt đầu. Cùng đoạn vô cực cái này phân thân khác biệt, những này phân thân là Trang Nguyên bộ phận tu vi biến thành, cho dù tách ra đi, cũng có thể tùy thời thu hồi. Mà hắn hiện tại luyện cố này phân thân lại là khác biệt. Cái này hoàn toàn tự chém bộ phận bản nguyên, tách ra đi, cũng coi đây là cơ, luyện chế ra một cái khác, Trang Nguyên. Dù hai người tâm thần giống nhau, nhưng trình độ nào đó, cỗ này phân thân cùng Trang Nguyên bản thể đã không có bao nhiêu quan hệ. Coi như Trang Nguyên bỏ mình, cỗ này phân thân cũng sẽ tiếp tục sống sót xuống dưới. Còn có thể tự chủ tu hành, nếu Trang Nguyên hiện tại tu vi dừng bước không tiến, hoặc là không có hệ thống, một ngày kia, cái này áo lót, Cố Thanh Ngư, coi như tu vi vượt qua Trang Nguyên bản thể cũng không phải là không có khả năng. Mà đánh vào đạo chủng Cố Thanh Ngư, nguyên bản ngực bất động, giờ phút này cũng có chút chập trùng. Mặc dù chậm chạp, nhưng cũng dần dần tỏa sáng một sợi sinh cơ, thân thể bắt đầu ấm áp lên, có một tia sống tới, dấu hiệu. Tu dưỡng mấy ngày, Trang Nguyên khôi phục bộ phận nguyên khí. Bất quá sắc mặt vẫn hiện ra một tia tái nhợt. Lần này hắn có thể nói là nguyên khí đại thương, mặc dù trong lúc đó nuốt không ít linh dược, nhưng bản nguyên sói mòn cũng không có như vậy dễ dàng đền bù tới. Bất quá Trang Nguyên lại cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Lại nhìn trước mắt Cố Thanh Ngư, sắc mặt hồng nhuận, ngực chập trùng có tiết ấu, thậm chí tiếng hít thở đều có thể mơ hồ nghe được, trên thân đã hoàn toàn không có thi thể vết tích. Trang Nguyên có thể cảm ứng được, trước mắt Cố Thanh Ngư thể nội, một cỗ thuần túy mà non nớt ý thức tại thai nghén, nảy mầm. Phản phất phụ nữ mang thai thể nội trẻ sơ sinh bình thường, cỗ này ý thức đã có một tia bản năng, cũng cùng Trang Nguyên sinh ra từng tia ràng buộc cùng một loại nào đó cực sâu liên hệ đó lấy. Trang Nguyên lại lấy ra một cây hình trạng cổ quái, như ngọc kiếm, như quái xà, thanh quang trong suốt xương cổ sống ôn nhuận như ngọc, xúc tu lạnh lẽo, tựa như một ngụm tuyệt thế hung khí vờn quanh tại cái cổ cùng trong lòng, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Chính là trước đó chém giết Thi Hải kiếm tiên chỗ tuân ra chiến lợi phẩm. Khối này kiếm xương là Thi Hải kiếm tiên toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà ra một khối kỳ lạ vật liệu, là trên đời này thích hợp nhất dùng để luyện chế phi kiếm cực phẩm vật liệu một trong. Hắn dự định đem căn này kiếm xương luyện chế vì Cố Thanh Ngư bản mệnh phi kiếm. Trên thực tế, Trang Nguyên trước đó ngay tại suy đoán, Thiên Hà giáo truyền thừa cùng căn này kiếm xương, có lẽ vốn là nên thuộc về Cố Thanh Ngư cơ duyên mới đúng. Chỉ là bởi vì mình cái này dị số xuất hiện, lúc này mới phá hủy Cố Thanh Ngư nguyên bản quy tích, dẫn đến Cố Thanh Ngư ngoài ý muốn bỏ mình. Bất quá bây giờ, ngược lại là còn có thể đền bù một chút. Trang Nguyên đánh ra một đạo pháp quyết, đem kiếm xương tế lên, sau đó phun ra phần tiền chân diễm, đem nó bọc lại ở, chậm rãi dung luyện bắt đầu. Sau 7 ngày, một ngụm mọc ra ba thước, màu sắc thuần thanh phi kiếm trôi nổi tại Trang Nguyên trước mặt. Phi kiếm mặt ngoài ánh sáng màu xanh chói lọi, phun ra nuốt vào ra kiếm khí rét lạnh lăng lệ, ong ong reo vang, có một loại kỳ lạ linh tính. Cái này miệng phi kiếm uy lực dù hơi kém hắn Nguyên Hà kiếm một bậc, bản chất lại không chút thua kém. Ngày sau Cố Thanh Ngư nếu có thể đột phá kim đan, đem tế luyện vì tính mệnh giao tu bản mệnh phi kiếm, tùy tâm như ý, tin tưởng uy lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Phối hợp Thiên Hà kiếm điện quả thực hỗ trợ lẫn nhau, mọi việc đều thuận lợi. Chương 164. Chia binh hai đường. Chương 164. Chia binh hai đường. Về phần Cố Thanh Ngư, lúc này cũng đã tỉnh lại. Hắn lúc này, làn da trắng nõn, cốt nhục đầy đà, ánh mắt tinh khiết, thanh tịnh như trẻ sơ sinh. Hắn quay người, lặng lặng nhìn qua Trang Nguyên, trong mắt không có tò mò, có chỉ là bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Gặp qua đạo hữu. Cố Thanh Ngư hướng Trang Nguyên chắp tay. Tuy là phân thân, nhưng Cố Thanh Ngư lại có được Trang Nguyên tất cả ký ức. Bất quá hai người tu vi, tư duy cùng thân phận đều có khác biệt. Về phần quan hệ của hai người thì là chủ thứ phụ thuộc quan hệ. Trang Nguyên có chút cười một tiếng, lúc này, hắn nhìn thấy chính là hai cái thị giác. Một cái là bản thể hắn thị giác, một cái khác lại là Cố Thanh Ngư trong mắt cảnh tượng. Loại này cảm giác có chút kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác được Cố Thanh Ngư lúc này trong đầu suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, mình bất cứ mệnh lệnh gì, Cố Thanh Ngư đều sẽ vô điều kiện tuân theo. Dù là để hắn trực tiếp đi chết, trừ phi Trang Nguyên vẫn lạc, không có chủ thứ phụ thuộc quan hệ, Cố Thanh Ngư mới có thể làm mình muốn làm. Trang Nguyên cong lại bắn ra. Ken ba. Thanh Ngọc Phi kiếm phát ra giòn minh thanh, tiếp lấy bay vụt nhập Cố Thanh Ngư thể nội. Sắc bén vô song kiếm thể tuyệt không xé mở Cố Thanh Ngư thân thể, ngược lại trực tiếp chui vào thể nội, hóa thành một thanh ba tấc thanh ngọc tiểu kiếm, lơ lửng tại hắn trên đan điền. Một cỗ không kém thiên hà chân khí tại đan điền bên trong, giống như một đạo thanh bích sắc vòng xoáy, quần quần không ngừng mà xoay tròn, thỉnh thoảng sẽ có từng sợi âm nhu mà ôn nhuận thiên hà chân khí tách ra, thoải mái toàn thân hắn gân cốt huyết đủ. Trang Nguyên nhìn về phía Cố Thanh Ngư đỉnh đầu, lúc này Cố Thanh Ngư đỉnh đầu nguyên bản cao một thước xám trắng khí vận đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ cao ba trượng xích hồng sắc khí vận. Màu sắc tuần đỏ, cũng không cái khác tạp sắc ý vị này Cố Thanh Ngư là một vị tiên thiên thai tức cảnh giới cao thủ. Khí vận cao có ba trượng, màu sắc thuần túy, cái này cho thấy hắn tại cùng cảnh giới tu sĩ bên trong cũng là thuộc về tu vi nhất tinh xảo, xuất sắc nhất tồn tại. Mà lại tại cỗ này xích hồng khí vận bên trong, một cái khác tầng không gian bên trong, còn có một sợi thẳng tắp bích sắc hơi khói sừng sững bất động, đứng thẳng như kiếm. Màu xanh biếc khí vận, sinh cơ bừng bừng, tinh khiết nhu hòa, lại ẩn ẩn tản ra mấy phần nghiêm nghị kiếm ý. Nghĩ không ra, cái này sợi tiên vận thế mà y nguyên tồn tại, thậm chí còn tăng cường nhiều gấp 10. Nhìn thấy cỗ này màu xanh biếc khí vận, Trang Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ nói, gánh chịu cái này sợi tiên vận căn cơ cũng không phải là Cố Thanh Ngư hồn phách, mà là hắn nhục thân. Vốn cho rằng tiên vận hội theo Cố Thanh Ngư tử vong mà tiêu tán, nhưng kết quả lại ngoài Trang Nguyên dự kiến. Tiên vận thế mà y nguyên tồn tại. Nguyên bản Cố Thanh Ngư đã tử vong, đây là đã có thể xác định sự tình. Hiện tại Cố Thanh Ngư bị hắn một lần nữa luyện thành phân thân, bên ngoài biến hóa không tính quá lớn, nhưng bên trong lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trình độ nào đó, hiện tại Cố Thanh Ngư cùng trước đó Cố Thanh Ngư so sánh đã hoàn toàn trở thành một cái xa lạ người. Tại loại tình huống này, tiên vận y nguyên còn tại liền tương đối cổ quái. Có lẽ không chỉ là dạng này, mấu chốt nhất một điểm là Cố Thanh Ngư cùng Thiên Hà giáo hữu duyên. Trang Nguyên trong lòng sinh ra một cái suy đoán, cũng chính là cái này một sợi duyên phận, cho nên mới sáng tạo ra hắn trên người kia cố tiên vận. Lúc đầu trước kia Cố Thanh Ngư thành tiên thành thánh tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Hiện tại trải qua ta luyện chế, Cố Thanh Ngư cố thân thể này căn cốt tư chất từ nhục thể phàm thai trực tiếp để thăng làm thủy hệ linh thể, về sau lại phải Thiên Hà kiếm điện cùng Thi Hải kiếm tiên cái này Thiên Hà giáo tiền bối toàn thân tinh hoa biến thành kiếm xương luyện chế thanh ngọc phi kiếm. Như thế, Cố Thanh Ngư cùng Thiên Hà giáo quan hệ bỗng chặt chẽ rất nhiều, duyên phận cũng tăng cường rất nhiều, gọi hắn là Thiên Hà giáo chân truyền đệ tử cũng tuyệt không là quá. Đồng thời, hắn thành tiên thành thánh cơ hội tăng cường rất nhiều, cái này cũng liền giải thích tiên vận tại sao lại mạnh mẽ hơn 10 lần. Trang Nguyên sờ lên cằm, dạng này xem ra, Cố Thanh Ngư bản thân có lẽ không trọng yếu là hắn cùng Thiên Hà giáo từ nơi sâu xa kia một sợi duyên phận. Nghĩ đến nơi này, Trang Nguyên giật mình nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Chính là bởi vì có cái này một sợi duyên phận, dựa vào Thiên Hà giáo còn thừa khí vận cùng nội tình, hắn mới có thành tiên thành thánh khả năng, không phải, cho dù bước vào người tu luyện, cho dù có tứ giai nhân tiên tự mình dạy bảo, cũng rất khó lấy được đại thành tựu. Đạo hữu ngươi bây giờ đã thu được cỗ thân thể này, kế thừa thân phận của hắn, vậy liền hẳn là gánh chịu cỗ thân thể này nhân quả mới là. Nhìn xem Cố Thanh Ngư, Trang Nguyên ý vị thâm trường nhắc nhở một câu. Bản tôn nói đúng lắm, từ nay về sau, ta chính là Cố Thanh Ngư, Cố Thanh Ngư chính là ta. Cố Thanh Ngư bình tĩnh gật đầu, tiền thân nhân quả, cũng chính là ta nhân quả, ngày sau lẽ ra phải do ta tới thay thế. Đón lấy, hắn lại nói, mặt khác, đón lấy đến chờ ta sắp xếp cẩn thận phụ thân về sau, ta sẽ rời đi nơi này, tiến về Thiên Hương Thành. Nghe nói nơi đó tu hành chi phong thịnh hành, còn có rất nhiều lớn nhỏ thế lực tại nơi đó tụ tập, có thể làm cho người dễ dàng tiếp xúc đến một chút lợi hại đại nhân vật. Người ta chia binh hai đường, người đi vào phía sau màn trong bóng tối mưu đồ cùng bố cục. Về phần ta, thì dựa vào thân phận bây giờ lẫn vào người tu luyện vòng tròn, sau đó đi dò xét một chút tin tức. Tỷ như liên quan tới Ngụy Tiên một mạch, cùng Cản Thi phái, Thần Đao giáo, Đại Hắc Thiên Ma giáo những này đại tông môn thế lực, cũng làm tốt về sau bố cục làm chuẩn bị. Trang Nguyên mỉm cười gật đầu. Cố Thanh Ngư nói rất đúng, đây chính là hắn suy nghĩ. Hai người dù có được giống nhau ký ức, nhưng phương thức tư duy cùng tính cách rõ ràng có chỗ khác biệt. Cái này cũng liền đưa đến phong cách làm việc có chỗ khác biệt. Bất quá, càng là như thế, Cố Thanh Ngư mới càng sẽ không bị người hoài nghi. Đúng rồi, người cố thân thể này cha đẻ không cần lo lắng, đối với hắn ta sớm có an bài, hắn hiện tại thương thế hẳn là đã khôi phục hơn phân nửa, đợi lát nữa ngươi có thể đi trở về trước giải quyết một chút người trên người nhân quả, làm ngươi cần làm sự tình. Đó lấy, Trang Nguyên lại nói, mà ta cũng có một ít chuyện cần xử lý. Dưới mắt, hắn đến tiếp sau công pháp truyền thừa đã được đến, đón lấy đến cũng là thời điểm xử lý một chút chiếc kia hắc quan. Cố Thanh Ngư gật gật đầu, không còn nói cái gì. Chương 165, Cố Thanh Ngư nhân quả. Chương 165, Cố Thanh Ngư nhân quả. Ngày kế tiếp, Cố Thanh Ngư trên lưng gùi thuốc, hướng phía trong nhà đi đến. Hắn lúc này đã đổi một thân quần áo, cứ việc vẫn như cũ phổ thông thô ráp, nhưng nhìn lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là hai loại diện mạo. Người khác cùng mười mấy ngày trước đó cái kia gầy còm thấp bé thiếu niên so sánh, sớm đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Làn da trắng nõn, cốt nhục đầy đà, ánh mắt tinh khiết, thanh tịnh như trẻ sơ sinh. Một thân khí chất sạch sẽ thuần túy, giống như một vũng trên tuyết sơn chảy xuôi xuống tới thanh tuyển. Hắn đã có hơn 10 ngày chưa có trở về nhà, cứ việc có Trang Nguyên an bài, cố phụ không có việc gì, nhưng mình mất tích hơn 10 ngày, phụ thân Cố Chu khẳng định sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Sau khi về đến nhà, Cố Thanh Ngư đẩy cửa phòng ra, liền gặp phụ thân Cố Chu đang bận thổi lửa nấu cơm, trên đùi hắn thương thế mặc dù tuyệt không khôi phục, nhưng so với 10 ngày trước kia lại muốn cái bên trên rất nhiều. Cố phụ nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đại biến dạng Cố Thanh Ngư, đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy lập tức nhận ra nhà mình nhi tử. "Tiểu Ngư Nhi, là ngươi?" Vị này khung xương rộng lớn, nhìn có chút gầy gò hán tử lập tức kích động lên, tiến lên bắt lại Cố Thanh Ngư bả vai, bàn tay đều đang run rẩy. Cái này vài ngày, ngươi đã đi đâu?
Cha, hài nhi bất hiếu, để ngài lo lắng.
Có trang nguyên lịch duyệt cùng kiến thức, Cố Thanh Ngư xa so với tiền thân muốn trầm ổn tỉnh táo nhiều, nhưng nhận cố thân thể này ảnh hưởng, cũng tương tự có mấy phần kích động, nói ra sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ. Trước đó vài ngày ta hái thuốc thời điểm, ở trong núi gặp mấy cái đói đỏ trong mắt sói hoang, bị sói đuổi theo sau lạc đường, về sau gặp một vị tiên sư. Kia tiên sư nhìn ta tư chất không sai, đã cứu ta về sau, cũng thu ta làm đồ đệ, truyền ta phương pháp tu hành, khiến hài nhi thoát thai hoàn cốt, cho tới bây giờ, sư tôn lúc này mới cho phép ta trở về. Lần này hài nhi trở về, là vì trị liệu cha thương thế của ngươi. Biết được mình nhi tử có dạng này gặp gỡ, Cố phụ liên tục gật đầu, từ đấy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, không ngừng gật đầu, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cha không có chuyện, cha thân thể tốt đây. Ngươi đi hái thuốc về sau, có người qua đường tá túc nhà chúng ta một đêm, lưu lại một bình rượu thuốc, uống rượu này, cha thương lành rất nhiều. Cố Thanh Ngư gật đầu. Hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, cái này nhưng thật ra là bản thể trang nguyên an bài. Trong những ngày kế tiếp, Cố Thanh Ngư xuất ra một chút phổ thông đan dược, để dùng cho cố phụ chữa thương, cũng tẩm bổ thân thể. Cố phụ thương thế tại trong mắt người bình thường xem ra tất nhiên là nghiêm trọng, nhưng đối bây giờ Cố Thanh Ngư mà nói căn bản không phải vấn đề. Tại hắn dốc lòng điều dưỡng phía dưới, nguyên bản còn có chút gầy gò thân thể hư nhược, cấp tốc khôi phục. Không bao lâu, liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời thân thể còn cường tráng không tưởng nổi, hoàn toàn không phải một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân vốn có bộ dáng. Cố Thanh Ngư làm như vậy nhưng thật ra là tại chấm dứt nhân quả. Tiền thân sớm đã bỏ mình, nhưng trang nguyên tại luyện chế cố này phân thân thời điểm, cố thân thể này một chút mảnh vỡ ký ức cũng dung nhập vào hiện tại Cố Thanh Ngư hồn phách bên trong. Nói một cách khác, hắn là Cố Thanh Ngư, nhưng đã không phải lúc đầu Cố Thanh Ngư. Hắn tồn tại là căn cứ vào nguyên bản Cố Thanh Ngư thân thể mà tồn tại. Cho nên, tiền thân nguyên bản hết thảy, hiện tại cũng từ Cố Thanh Ngư đến kế thừa, bao quát tiền thân nhân quả. Cố phụ chính là trận này nhân quả một bộ phận. Trang Nguyên bây giờ tu vi đạt đến nhân tiền, cũng đã từ từ bắt đầu tiếp xúc một thứ gì đó, dần dần hiểu rõ đến cái này trên thế giới một ít đạo lý cùng pháp tắc. Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Cái này thế gian một ít từ nơi sâu xa lực lượng, cần người đi tuân thủ, đi thuận theo. Một khi không đi tuân thủ mà lại, như vậy liền sẽ mất đi cân bằng, gây nên phản vệ. Huống hồ trận này nhân quả cũng không tính bao lớn, vô cùng đơn giản liền có thể chấm dứt. Cố Thanh Ngư hắn cũng là có đại hoành nguyện đại chí hướng, cũng không đáng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền lưu lại cho mình một cái thai hoàng ẩm. Nửa tháng sau, Cố Thanh Ngư cho lão phụ thân lưu lại một chút bạc, cùng một bộ đơn giản cường thân dẫn khí khẩu quyết, liền một thân một mình hạ sơn. Hắn dù chưa hề tu hành qua, nhưng có trước đó trang nguyên hao phí đại lực khí luyện chế, cho nên hắn đã phi phàm tục người, mà là sớm đã thành người tu luyện, một thân tu vi không giới bình thường tiên tiên thai tước, Phượng Vĩ Sơn căn bản lưu không được hắn. Mà lại thân là trang nguyên phân thân, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Phượng Vĩ Sơn nơi này, tuy thuộc U Châu, nhưng trên thực tế là U Châu bên dưới, tới gần bên ngoài châu, khoảng cách sát vách Kim Châu bất quá mấy trăm dặm xa. Khoảng cách Cố Thanh Ngư muốn đi Thiên Hương thành cũng bất quá vạn dặm xa. Với hắn dạng này người tu luyện mà nói, nếu là không nóng nảy, 2-3 tháng liền có thể đến. Thiên Hương thành là một tòa thành lớn, càng là Tây Bắc bảy châu đầu mối then chốt chi địa. Nơi đây tu luyện chi phong thịnh hành, người tu luyện rất nhiều, thật to nho nhỏ thế lực ở đây san sát đứng đầu nhất đều là Đại Hắc Thiên Ma giáo, Liệt Thiên Kiếm Tông, Hắc Thủy Thần cung dạng này thế lực trước không để cập tới. Cho dù là hơi thua mấy phần cản thi phái, Thiên Phong Sơn, Thần Đao giáo, cũng là thâm hậu đến cực điểm, tuyệt không phải Bạch Viên Sơn bực này thế lực có thể so sánh. So với tàn lùi U Châu tu luyện giới quả thực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tại U Châu, tam giai cao nhân đã là cao không thể chạm đại nhân vật, ngày bình thường khó gặp. Nhưng tại Thiên Hương thành, tam giai người tu luyện không nói khắp nơi có thể thấy được, cái kia cũng không thèm khác, vận khí tốt chút, liền xem như tứ giai người tu luyện cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, u ám núi rừng bên trong loáng thoáng lóe ra một mảnh yếu ớt ánh lửa nhoáng một cái nhoáng một cái. Người sáng suốt đều biết, kia là có người tại núi rừng bên trong điểm đống lửa. Cái này thế giới chính là siêu phàm thế giới, đã có yêu ma, cũng có tà ma. Tại cái này hoang sơn giã lĩnh, người ở hy hữu đến chi địa, dạng gì quỷ dị tồn tại đáng sợ đều có thể có. Cho nên nhưng phàm là cái người bình thường, cũng sẽ không lựa chọn tại loại này địa phương qua đêm. Coi như muốn qua đêm, cũng chắc chắn sẽ cẩn thận, kết bạn mà đi, tuyệt sẽ không nhóm lửa ánh lửa dù có thể xua đuổi dã thú cùng chống lạnh, thậm chí còn có thể phòng bị một ít cô hồn dã quỷ, nhưng đồng dạng cũng có thể dẫn tới một ít không sợ ánh lửa, càng thêm âm tà đáng sợ đồ vật. Chân chính một chút khách giang hồ lão nhân đều hiểu cái này đạo lý. Cho nên trước mặt, hoặc là mới ra đời kẻ lỗ mãng, hoặc là chính là có mấy phần bản lãnh chân chính cao nhân. Ngay tại đi đường Cố Thanh Ngư dừng một chút bước chân, ngẩng đầu hướng phía trước ánh lửa chỗ nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đi đường. Bản thân hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đương nhiên không sợ cái gì yêu quỷ tà ma. Chương 166, Thanh Dương cung. Chương 166, Thanh Dương cung. Núi rừng bên trong cây cối mọc thành bụi, bụi cây lộn xộn. Dưới ánh trăng, hình bóng chắc chắc, khô cạn nhánh cây giống như dương nhanh múa vút quỷ trảo đi một đoạn lộ trình, Cố Thanh Ngư dừng lại bước chân. Phía trước, thiêu đốt lên một đống lửa bên trên bày một con nướng tư tư bốc lên dầu gà rừng, đống lửa bên cạnh đang nằm một cái lão đầu. Lão đầu dung mạo không đáng để ý, lông mày rất lâu, đang tay cầm một cây dài ba thước thuộc đồng thuốc phiệt thương, tại đáp ý thôn vân thổ vụ. Hắn trong tay kia cán tẩu hút thuốc, tẩu hút thuốc đầu có người thành niên năm đấm lớn, toàn thân vàng cam cam, lấy linh nhãn đi xem, ẩn ẩn có thể thấy được phía trên hiện ra linh quang, có lít nha lít nhít cấm chế phủ văn hiện lên. Hiển nhiên là một kiện phẩm chất thượng giai pháp khí. Tại lão đầu cách đó không xa, buộc lấy một con trâu đen, tấm sừng uốn lượn to to, trâu thân rộng lớn hùng trắng, một bộ da lông đen bóng tỏa sáng, bưng phải là một đầu tốt trâu.
Lúc này Châu Đen chính nằm trên mặt đất, miệng không chỗ ở nhai lại nhai nuốt lấy, nhìn nhàn nhã mà hài lòng. Nhưng ở Cố Thanh Ngư trong mắt, đầu này Châu Đen thể nội một cô yêu khí nồng hậu dày đặc, không giống phàm loại, rõ ràng là một con đã có thành tựu yêu thú. Bất quá đầu này Châu trên thân cũng không máu sát bá khí, ngược lại là có một cô tươi mát cỏ xanh khí tức, hiển nhiên là chưa hề tổn thương hơn người. Nói rõ đây là một đầu tốt Châu, càng là một đầu người vì nuôi dưỡng linh thú. Ừm. Vì cho thấy mình không có ý, Cố Thanh Ngư tuyệt không tận lực ẩn tàng thân hình, cho nên lão đầu rất nhanh liền phát giác được trang Cố Thanh Ngư, quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này hoang sơn giã lĩnh, trừ lao già ta bên ngoài, thế mà còn có những người khác dám ở trong đêm đi đường. Đánh giá Cố Thanh Ngư vài lần, xác định đối phương cũng không phải là cái gì yêu ma tà ma biến thành, mà là có hô hấp nhịp tim, sống sờ sờ một người, lao đầu yên lòng, hướng phía Cố Thanh Ngư vẫy vẫy tay, nói: "Vị tiểu ca này, gặp nhau chính là hữu duyên, không ngại tọa hạ uống chén rượu nước, nếm thử ta cái này bí chế gà nướng." Hắn cũng là nhìn ra Cố Thanh Ngư trên thân mấy phần người tu luyện vết tích, bất quá Cố Thanh Ngư niên kỷ không lớn, trên thân khí tức cũng không tính mạnh, theo đạo lý đến nói tu vi cũng sẽ không cao thâm, cho nên hắn cũng không để ý chỉ cho là Cố Thanh Ngư là cái có mấy phần cơ duyên, ngẫu nhiên đi ngang qua tán tu, thế là nhiệt tình chào hỏi. "Đa tạ lão ca, tiểu đệ chính ta mang theo lương khô." Trang Nguyên cự tuyệt hảo ý của đối phương, nhưng cũng không có tiếp tục đi đường đi vào đống lửa trại bên cạnh, tại lao đầu đối diện ngồi xuống. Sau đó lấy ra lương khô, thịt khô cùng nước, đặt ở bên lửa nướng bắt đầu đi ra ngoài bên ngoài. Trừ phi là tự xưng là mình có bách độc bất xâm bản sự, nếu không cho dù ai cũng không dám tùy ý ăn người khác đồ vật. Cố Thanh Ngư mặc dù không sợ, nhưng cũng được cải bộ dáng, đem mình thân làm manh mới cẩn thận chặt chẽ người thiết cho đứng lên. "Ha ha, tiểu ca ngược lại là cẩn thận, là ta sơ sót." Cố Thanh Ngư một câu lão ca, ngược lại để lão đầu mặt mày hớn hở bắt đầu, cũng kéo vào giữa hai người khoảng cách, thừa dịp cái này quen người, ngồi dậy, chủ động hướng Cố Thanh Ngư hỏi thăm. "Cái này đại buổi tối còn vội vàng đi đêm đường, không biết tiểu ca đây là muốn đi nơi nào?" Hành tẩu giang hồ, tùy tiện hỏi thăm người khác đường đi cùng mục đích thế nhưng là giang hồ tối kỵ. Bất quá Cố Thanh Ngư thấy lao đầu nhi này hỏi tùy ý, lại một mặt hứng hở, liền biết lao nhân này tính cách tùy tiện, không phải loại kia người không có hảo ý, cho nên cũng liền hồi đáp. "Không dối gạt lão ca, tiểu đệ vừa vặn xuất sư không lâu, cố ý phụng sư tôn chi mệnh du lịch tứ phương, góp nhặt lịch duyệt, mở mang tầm mắt, cho nên ta chỗ nào đều có thể đi được. Vài ngày trước ta từng nghe nói tây bắc nơi nào đó có một cái tên là Thiên Hương Thành địa phương tu hành chi phong thịnh hành, nơi đó không chỉ có rất nhiều phi thiên độn địa cao nhân, đi đầy đường còn khắp nơi có thể thấy được buôn bán đan dược, pháp khí cửa hàng, cho nên liền dự định tiến đến kiến thức một chút." Trang Nguyên miệng đầy rất láo, lại hỏi: "Lão ca ngươi đây?" Lão đầu hít một hơi thuốc lá, phun ra một ngụm tái nhợt sương mù, nghe vậy vui vẻ: "Ha ha, đúng dịp. Lão giả ta trước kia cũng đi qua Thiên Hương Thành, lần này mặc dù không phải đi chỗ ấy, nhưng cùng ngươi cũng là một đường." "Thật sao?" Cố Thanh Ngư nghe vậy có chút ngoài ý muốn: "Lão ca ngươi đi qua Thiên Hương Thành?" Chậm chắp tay hỏi thăm: "Tiểu đệ họ Cố, tên Thanh Ngư, còn chưa thỉnh giáo lão ca tôn tính đại danh." "Cố lão đệ khách khí." Lão đầu ở một bên trên tảng đá dập đầu đập tẩu hút thuốc, ha ha cười một tiếng: "Lão già ta không dám họ Quách, ngốc già này ngươi mấy chục tuổi, gọi ta một tiếng Quách lão đầu liền tốt, ngươi nếu là không ngại, gọi ta một tiếng lão Quách đầu cũng thành." Trao đổi tính danh về sau, hai người nói chuyện phía bắt đầu. Quách lão đầu tính cách ngay thẳng phong khoáng, là cái có cái gì thì nói cái đó tính tình. Có lẽ là nhìn Cố Thanh Ngư thuận mắt, không đợi Cố Thanh Ngư hỏi thăm, liền đem mình một chút quá khứ kinh lịch tất cả đều móc ra. Quách lão đầu xuất thân Kim Châu một cái tên là Khúc Tiểu huyện tiểu địa phương, sớm mấy năm vẫn là cái trong núi tiểu phu, dựa vào đốn tuổi mà sống, công việc hàng ngày chính là cõng rượu đi trên núi đốn tuổi. Sau đó phơi khô lưng đến trong thành đi đổi chút bột gạo dầu muối xuống qua. Thời gian qua nghèo khó, nhưng hắn trong nhà chỉ một mình hắn, một người ăn no cả nhà không đói bụng, cho nên cũng là tính tự giải trí. Một lần nào đó hắn ở trong núi đốn tuổi, ngoài ý muốn gặp được một tán tu cùng một yêu ma đấu pháp, tràng diện kia quả thực đáng sợ, kia thời điểm Quách lão đầu còn rất trẻ, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, bị hù kém chút tại chỗ tiểu trong quần. Trong bóng tối nhìn lén nửa ngày, chờ đấu pháp kết thúc, kia yêu ma tại chỗ bỏ mình, về phần tán tu cũng là trọng thương ngã gục, không đợi Quách lão đầu cứu hắn, liền một mệnh ô hô. Về sau Quách lao đầu phí thời gian chằn trọc nhiều năm, dựa vào từ tán tu kia trên thân đạt được một quyển luyện khí pháp môn bước vào con đường tu hành. Theo tu vi dần dần sâu, Quách lao đầu cùng với một tên khác nữ tu thành nhà, kết làm đạo lữ, cũng sinh hạ một trai một gái. Hắn lần này ra ngoài, chính là vì vẫn ăn một chút mình cháu gái. Nhắc lên mình cháu gái, Quách lao đầu cười không ngậm mồm vào được, rất có vài phần kiêu ngạo, đều đắc ý nói: "Ta cái này cháu gái tư chất sinh không sai, 4 năm trước bị Thanh Dương cung ngoại môn trưởng lão Lam Bình tiên sinh thu làm ký danh đệ tử. Chỉ cần lại thông qua Thanh Dương cung thí luyện, liền có thể chính thức bái nhập Thanh Dương cung, trở thành Thanh Dương cung đệ tử." Thanh Dương cung là Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy đại phái, nội tình thâm hậu, bản thân truyền thừa không tầm thường, trừ một vị sắp đột phá âm thần lão tổ bên ngoài, bây giờ cái này hơn 200 năm đến nay càng là liên tiếp ra đời hai vị kim đan. Thiên hạ hôm nay, chỉ có tứ giai người tu luyện mới có được trường sinh cơ hội, mới có thể làm nội tình trấn áp khí vận. Một môn ba kim đan, phần này thực lực tại Tây Bắc bảy châu đông đảo tu luyện thế lực bên trong tuyệt đối có thể xếp hạng trước 10. Có cái này ba tôn kim đan tọa trấn, Thanh Dương cung uy danh truyền xa, tại toàn bộ Tây Bắc bảy châu có thể nói là không ai không biết không người không hiểu. Cho dù so không lên những cái kia Hắc Thủy thần cung, Đại Hắc Thiên Ma giáo, Liệt Thiên Kiếm tông cái này thế gian nhất lưu tông môn, nhưng cũng tuyệt đối là ít có thượng tông đại phái đối với đông đảo tán tu hoặc phổ thông tu sĩ mà nói càng là tha thiết ước mơ địa phương, nam mộng cũng nhớ bái nhập trong đó, quả thực mong muốn mà không thể thành. Có thể cùng Thanh Dương cung dính líu quan hệ, đã là một kiện đại tăng thể diện mặt sự tình, đồng thời cũng tương đương với thu được một cái hộ thân phủ, tại rất nhiều người tu luyện trong mắt thế nhưng là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. Chương 167. Quái dị người. Chương 167. Quái dị người. Quách lao đầu cháu gái có thể có cơ hội bái nhập Thanh Dương Cung, nói rõ tư chất của nàng cũng không tệ lắm, đối Quách lao đầu đến nói tuyệt đối là một kiện tương đương đáng giá kiêu ngạo sự tình. Xảo vô cùng, ta cùng lão ca ngươi xuất thân không sai biệt lắm. Tiểu đệ vốn là trong núi gia dân, về sau lên núi hái thuốc, gặp được nguy hiểm, được sư tôn cứu, về sau may mắn đạt được sư tôn lọt mắt xanh, đem ta thu chi làm đồ đệ, từ đây liền bước lên con đường tu hành. Cố Thanh Ngư cũng cười nói ra lai lịch của mình, đương nhiên, cái gọi là sư tôn tự nhiên là giả, là hắn chống rông tạo ra ra nhân vật. Bất quá hắn sơn dân thân phận ngược lại là thật. Dù sao toàn bộ càn giới, trừ Cố Thanh Ngư cùng bản thể Trang Nguyên bên ngoài, không còn gì khác bất luận kẻ nào biết thân phận chân thật của hắn, cho dù có người đi điều tra, đi bói toán, trừ tìm không thấy hắn vị kia sư tôn bên ngoài, cũng sẽ không phát hiện sơ hở gì. Vậy ta cùng lão đệ ngươi thật đúng là duyên phận không cạn, chúng ta đều là đám dân quê xuất thân. Quách lão đầu ha ha cười một tiếng, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đúng rồi, lão đệ ngươi nếu là muốn đi Thiên Hương Thành, cái kia cùng ta cũng coi như cùng đường. Thiên Hương Thành ta đi qua một lần, nơi đó cũng không quá dễ tìm, ngươi nếu là không chê, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Hắn là cái không chịu nổi tịch mịch tính tình, hơn nữa nhìn vị này tiểu lão đệ cũng có chút thuận mắt, vì vậy đưa ra cùng nhau đi đường. Quách lão ca khách khí, ngươi nếu không chê tiểu đệ tu vi thấp, vậy ta tự nhiên không có ý kiến. Cố Thanh Ngư tất nhiên là không có lý do cự tuyệt, dựa vào hắn mình đi Thiên Hương Thành, còn không biết cần bao lâu mới có thể đến. Có Quách lão đầu dẫn đường, không thể nghi ngờ có thể nhanh lên rất nhiều, đồng thời cũng có thể trợ hắn dung nhập tu luyện giới. Bản thể Trang Nguyên không tiện tiến về Thiên Hương Thành, dù sao nơi đó tàng long ngọa hổ, phong vân tụ hội, rất nhiều thế lực lớn ẩn hiện ở giữa. Kim đan nhân tiên mặc dù hiếm thấy, nhưng nơi đó tứ giai nhân tiên không hề thiếu, cho dù âm thần cường giả cũng không phải không có, không chừng liền có cao nhân nhìn hắn không thuận mắt, hoặc đối với hắn cảm thấy hứng thú, có ý đồ với hắn. Mà lại Trang Nguyên trước đó vài ngày làm ra không ít đại sự, tên tuổi chính thịnh, có rất nhiều người đang theo dõi hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều sẽ nhận rất nhiều người chú ý, loại tình huống này hắn làm chuyện gì cũng sẽ không thuận tiện. Huống chi còn có Ngụy Tiên một mạch đã chú ý tới hắn, chính nhìn chằm chằm, cho nên Trang Nguyên chuẩn bị điệu thấp một chút, lợi dụng phân thân áo lót bố cục, mình thì trốn ở trong tối bố cục nhu đồ. Về phần Cố Thanh Ngư cái này áo lót lại là không cần lo lắng những thứ này. Cố Thanh Ngư thân phận phổ thông, chỉ là một cái mới ra đời manh mới tu sĩ, cùng bản thể Trang Nguyên kéo không lên bất kỳ quan hệ gì, sẽ không làm người khác chú ý, mà lại hắn có mình nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ là vì dung nhập tu luyện giới, cũng cấp tốc trưởng thành, cho đến trở thành bản thể giúp đỡ. Quách lão đầu niên kỷ không nhỏ, tu vi lại cũng không yếu, tại Cố Thanh Ngư xem ra cũng là một vị thâm niên tiên thiên, vì vậy kẻ tài cao gan cũng lớn, dám ở cái này đêm hôm khuya khoắt dừng lại tại Hoang Sơn Giã Lĩnh, đừng tưởng rằng tiên thiên thai tức tu vi thấp kém, trên thực tế có thể vào tiên thiên người, tại đông đảo người tu luyện bên trong trong trăm không có một, dù là tại Trang Nguyên tiếp xúc qua đông đảo thế lực bên trong, cũng thuộc về quyền cao chức trọng trung cao tầng. Chủ yếu là Trang Nguyên quá ưu tú, dùng bất quá thời gian một năm liền đột phá tới tứ giai nhân tiên, tiếp xúc không phải một chút tư chất bất phàm, căn cốt tuyệt hảo nhân trung long vượng, chính là tọa trấn một phương tam giai đại lão, siêu phàm nhập thánh tứ giai tồn tại, lúc này mới cho người ta một loại tiên thiên không gì hơn cái này cảm giác. Ừm, đây là. Hai người hàn huyên một hồi, Cố Thanh Ngư chợt thấy khác thường, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa bóng đêm đen kịt bên trong, khí thế lập tức thay đổi. Thay đổi trước đó ôn hòa, biến sắc bén mà chuyên chú. Quách lao đầu tính cách mặc dù tùy tiện, nhưng đây chỉ là biểu tượng mà thôi, trên thực tế hắn thô bên trong có mảnh, cũng là lịch duyệt phong phú lao giang hồ, thấy này lập tức đã nhận ra dị thường, bất động thanh sắc thu hồi lưỡi biếng bộ dáng, trong tay thuộc đồng tàu hút thuốc linh hoạt xoay một vòng, linh quang ẩn ẩn nổi lên, trận địa sẵn sàng ô ô ô. Rất nhanh, chung quanh gió đêm quét, nhanh cây vang xào xạc. Sau đó không bao lâu, tại hai người nhìn chăm chú, một cái eo treo hồ lô rượu, mặt mũi tràn đầy đại râu ria trung niên nhân từ trong bóng đêm đi tới. Trung niên nhân có một cái thật dài hồ gỗ, thân hình cao lớn, lông tóc tràn đầy. Nhìn thấy Cố Thanh Ngư hai người, hắn tò mò dò xét một chút, sau đó chắp tay. Tại hạ Yến Hồng Thu, gặp qua hai vị đạo hữu, đi hồi lâu đường ban đêm, tại hạ quả thực có chút ra rời, có thể hay không đồng ý ta ở đây nghỉ ngơi một lát? Cố Thanh Ngư ánh mắt không hiểu, cười cười, đạo hữu tự tiện. Trong mắt hắn, cái này đại râu ria trên thân khí tức dâng trào, bạo liệt như lửa, bưng phải là một cái tu vi không kém tu sĩ. Cứ việc cái này đại râu ria hô hấp, nhịp tim, thở dốc cùng người thường không khác, nói chuyện cùng biểu lộ cũng rất tự nhiên, nhưng Cố Thanh Ngư lại bản năng phát giác được một tia không ổn, tựa hồ cái này trên thân người chỗ nào có chút không bình thường. Cố Thanh Ngư tu vi cũng không tính cao, chỉ là tiên tiên thai tức, so với Quách lao đầu thậm chí yếu hơn một bậc. Nhưng mà kiến thức của hắn cùng nhãn lực nhưng còn xa không phải Quách lao đầu có thể so sánh, lại bởi vì hắn là bản thể Trang Nguyên bộ phận bản nguyên dung hợp các loại dị bảo cô động phân thân, so bình thường tiên tiên tu sĩ càng nhiều một chút thần dị, là lấy càng có thể phát giác được một ít dị thường. Đa tạ. Đại dâu Gia Yến Hồng Thu chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó ngồi ở một bên, khoảng cách hai người xa hơn một chút, lấy đó mình không có ý, hiển nhiên cũng là lao giang hồ. Quách lao đầu nhìn một chút đại dâu Gia, cầm lấy một bên hồ lô rượu dương lên tay, nhiệt tình nói: "Gió đêm rất lạnh, Yến đạo hữu cần phải nếm thử ta tự nhưỡng liệt hữu." "Đa tạ đạo hữu, chỉ là tại hạ chưa từng uống rượu." Yến Hồng Thu trực tiếp từ chối nhã nhặn. Quách lao đầu cười cười, lơ đễnh, mở ra nắp hồ lô tử, mình ngực một hớp. Trong lúc đó có vẻ như lơ đãng cùng một bên Cố Thanh Ngư liếc nhau một cái. Hai người ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào dị sắc, nhưng lẫn nhau trong lòng lại đều biết đối phương phát hiện dị thường. Quách lao đầu mặc dù không có Cố Thanh Ngư loại kia kỳ lạ bản năng, nhưng hắn kia phong phú vô cùng kinh nghiệm cùng lịch duyệt lại tại ngay lập tức đã nhận ra không thích hợp, tại cái này Hoàng Sơn Giã Lĩnh, bình thường tu sĩ cũng sẽ không chủ động tới gần hai gã khác tu sĩ. Về phần trước đó Cố Thanh Ngư, kia là mình chủ động mời, cùng cái này họ Yến tu sĩ chủ động lưu lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bị nhân Vân Châu nhân sĩ, xuất thân Thanh Vân phái, lần này là dự định tìm kiếm khắp nơi một chút luyện kiếm vật liệu. tựa hồ cũng cảm thấy mình xuất hiện tương đối đột ngột. Tiến Hồng Thu tự giới thiệu, lại hiếu kỳ nói, xin hỏi hai vị đạo hữu ra sao lai lịch, đây là dự định muốn đi đâu? Quách lao đầu vừa muốn nói cái gì, Cố Thanh Ngư mở miệng trước, tại hạ Cố Thanh Ngư, chính là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, lần này xuống núi là dự định ra ngoài du lịch thiên hạ. Một bên Quách lao đầu khỏe miệng giật một cái. Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, khá lắm, vị này Cố lao đệ thật là có thể lắc lư, lá gan cũng là không nhỏ. Liệt Thiên Kiếm Tông chính là thế gian nhất lưu siêu cấp thế lực, nghe đồn trong đó có không ít kim đan nhân tiên cấp bậc tu sĩ tọa trấn, thậm chí liền âm thần tu sĩ cũng là không thiếu. Có thể trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, tuyệt thế thiên tài, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới tam giai đạo cơ mới được. Lại nhìn Cố Thanh Ngư, một thân khí tức không nói yếu kém, nhưng cũng không mạnh, có thể có hậu thiên luyện khí đỉnh phong liền đã là tốt vô cùng. Hắn nói mình là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá Quách lão đầu cũng là rõ ràng, Cố Thanh Ngư làm như thế nguyên nhân tựa hồ là lười nhắc cùng họ Yến tu sĩ lá mặt lá trái, cho nên cố ý kích thích Yến Hồng Thu, để cho đối phương lộ ra càng nhiều sơ hở. Chương 168, người đã chết. Chương 168, người đã chết. Yến Hồng Thu nghe vậy sửng sở, chợt kịp phản ứng, sắc mặt lập tức khó coi, thử lạnh một tiếng. Đạo Hưu đã không muốn nhiều lời, cần gì phải biên ra bực này lời nói dối đến lừa gạt ta. Thử lạnh một tiếng, khiến cho nhiệt độ chung quanh đều giống như thấp xuống không ít. Có thể lấy tự thân tinh thần ý niệm ảnh hưởng đến người khác, khiến người sinh ra ảo giác, có thể làm được điểm này, cái này đại dâu ria rõ ràng cũng là một tôn thâm niên tiên tiên cấp bậc cường giả. Ta không có nói sai a, tại hạ đích thật là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cố Thanh Ngư mở mịt nháy nháy mắt, một phái thuần lương ngây thơ bộ dáng, phối hợp hắn bộ kia thanh tú mặt mỏng bộ dáng, thật đúng là để người khó mà sinh nghi. Chỉ ý Tiến Hồng Thu chính là sức sở, trên mặt hiện ra một tia hồ nghi, ám đạo mình có phải là kiến thức quá ít, không hiểu rõ Liệt Thiên Kiếm Tông loại này thượng cổ lưu truyền xuống cổ lao thế lực, cho nên bởi vậy hiểu lầm Cố Thanh Ngư. Nhưng chờ hắn nhìn thấy Quách lão đầu trên mặt kia một tia buồn cười đủ cười, lập tức rõ ràng chính mình bị chơi xỏ, sắc mặt khí đỏ lên. Thật can đảm, lại dám gạt ta. Trong mắt bất chi bất giác bò lên một sợi quỷ dị u quang, phía sau hộp gỗ dần dần rung động bắt đầu, bên trong ẩn có âm vang tiếng kiếm reo truyền ra, lăng lệ mà uy nghiêm đáng sợ. Một sợi kiếm ý nhàn nhạt mơ hồ khuyết tán ra đến, làm cho quanh mình mười trượng chi nội khí ấm đột nhiên hạ xuống, để Cố Thanh Ngư cùng Quách lão đầu có loại lưỡi đao nằm ngang ở yết hầu, mi tâm cảm thụ. Hộ kiếm. Nguyên lai đạo hữu đúng là một tôn kiếm tu. Quách lão đầu giật mình không thôi. Thiên hạ các loại tu sĩ lấy kiếm tu lực sát thương mạnh nhất, danh xưng giết chóc thứ nhất. Cái này đến Hồng Thu còn có thể ngưng luyện ra kiếm ý, nói rõ đã là vào cánh cửa của kiếm đạo, tương lai nếu không vẫn lạc, chú định sẽ đột phá đến tam giai đạo cơ. Cố Thanh Ngư con mắt hơi sáng, hắn đây là gặp được đồng đạo. Keng. Giống như cảm thấy nhận lấy khiêu khích, Cố Thanh Ngư thể nội thế mà cũng phát ra một sợi tiếng kiếm reo. Thanh âm thanh thúy tinh khiết, một cỗ thuần túy, bao dung vạn vật kiếm ý nháy mắt đè xuống Yến Hồng Thu phía sau hộp kiếm phát ra kiếm ý làm cho hộp kiếm phát ra một tiếng gào thét. Cố Thanh Ngư thể nội phi kiếm bị hắn lấy tên Thanh Ngư, bản chất tuyệt hảo. Xung làm kim đan nhân tiên bản mệnh phi kiếm đều là dư xài, càng có 10 phần linh tính, tự nhiên không thể gặp có cái khác kiếm khí tại trước mặt nó khoe mai. Cố lao đệ ngươi thế mà cũng là kiếm tu, chẳng lẽ? Thấy thế, Quách lao đầu nghẹn họng nhìn chân chối, có thể ngưng luyện ra tinh thuần như thế kiếm ý, nhất cử áp đảo Yến Hồng Thu, chẳng lẽ vị này lao đệ thật sự là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử hay sao? Kiếm ý. Yến Hồng Thu nhận Cố Thanh Ngư kiếm ý ảnh hưởng, con mắt bên trên u quang lui bước một chút, ngay sau đó lại cấp tốc tăng vọt, trên thân sát cơ bắn ra, nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, phía sau hộp kiếm mở rộng, chui ra trăm ngàn đạo lăng liệt kiếm khí. Đánh phía hai người, trong đó hơn phân nửa chụp vào Cố Thanh Ngư, non nửa càn quét hướng Quách lao đầu. Quả nhiên kẻ đến không thiện. Quách lao đầu thở dài một tiếng, bị Cố Thanh Ngư một câu chê bừa, cái này họ Yến tu sĩ liền muốn giết người, nói hắn tiếp cận hai người không có khác tâm tư, quỷ đều không tin. Hắn thần sắc trịnh trọng, trong tay thuần đồng tẩu hút thuốc vung lên, tung ra linh quang vỡ nát bộ phận kiếm quang, đồng thời tẩu hút thuốc bên trong bay ra từng sợi khói trắng, hơi khói miểu miểu ở giữa, chớp mắt liền hợp thành một đầu mọc ra hai trượng điếu tình bạch hổ, uy phong lẫm liệt, bá khí nghiêm nghị. Một tiếng gào thét dập tắt còn thừa kiếm quang, về sau hình thể phai nhạt một chút, hướng phía Yến Hồng Thu đánh giết mà đi. Tương đối tại danh môn đại phái người tu luyện, tán tu tuy không rất nội tình, cũng không có chỗ dựa nhưng theo, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Phàm là có thể đi đến Quách lao đầu loại tình trạng này tán tu, không có chỗ nào mà không phải là từ đông đảo tán tu bên trong chém giết tính toán, cướp đoạt cơ duyên, kinh lịch đủ loại hiểm ác tính toán, mới trổ hết tài năng. Loại này tán tu, có lẽ không phải tâm tính như trẻ sơ sinh tu đạo hẳn giống, về sau cũng chưa hẳn tương lai tươi sáng, nhưng nhất định là đều có thủ đoạn, trong tay nắm giữ không tầm thường át chủ bài, cho dù gặp được danh môn đại phái đệ tử, cũng có sức liều mạng lao hồ ly. Tương đối tại Quách lao đầu, Cố Thanh Ngư thủ đoạn càng thêm trực tiếp, một sợi thuần thanh kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra, vắt ngang quét qua, càng quét kích xạ mà đến mấy trăm đạo kiếm khí. Kiếm quang cùng kiếm khí va chạm, phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh, giống như vô số kiếm khí bị Cố Thanh Ngư chặt đứt, vỡ vụn. Lấy Cố Thanh Ngư ánh mắt đến xem, cái này Yến Hồng Thu một thân kiếm đạo tạo nghệ cũng cực kỳ bất phàm, như hắn có thể tìm tới thích hợp vật liệu, tung ra nhập hộp kiếm bên trong, từ đó rèn đúc, dựng dục ra một ngụm chân chính hợp tâm ý phi kiếm, lực sát thương tuyệt đối quét ngang cùng giới đáng tiếc, kiếm tu lấy kiếm làm công kích thủ đoạn, thiếu khuyết một thanh dùng được phi kiếm, kiếm tu một thân chiến lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Tiến Hồng Thu không nói gì, trong mắt u quang càng thêm cường thịnh, phía sau hộp kiếm quần quần không ngừng tuôn ra kiếm khí, giống như thủy triều bình thường vào tới, hóa thành một tòa không tính phức tạp, lực công kích lại có chút mạnh mẽ kiếm trận, từ bốn phía bát phương từng cái phương hướng điên cuồng công kích, muốn đem hai người bao phủ. Hai người thi triển thủ đoạn, Quách lao đầu tẩu hút thuốc bên trong phun ra hơn 10 đạo hơi khói, hóa thành tượng, sư, báo, hạc, hộc, tức, quả chờ hình thú, từng cái rất sống động, lực công kích so với chân chính dã thú còn muốn đáng sợ rất nhiều. Tiêu liền đầu kia trâu đen cũng phát ra, bỏ họ, tiếng tê, song giác phát ra hai đạo quang hoa, hóa thành quang nhận chém về phía Yến Hồng Thu. Cố Thanh Ngư thì là hai tay kéo một cái, lôi ra một đạo như thanh ngọc kiếm quang, hóa thành một thanh linh kiếm. Kiếm lên kiếm rơi ở giữa, chém xuống hết thảy, nhìn như thủ đoạn đơn nhất, lại rất có hai phần một kiếm phá vạn pháp vật bị. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, Thanh Ngư kiếm uy năng quá mức khủng bố, chẳng những quá mức đáng chú ý, lại tiêu hao quá lớn, một đạo phân hóa ra kiếm quang ứng phó Yến Hồng Thu dư xài. Tiện tay ngăn trở Yến Hồng Thu thế công, Cố Thanh Ngư thần thái tự nhiên, ứng đối tự nhiên, nhìn không ra mảy may khẩn trương cùng thận trọng, hắn thậm chí có thể phân tâm hắn chú ý, càng chú ý tới đối phương trên thân lộ ra một sợi quỷ dị khí cơ. Cái này sợi khí cơ âm tà lén lút, cùng Yến Hồng Thu trên người kiếm ý không hợp nhau, lại phá lệ ương ngạnh, lấy kiếm ý lại cũng không cách nào khu trục, đồng thời Cố Thanh Ngư còn cảm giác được đối phương trên thân tựa hồ thiếu khuyết vật gì đó, mọi cử động mơ hồ có loại tận lực cảm giác, phảng phất một cái kéo sợi con rối, mà lại khuyết thiếu một tia người sống đặc hữu linh động. Keng. Cố Thanh Ngư toàn lực thôi phát trong tay linh kiếm, tỏa ra long ngâm kiếm minh, lôi cuốn lấy vô biên sát khí, tiếng kiếm reo quán xuyên Yến Hồng Thu thần hồn. Yến Hồng Thu thần hồn bị thương, như bị sét đánh, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, thể nội chân khí nghịch hành tán loạn, trong óc một mảnh trống không, ngoại giới bị hắn thúc đẩy kiếm trận đã mất đi khống chế về sau, cũng chỉ một thoáng tự hành vỡ vụn. Nhân cơ hội này, Cố Thanh Ngư trong tay linh kiếm chui vào người này ngực. Chờ Yến Hồng Thu tỉnh táo lại, trong mắt u quang đột nhiên biến mất, nhìn xem chui vào ngực thanh ngọc bảo kiếm, hắn không có nửa điểm kinh hoàng cùng sợ hãi, trong mắt ngược lại bộc phát ra kinh người quan mang, hảo hảo tinh thuần, thần diệu kiếm ý. Chỉ tiếc, khi còn sống chưa thể gặp được nhân vật như ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức trên thân cấp tốc hạ xuống, trên da hiện ra nhàn nhạt ti ban, một cỗ nhàn nhạt tử khí lộ ra. Người chết. Cố Thanh Ngư kinh ngạc nhíu mày, hắn lúc này mới nhìn ra, trước mắt Yến Hồng Thu rõ ràng là một cái chết đã lâu người chết. Mặc dù có thể nói chuyện, trên người chín thành chín sinh cơ lại bị chuyển hóa thành tử khí, sở dĩ còn có thể đi động còn có thể nói chuyện, là bởi vì thân thể người này tựa hồ bị một cỗ cổ quái sinh cơ chỗ duy trì lấy. Thú vị, thật thú vị. Cố Thanh Ngư đánh giá hắn một lát, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đã chết đi, hồn phách của ngươi nhưng như cũ đợi tại thể nội, thân thể cũng bị một cỗ cường đại mà cổ quái sinh cơ duy trì tại không sống không chết trạng thái, nhưng ngươi vì sao muốn tìm hai ta phiền phức? Không phải là ngấp nghé huyết nhục của chúng ta, nhưng trong cơ thể ngươi có kia cỗ quỷ dị sinh cơ duy trì, không về phần sẽ biến thành khát máu quái vật mới đúng. Chương 169, lao vỏ vàng. Chương 169, lao vỏ vàng. Quách lao đầu tàu hút thuốc dương lên, những cái kia hơi khói biến thành bạch thú nhao nhao vỡ vụn, hóa thành khói trắng lại bay trở về tàu hút thuốc bên trong, đồng thời bản thân hắn cũng kiệt lực vận chuyển chân khí, cố gắng ổn định nhận rung động tinh thần khí huyết. Chờ tinh thần ổn định xuống tới, đầu không còn đau đớn, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi Cố Thanh Ngư một kiếm kia, dù không phải nhằm vào hắn, nhưng cũng để hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Lão phu ta quả nhiên là giả, vị này Cố lao đệ rõ ràng tu vi cao thâm, kiếm thuật tinh diệu đến cực điểm, ta vừa rồi thế mà một chút cũng không nhìn ra. Quách lao đầu thật sâu ngắm nhìn Cố Thanh Ngư. Cố Thanh Ngư một màn này tay, hắn ngược lại là nhìn ra Cố Thanh Ngư tu vi, tiên thiên thai tức tiểu thành. Mặc dù so với hắn phải yếu hơn một bậc, nhưng hắn bao lớn tuổi rồi? Cố Thanh Ngư mới bao lớn niên kỷ? Quách lao đầu hiện tại đã 90 có 3, lại nhìn Cố Thanh Ngư, nhiều lắm là 16-17 tuổi. Hai người trên lệch có thể có 7-80 tuổi, tu vi lại cùng là tiên thiên thai tức, không kém được bao nhiêu, như thế vừa so sánh, Quách lao đầu thật cảm thấy mình đời này tu đến chó trên người. Nghĩ đến vừa rồi Cố Thanh Ngư, hắn trong lòng khẽ động, không khỏi bắt đầu hồ nghi. Vị này Cố lao đệ trẻ tuổi như vậy, lại có dạng này một thân tinh diệu kiếm thuật, tu vi cũng thực không yếu, nhân vật như vậy bình thường tiểu môn tiểu phái có thể cung cấp nuôi không ra, độ khó Cố lao đệ không có nói sai, hắn thật sự là Liệt Thiên kiếm tông đệ tử hay sao? Bên này Quách lao đầu trong lòng nghĩ như vậy, Tiễn Hồng Thu nghe Cố Thanh Ngư, lại là nao nao, lộ ra một chút thần sắc mờ mịt, đúng vậy à, ta vì sao lại tìm các ngươi gây phiền phức? Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Cố Thanh Ngư ánh mắt nheo lại, như có điều suy nghĩ. Người này hiện tại sở dĩ chân chính tỉnh táo lại, là bởi vì bị hắn một kiếm dung chuyển thần hồn, thoát khỏi một loại nào đó khống chế, đồng thời hiện tại trạng thái cùng loại với hồi quang phản chiếu. Mặc dù nhục thân đã tử vong, nhưng có thể nội kia cố quỷ dị sinh cơ duy trì, nhưng thật ra là ở vào tuyệt không hoàn toàn đều chết hết trạng thái, hiện tại hắn dù đã thanh tỉnh, lại chú định sẽ rất nhanh không còn sống lâu nữa. Liên tưởng đến vừa rồi người này loại kia không tự chủ được, có chút tận lực cảm giác, Cố Thanh Ngư trong lòng khẽ động, thốt ra, chẳng lẽ ngươi là bị người thúc đẩy? Lời còn chưa dứt, ngay tại cái này thời điểm, trong bóng đêm lại xông ra hai đạo nhân ảnh. Một cái là khuôn mặt che lấp, mùi ưng lão giả áo xám. Trong lòng bàn tay nâng một chiếc đèn, phía trên đèn trong mâm một đóa to bằng hạt đậu màu lam đèn diễm lơ lửng không cố định, lung lay sắp đổ, tản mát ra một vòng u lam quang mang, nhìn một cái, cho người ta một loại khiếp người tâm hồn lực lượng. Một bóng người khác là một thân thể đầy đặn trung niên phụ nhân. Nếu như không nhìn trên mặt cái kia đạo xuyên qua cả gương mặt giữ tợn vết sẹo, ngược lại là rất có vài phần phong vận vẫn còn khí chất đáng tiếc, cái kia đạo giữ tợn dài sẹo lại hoàn toàn phá hủy nàng loại khí chất này, khiến nàng không duyên cớ nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn, âm độc khí tức. Hai người vừa mới xuất hiện, liền đồng thời đối Cố Thanh Ngư hai người xuất thủ. Xuất thủ đã là sát chiêu, không lưu tình chút nào. Lão giả áo xám thôi phát trong lòng bàn tay đen đèn, màu lam đèn diễm quang mang tăng vọt, ánh lửa ngút trời, hóa thành một con toàn thân sinh động, mảnh cái cổ, dài linh, trên thân mang theo một tia yêu dị khí tức linh tước. Linh tước tiếng kêu thanh thúy, hướng phía hai người phun ra một mảnh quang diễm, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành cho tàn, giống như có thể đốt cháy hết thảy. Trung niên phụ nhân thì là lật bàn tay một cái, trong tay nhiều hơn một thanh hàn quang thê lương đoạn đao phá toái hư không, giống như một thanh phi đao, hướng về Cố Thanh Ngư chém tới. Cái này hai người tu vi khác biệt, thủ đoạn cũng đều khác nhau, duy nhất giống nhau một điểm là hai người trong mắt đều có u quang lấp lóe. Cái này chứng minh Cố Thanh Ngư suy đoán, vô luận là cái này hai người vẫn là Yến Hồng Thu, đều tại bị người thúc đẩy. Quách Lao Đầu sắc mặt đại biến, tẩu hút thuốc bên trong khói trắng cấp tốc tuôn ra, hóa thành một đạo màn tường muốn cản lại hai người công kích. Nhưng mới rồi mọi việc đều thuận lợi, khói trắng gặp được cái này linh tức phun ra quang diễm lại bắt đầu liên tục bại lui, cho đến tối lui đến Quách Lao Đầu trước người, hình thành một tầng rưỡi trong suốt vòng phòng hộ, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Quách Lao Đầu chính mình. Về phần Cố Thanh Ngư, trong tay kiếm quang biến thành linh kiếm từ Yến Hồng Thu ngực rút ra, giơ kiếm quét qua, một cỗ mênh mông cuồn cuộn, giả dích không tuyệt tâm nhu kiếm ý lập tức ép diệt mảng lớn quang diễm, cũng đem ánh sáng diễm một phân thành hai. Nước vì thiên hạ chí nhu chi vật, nhưng chí nhu sinh chí cường, tầm bộ vạn vật dòng nước đồng dạng có thể hóa thành tồi thành nổ trại ngập trời hồng thủy, đi kia hủy diệt sự tình. Sau đó kiếm trên thân trọn, keng, đánh bay chém tới đòn nào. Phá đi hai người đòn sát thủ, Cố Thanh Ngư trong tay linh kiếm nhất chuyển, rời khỏi tay, đã chui vào trung niên phụ nhân mi tâm. Linh kiếm bên trong chỗ mang theo kiếm ý vô thanh vô tức mẫn diệt nàng hồn phách. Trung niên phụ nhân hử cũng không hử, thân thể ngã xuống đất, không một tiếng động. Sau đó bất quá chớp mắt thời gian, phụ nhân thân thể bắt đầu tản mát ra tử khí, cũng toát ra từng mảng lớn thi ban, phảng phất là một bộ đã chết đi đã lâu thi thể. Thu. Con kia linh tức tại lão giả áo xám điều khiển, lần nữa kêu to một tiếng, phun ra mảng lớn quang diễm, nóng bỏng nhiệt độ lan tràn bốn phía. Cố lão đệ cẩn thận. Quách Lao Đầu vội vàng bí mật truyền âm nhắc nhở, cái này ngọn đen đèn tất nhiên là một kiện ghê gớm linh khí, bên trong phong ấn có một con linh điểu tàn hồn, không chém giết đen đèn chủ nhân, cái này linh điểu là rất khó bị giết chết. Cố Thanh Ngư ngoảnh mặt làm ngơ, tiện tay kéo một cái, lại là một thanh thanh quang trong suốt địa linh kiếm tại tay hắn bên trên xuất hiện. Hắn đối kia linh tức xa xa một chạm, vô thanh vô tức, mười mấy mét bên ngoài linh tức thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tiếp lấy ầm vang nổ tung, hóa thành nhỏ vụ đu lam quang điểm phiêu tán. Giang giác, giang giác. Lão giả áo xám trong tay đen đèn cũng đột nhiên đã nứt ra một chút vết rách, linh quang ảm đạm. Mà bản thân hắn cùng đen bấc đèn huyết tướng ngay cả, đen đèn tổn hại, lão giả áo xám lập tức miệng phun máu đen, thân thể đột nhiên run lên, kém chút một đầu ngã quỵ. Liếc mắt trong tay mở đi rất nhiều linh kiếm, Cố Thanh Ngư tiện tay ném ra ngoài, linh kiếm quán xuyên lão giả áo xám, tiêu diệt đi. Ngay tại cái này thời điểm, một cỗ nhu hòa quỷ bí gợn sóng lan tràn mà đến, phản phất mặt nước ném thạch kích thích gợn sóng, cũng không thu hút, lại làm cho Cố Thanh Ngư lông tơ đứng đấy, báo động tỏa ra. Một kích này lựa chọn thời cơ vừa đúng, vừa vặn ở vào Cố Thanh Ngư vừa vặn giết chết lão giả áo xám, nhấc lên một ngụm chân khí hao hết sạch, tâm thần nhất là bùng lòng thời điểm. Mà lại một kích này nhìn như không đáng chú ý, khả năng đủ khiến Cố Thanh Ngư sinh ra loại này phản ứng, đủ để chứng minh nó đáng sợ. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Cố Thanh Ngư nhận sinh tử uy hiếp phảng phất bừng tỉnh trong cơ thể hắn thanh ngư kiếm. Keng. Một tiếng kiếm reo lên, cũng không rộng rãi bằng bạc, cũng không bất luận cái gì khí thế, lại phảng phất vang vọng khắp nơi nơi trốn có người trong đầu, rung động tâm thần. 3. Ngoài trăm thước, một con vỏ vàng đột nhiên từ một viên trên cây một đầu cắm xuống tới. Cái này vỏ vàng to như lão cẩu, da lông trắng bệnh, lại đã rơi sạch hơn phân nửa. Một thân da lông rũ cục lấy, tạo thành khó coi nếp uốn, nhăn nhăn ba ba, chừng dài hơn nửa thước. Có kiến thức người một chút liền có thể nhìn ra, cái này vỏ vàng tuyệt đối là sống không biết bao nhiêu năm tinh quái, đã lao không ra bộ dáng. Chương 170. Ba mặc kệ khu vực. Chương 170. Ba mặc kệ khu vực. Ta đạo là cái gì? Nguyên lai là một con lão vỏ vàng trong bóng tối quái phá. Cố Thanh Ngư yên lặng. Vỏ vàng loại vật này, vô luận tại hắn kiếp trước vẫn là kiếp này, từ trước đến nay đều là một loại tương đối tà tính động vật. Loại động vật này nghe nói rất dễ dàng thành tinh, thêm ra không có cùng hoang sơn giã lĩnh, thâm sơn lão mộ bên trong. Càng già vỏ vàng liền càng tà tính, vượt qua trăm năm, một thân màu vàng da lông đều sẽ biến thành lông trắng, tuổi tác càng lớn, da lông càng bạch. Cái này lão vỏ vàng nếp vốn đều đạt kéo dài nửa xích, trên người lông trắng cũng mất hơn phân nửa, ngàn năm đạo hạnh không nhất định, nhưng 8-900 năm khẳng định là có. Theo đạo hạnh dần dần sâu, yêu vật thông thường mà nói đều sẽ thức tỉnh tự thân thiên phú thần thông. Như vỏ vàng, mèo đen, hồ ly cái này yêu vật thiên phú thần thông cơ hồ từ trước đến nay đều là huyết thuật, mê hoặc tâm thần con người, điều khiển thi thể loại hình quỷ dị thuật pháp. Dạng này một con tu vi tiếp cận đạo cơ, gần như ngàn năm yêu tả chỗ thi triển thiên phú thần thông tất nhiên có quỷ dị không hiểu ý lực, cũng khó trách có thể khống chế Yến Hồng Thu ba người này. Quách Lao Đầu thật sâu ngắm nhìn Cố Thanh Ngư, càng thêm kiên định đáy lòng suy đoán. Vượt cấp giết địch, từ trước đến nay đều là thiên tài độc quyền. Có thể liên sát ba tên cùng giai tu sĩ, lại lấy tiên thiên tiểu thành tu vi vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đánh giết một đầu tiên thiên đại viên mãn yêu vật. Có được mạnh mẽ như vậy chiến lực, Cố Thanh Ngư đều không phải Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, ai là? Hậu sinh khả úy a. Quách Lao Đầu thầm than một tiếng. Hắn niên kỷ không nhỏ, bình sinh gặp qua không biết bao nhiêu ngày tài tử vật, có xuất thân thấp hèn thiên tài tu sĩ, còn có thân phận tôn quý đại phái đệ tử, tinh tế tính ra cũng không có mấy cái có thể so sánh được trước mắt Cố Thanh Ngư đi vào vỏ vàng trước mặt. Quách Lao Đầu không có vận động, mà là lao luyện lấy khói trắng huyễn hóa ra một cái tứ chi đều đủ, diện mục thật thà người. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, tại vỏ vàng trên thân lăn qua lộn lại kích thích bắt đầu. Cái này yêu vật thân thể cứng rắn như huyền cương, da lông chạm vào rét lạnh, giống như ngàn năm huyền băng. Đây là trên thân tà khí, sát khí quá nồng đậm bố trí, thể nội lại trầm tích quá nhiều âm khí cùng tử khí, xem xét liền biết là thường lấy nhân loại vì huyết thực tà vận, ma vận. Có thể để mắt tới người ta, cũng là chẳng có gì lạ. Quách Lao Đầu lắc đầu, đó lấy, hắn thao túng pháp thuật biến thành người đối vỏ vàng thi thể chia cắt bắt đầu. Yêu vật trên người da, lông, xương, sừng, huyết, tạng phủ, thịt, thậm chí phân và nước tiểu, tiên dịch đều là hữu dụng vật liệu. Tu vi đạt tới tiên thiên đại viên mãn loại trình độ này yêu vật, một cỗ thi thể giá trị đã không dưới một kiện phẩm chất cao linh khí. Quách Lao Đầu là sợ nghèo tán tu xuất thân, nhất túng quân thời điểm hận không thể một cây linh thảo lá cây đều phải xé thành hai nửa để dùng, những vật này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lại phân hóa đưa ra hắn khói trắng bóng người, đem Yến Hồng Thu ba trên thân người phát khí, vật phẩm thu hết một phen. Tiễn Hồng thu hộp kiếm phẩm chất khá cao, nếu có thể đầu nhập một chút chân quý bảo thiết linh tài, tuyệt đối có thể luyện ra một kiện thượng hạng kiếm khí tới. Lão giả áo xám đen đèn đã tổn hại, giá trị giảm mạnh không ít, nhưng trung niên mặt thẹo phụ nhân đoạn đao lại là một kiện phẩm chất khá cao pháp khí. Tăng thêm ba trên thân người thượng vàng hạ cám đồ vật, dù sao cũng phải đến nói, những vật này đổi thành tài nguyên tu luyện, tuyệt đối có thể để cho một cái phổ thông tán tu đại phát một phen phát tài. Quách lão đầu cười ha hả đem tất cả mọi thứ chồng chất vào, đưa tay từ trong đó lấy một chiếc bình ngọc, bên trong chứa một bình vỏ vàng yêu huyết, cười nói: "Lão giả ta xuất lực rất ít, thậm chí còn có cản trở hiểm nghi. Vốn không nên chia lại những chiến lợi phẩm này, bất quá bình này yêu huyết đối ta có chút tác dụng, nếu như Cố lão đệ không ngại, bình này yêu huyết cho ta, coi như là ta vất vả phí đi, cái khác đều thuộc về Cố lão đệ ngươi tất cả thế nào?" Lão nhân này ngược lại là thật biết là người. Cố Thanh Ngư cười cười: "Lão ca quá khách khí, ngươi coi trọng thứ gì, tự rước chính là, làm gì khách khí. Lão giả ta có thể sống đến thanh này niên kỷ, toàn bộ nhờ một câu." Quách lão đầu ha ha cười một tiếng: "Phải là của ta chính là ta, không nên là của ta, cho ta ta cũng không cần." Nói, hắn cầm một con túi chữ vật đem trên mặt đất đồ còn dư lại cất kỹ, đưa cho Cố Thanh Ngư. Cố Thanh Ngư thấy đối phương kiên trì không cần, cũng không có cưỡng cầu, cười đem đồ vật nhận, đáy lòng đối lão nhân này đánh giá lại cao một tầng đầu năm nay, giống đối phương loại này có điểm mấu chốt, có kiên trì người đã không nhiều lắm. Lúc đầu ta còn tưởng rằng lão đệ ngươi nói mình là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử chỉ là lời nói đùa, nhìn thấy ngươi vừa rồi kiếm thuật, ta mới biết cái gì là chân nhân bất lộ tướng a. Quách lão đầu trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thán phục, thái độ cũng không có bởi vì biết được Cố Thanh Ngư thân phận mà có thay đổi gì. Người khác giả mà thành tinh, biết rõ quân tử chi giao, không ở chỗ thân phận cùng danh lợi. Mà Cố Thanh Ngư tính tình ôn hòa ổn trọng mà không mất đi tàn nhẫn, là cái rất có lòng dạ thiếu niên tu sĩ. Nhìn cũng không phải là loại kia yêu thích người khác định nọ thúc ngựa thấp kém người. Cùng dạng này người tương giao, kiêng kỵ nhất chủ động định nọ thúc ngựa, bởi vì dạng này sẽ không duyên cớ kéo xuống địa vị của mình, giảm xuống thân phận của mình, ngược lại sẽ bị người xem nhẹ. Sai, cái gì Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử? Cố Thanh Ngư lắc đầu bật cười, phủ nhận nói: "Đó bất quá là ta tin miệng nói bậy mà thôi, không nghĩ tới lão ca thế mà tin là thật." "Cái gì? Ngươi không phải Liệt Tiên Kiếm Tông chân truyền?" Quách lão đầu ngạc nhiên không thôi. Cố Thanh Ngư tuổi còn trẻ lại tu vi không tầm thường, một thân kiếm đạo tạo nghệ không thể coi thường. Hắn trong cuộc đời thấy qua không ít kiếm đạo cao nhân, bao quát một chút xuất thân đại phái người, kiếm đạo tạo nghệ có thể vượt qua Cố Thanh Ngư có lẽ có như vậy mấy vị, nhưng mấy vị kia đều là thành danh nhiều năm tam giai đạo cơ cao nhân. Giống Cố Thanh Ngư còn trẻ như vậy, thế nhưng là một cái đều không có. Về phần Liệt Thiên Kiếm Tông loại này nhất lưu siêu cấp thế lực truyền nhân, hắn chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, tự nhiên là không có tư cách tiếp xúc, là lấy, hắn nghĩ lầm Cố Thanh Ngư là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, cũng là bình thường. Nhưng Cố Thanh Ngư đã không phải Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền, vậy hắn là lai lịch gì? Cố Thanh Ngư trong lòng biết đối phương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ dự định, tiếng nói nhất chuyện, trực tiếp bỏ qua cái đề tài này. Quách lao đầu thấy Cố Thanh Ngư không muốn nhiều lời, cũng tịnh không có để ý tiếp xuống, hai người tại bốn phía kiểm tra một phen, xác định không có cái khác gì thường, lúc này mới an tâm tọa hạ chỉnh đốn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm, hai người kết bạn đồng hành, bắt đầu hướng phía Thiên Hương thành phương hướng xuất phát. Nói đúng ra, là hướng phía Vân Châu xuất phát. Thiên Hương thành làm tây bắc bảy châu đầu mối then chốt chi địa, vị trí cụ thể là ở vào Vân Châu, Đồng Châu cùng Viêm Châu giao giới khu vực. Nơi đó, khí hậu kỳ lạ, linh khí dồi dào, là một chỗ kỳ lạ khu vực. Thiên Hương thành chính là xây ở nơi đó. Bởi vì vị trí đặc thù, lại linh khí dư giả, cho nên nơi đó ban đầu thời điểm liền có một chút thế lực tán tu tụ tập, cũng tương hô giao dịch, ở lại tu hành. Thời gian lâu dài, liền tạo thành kích thước nhất định. Về sau, tại Đại Hắc Thiên Ma giáo, Liệt Thiên Kiếm Tông, Hắc Thủy Thần Cung, Thiên Phong Sơn cùng Thanh Dương Cung nhóm thế lực liên hợp can thiệp hạng, dẫn đầu chế định một bộ quy củ, cũng tại trong thành thành lập cửa hàng, phường thị, trăm ngàn năm qua, mới dần dần tạo thành thiên hạ ít có ba mặc kệ khu vực. Chương 171, Lạc Già Sơn Hạ. Chương 171, Lạc Già Sơn Hạ. Mà Vân Châu chính là Thanh Dương Cung đại bản doanh. Thanh Dương Cung là Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy danh môn đại phái, truyền thừa hơn 2000 năm, nội tình thâm hậu. Trừ một vị sắp đột phá âm thần lão tổ bên ngoài, bây giờ cái này hơn 200 năm đến nay càng là liên tiếp ra đời hai vị kim đan. Kỳ thật lực so với Bạch Viên Sơn chi lưu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thiên hạ hôm nay chỉ có tứ giai mới được xưng tụng là siêu phàm nhập thánh đại nhân vật. Bởi vì người tu luyện tại tấn thăng đến tứ giai về sau mới có thể có được lâu đời tuổi thọ, mạnh mẽ thần thông thủ đoạn, như thế mới có thể làm cái nào đó thế lực nội tình đến chấn áp một phương khí vận. Một môn ba kim đan, Thanh Dương Cung thực lực tại tây bắc bảy châu đông đảo tu hành thế lực bên trong tuyệt đối có thể xếp hạng trước 10. Có cái này ba tôn kim đan tọa chấn, Thanh Dương Cung uy danh truyền xa, tại toàn bộ tây bắc bảy châu có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Cho dù so không lên những cái kia Hắc Thủy Thần Cung, Đại Hắc Thiên Ma giáo, Liệt Thiên Kiếm Tông cái này thế gian nhất lưu tông môn, nhưng cũng tuyệt đối là ít có thượng tông đại phái. Quách lão đầu lần này tới Vân Châu, chính là vì thăm hỏi mình cháu gái. Hắn cháu gái Quách Văn Tư chất không sai, 4 năm trước bị ngoại du lịch lịch Thanh Dương Cung ngoại môn trưởng lão Lam Bình Tiên Sinh thu làm ký danh đệ tử, tiếp lấy liền đi theo Lam Bình Tiên Sinh đi tới Vân Châu. Thanh Dương Cung tuy là danh môn đại phái, chỉ khi nào thời gian lâu dài, bất kỳ thế lực nào đều khó tránh khỏi sinh sôi ra có chút bất hiểu. Dù sao nếu bàn về lục đục với nhau, tranh danh đoạt lợi, cái gì yêu ma quỷ quái, đều so không lên nhân loại. 4 năm qua Quách lão đầu mặc dù cùng cháu gái thông qua mấy lần tin, nhưng có mấy lời trong thư cũng không thuận tiện nói, hắn liền như thế một cái bảo bối cháu gái, khó tránh khỏi có chút tiên lòng không hạ, cho nên dự định tự mình đến nhìn nàng một cái. Quách lão đầu cùng Cố Thanh Ngư hai người, cộng thêm một đầu châu đen, một đường không ngừng, liên tiếp đuổi đến chừng 2 tháng lộ trình, lúc này mới đi vào Vân Châu. Hai người cũng không có mỗi người đi một ngả. Quách lão đầu đi qua Thiên Hương thành, chờ xem hết cháu gái về sau, hắn liền định cùng Cố Thanh Ngư cùng nhau lên đường, tiến về Thiên Hương Thành. Mà lại hiện tại khoảng cách Thiên Hương Thành đã không xa, còn có mười mấy ngày lộ trình, Cố Thanh Ngư ngược lại không nóng nảy. Huống hồ hắn đối Thanh Dương Cung cũng có phần có chút hứng thú. Vũ Châu dù sao cũng là một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, tương đối tại cái khác một chút tài nguyên phong phú, tu luyện tập tục nồng đậm Đại Châu, Vũ Châu tại trung thổ 19 châu thuộc về hạng chót Đại Châu. Có thể sinh ra mấy tôn kim đan, cái này đã là Vũ Châu cực hạn, về phần âm thần cảnh, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ. Có thể theo hắn biết, bây giờ Thanh Dương Cung liền có một vị tiếp cận ngũ giai âm thần cảnh giới lao tổ. Tứ giai nhân tiên, là con đường trường sinh mở đầu, càng là từ người thành tiên mấu chốt một bước, có thể xưng từ cá chép vàng hóa long. Về phần ngũ giai, so với tứ giai càng sâu. Cái khác không nói trước, ngũ giai âm thần đã có thể thoát ly thân thể, ngao du tứ hải. Coi như nhục thân vô ý chết đi, hủy hoại, cũng có thể đoạt xá sống lại. Loại này năng lực quả thực đáng sợ. Có được bản thể toàn bộ ký ức Cố Thanh Ngư biết rõ kim đan nhân tiên cường đại, về phần so với nhân tiên còn muốn thần bí linh phách âm thần tự nhiên càng không cần nhiều lời đương nhiên. Thanh Dương cung vị kia lão tổ nghe nói chỉ là tiếp cận âm thần cảnh giới, xác suất lớn còn chưa từng đột phá. Bất quá theo Cố Thanh Ngư biết, đoạn thời gian trước bản thể liên chạm vô tướng lão ma, cốt sát lão ma cùng ngụy tiên một mạch hạ tuần, cản thi phái mạc mình những nhân vật này, cùng hai cốt kiếm tiên, lại tăng thêm đoạn vô cực lấy bảo vật đổi lấy tới rất nhiều còn sống yêu ma quỷ quái. Kể từ đó, hắn đã góp nhặt một số lượng kinh khủng điểm kinh nghiệm. Mặc dù càng về sau, tấn thăng liền càng phát ra khó khăn, cần thiết điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng vẹn vẹn là bản thể hiện tại góp nhặt kinh nghiệm, đã miễn cưỡng có thể đem bản thể tu vi đẩy lên kim đan đại viên mãn cảnh giới. Bản thể hiện tại tu vi, Cố Thanh Ngư cũng không hiểu rõ. Từ khi hơn 2 tháng trước cùng bản thể sau khi tách ra, hắn liền đã mất đi cùng bản thể liên hệ. Dù sao cũng là cùng loại nguyên thần thứ 2 phân thân, Cố Thanh Ngư hiện tại là hoàn toàn độc lập tồn tại, nhưng làm phân thân, nhất cử nhất động của hắn bản thể đều có thể cảm ứng được, về phần bản thể cử động, hắn lại hoàn toàn không biết. Cho nên hiện tại bản thể tu vi hiện tại là một câu đố, ngay cả hắn cũng đoán không được, nói không chừng cùng Thanh Dương cung vị kia lão tổ đã khó phân trên dưới. Thanh Dương cung tọa lạc ở Vân Châu Lạc Già Sơn. Lạc Già Sơn cảnh sắc ưu mỹ, phong cảnh tú lệ, bây giờ đã tới mùa xuân, vừa lúc một năm bên trong cảnh sắc đẹp nhất thời khắc. Lại Lạc Già Sơn bên trên có mấy cái linh mạch, trong đó một đầu càng là hiếm thấy cỡ lớn linh mạch, cái này cũng đưa đến Lạc Già Sơn thượng linh khí dư giả đến cực điểm, thường xuyên có bạch lộc, thỏ ngọc, bạch hạc chờ linh thú ẩn hiện, càng nảy sinh rất nhiều thiên tài địa bảo đáng tiếc nơi này quanh năm đều bị một tòa đại trận bao phủ, còn có Thanh Dương cung tọa trấn nơi đây, cho nên ai cũng không dám mạo phạm đi vào Vân Châu về sau, kiến thức nơi này phong thổ, Cố Thanh Ngư hai người đi vào. Lạc Già Sơn hạ. Nơi này có một tòa huyện thành nhỏ. Lạc Già Sơn mặc dù không cách nào đi vào, nhưng phụ cận trong núi rừng nhưng cũng nảy sinh không ít linh dược, yêu thú. Cứ thế mãi, cũng là hấp dẫn một chút người tu luyện đến đây. Cho nên, tòa này huyện nhỏ trong thành, người tu luyện phá lệ hơn nhiều. Cố Thanh Ngư cùng Quách lão đầu hai người đi tại trên đường cái, chỉ là dựng mắt nhìn lên, liền có thể từ trong đám người tìm ra 2-3 cái người tu luyện. Quách lão ca, ngươi cùng ngươi kia bảo bối cháu gái hẳn là đã liên lạc qua đi, nàng cái gì thời điểm đến? Từ một cái bọc lấy ra thú, trên thân treo đầy màu sắc rực rỡ túi, trang sức, tóc xóa tung, trang phục loè loẹt, rất có hắn mấy phần kiếp trước phi chủ lưu phong cách người tu luyện trên thân thu hồi ánh mắt, Cố Thanh Ngư thuận miệng hỏi. Quách lão đầu liền vội vàng lắc đầu, nàng mấy ngày nay tương đối bận rộn, đang bận tiến hành Thanh Dương cung thí luyện, chỉ cần thông qua trận này thí luyện, liền có thể chính thức bái nhập Thanh Dương cung, trở thành Thanh Dương cung đệ tử. Cho nên ta nhưng không thể đi quấy rầy nàng. Nói, nhìn thấy Cố Thanh Ngư, Quách lão đầu ánh mắt lấp lóe, dường như nghĩ đến cái gì, tề mi lộng nhắn nói. Ngược lại là lão đệ ngươi, nếu như muốn bái nhập Thanh Dương cung, không ngại thử một lần. Hiện tại chính là Thanh Dương cung mở rộng sân môn, mời chào môn đồ lúc. Lấy ngươi tu vi cùng tư chất, bái nhập Thanh Dương cung quả thực là chuyện chắc như đinh đóng cột. Coi như trở thành chân truyền đệ tử, cũng không phải là không có khả năng a. Giống Thanh Dương cung loại này thế lực lớn chân truyền đệ tử, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai chú định sẽ là Thanh Dương cung cao tầng đại nhân vật. Cho nên chân truyền đệ tử địa vị có thể nghĩ ở chung được 2 tháng, Quách lão đầu cũng là mơ hồ nhìn ra Cố Thanh Ngư mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng xuất thân cũng không phải là đến từ một ít thế lực lớn. Cố Thanh Ngư đương nhiên biết đây là Quách lão đầu trò đùa lời nói. Trở thành bậc này thế lực chân truyền đệ tử, cũng không chỉ là phải có đầy đủ tu vi, càng phải có trong sạch bối cảnh cùng sạch sẽ nội tình, ít nhất cũng phải đối Thanh Dương cung đầy đủ trung tâm mới được. Cho nên rất nhiều tu hành tông môn thích nhất, thường thường là những cái kia thân thế bối cảnh trong sạch, nội tình sạch sẽ, lại tư chất ưu lương, chưa từng tu luyện qua hạt giống tốt. Chỉ có dạng này mới có thể vì môn phái bồi dưỡng được trung thành cảnh cảnh đệ tử. Hắn bây giờ căn cơ đã định, dù là tư chất cho dù tốt, lại như thế nào ưu tú, cũng tuyệt đối không thể lại bị người tuyển nhận. A, khẩu khí thật lớn. Quách lão đầu, 7 năm không gặp, ngươi cái miệng này ngược lại là càng ngày càng sẽ hết hả? Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, Thanh Dương cung bực này tiên gia trong địa, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới. Đúng lúc này, một cái thâm trầm thanh âm từ một bên vang lên. Cố Thanh Ngư hai người dương mắt nhìn lên, liền thấy một người chính độ bước chân chậm rãi đi tới đây là một cái thân mặc hoa lệ thanh bảo nam tử trung niên, tướng mạo coi như anh tuấn, trên thân khí tức không yếu, chí ít sẽ không kém hơn Quách lão đầu. Lúc này, hắn trên mặt chính diện mang dáng tươi cười nhìn về phía hai người. Chỉ là nụ cười này bên trong lại mang theo vài phần như ẩn như hiện ý trào phúng. Chương 172. Ngươi tại sao phải muốn chết đâu? Chương 172. Ngươi tại sao phải muốn chết đâu? Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nhậm Tiêu Nhậm lão đệ. Nhìn thấy người này, luôn luôn ôn hòa Quách lão đầu giờ phút này trên mặt ít có hiện ra mấy phần lãnh đạm, quét qua đối phương hai chân, nhướng mày. Hồi lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi đầu kia chân gãy thế mà khôi phục. Nghe vậy, Nhậm Tiêu sắc mặt chỉ một thoáng chìm xuống đến, hồi tưởng lại chuyện năm đó, chỉ cảm thấy khôi phục hảo hảo đùi phải lại bắt đầu ẩn ẩn đau nhức bắt đầu. Hắn cắn răng cười lạnh nói, Quách lão đầu, nhờ hồng phúc của ngươi, năm đó bị ngươi đả thương về sau, ta cầu được một viên tục xương liên gân bảo đan, lại đem ta đầu này chân gãy tục nối liền. Cho nên hiện tại ngươi nhất định rất thất vọng a. Quách lão đầu sắc mặt khó coi, ở đâu có người ở đó có giang hồ không phải là ân oán tình kỷ. Quách lão đầu cùng đối phương vốn là kết bạn nhiều năm hảo hữu, làm sao hắn biết người không rõ, bị đối phương bộ kia tướng mạo thật được cho lừa gạt. Hắn kia cháu gái Quách Văn từ nhỏ dáng dấp băng cơ ngọc cốt, là cái mỹ nhân bại hoại không nói, mà lại tu hành căn cốt cũng là nhất đẳng. Về sau người này nghe nói có một rất có danh khí tán tu cao nhân chính tìm kiếm tư chất thượng hạng đỉnh lô thu làm thị thiếp, vì định bợ vị này tán tu bên trong nổi danh cao nhân, liền đánh lên Quách Văn chủ ý. Quách Văn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng chính như một trường trắng loãng không tì vết giấy trắng, vừa vặn có thể chậm rãi bồi dưỡng, truyền thụ tương ứng song tu công pháp, chỉ chờ sau trưởng thành, công đợi thành thủ, liền có thể đem ngắt lấy. Mà Nhậm Tiêu một khi bợ đỡ được vị kia tán tu cao nhân, tự nhiên cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Ai ngờ về sau sự tình vẫn là vô ý bại lộ, bị Quách lão đầu phát hiện. Lão phu đem ngươi trở thành bằng hữu, còn đối ngươi rất có trợ giúp, nhưng ngươi thế mà cất không tốt tâm tư, muốn đánh ta bảo bối cháu gái chủ ý, muốn đem nàng đưa đi ăn ở đỉnh lô, đây mà vẫn còn là người ư? Quách lão đầu chỗ nào chịu theo, lúc này liền cùng Nhậm Tiêu đánh lớn một trận. Kết quả là lưỡng bại câu thương, Quách lão đầu thổ huyết, tạm phụ thụ chút tổn thương. Bất quá Nhậm Tiêu thương thế nghiêm trọng hơn chút, đùi phải bị cắt xuống tới, về sau sử một kiện phi độn pháp khí, cuốn gãy chi liền trốn bán sống bán chết. Quách lão đầu cũng là không nghĩ tới, tại cái này Thanh Dương cung địa bàn, Lạc Già Sơn Hạ, lại gặp đã từng vị này cố nhân. Mà lại hiện tại đối phương không chỉ có thương thế khôi phục, tiểu liền tu vi cũng có tiến tiến, với hắn mà nói nhưng cũng không phải là một tin tức tốt. Nhậm Tiêu thấy Quách lão đầu phản ứng, tâm tình có chút thư sướng, ánh mắt chạm tới một bên Cố Thanh Ngư, hắc hắc cười một tiếng, "Quách lão đầu, nghe ngươi vừa rồi lời kia, cái này tiểu tử quan hệ với ngươi không cần a." Đánh giá một chút Cố Thanh Ngư, hắn lắc đầu cười nhạo, "Bất quá liền cái này tiểu tử như vậy hạ hạ thừa tư chất, thế mà cũng dám vọng tưởng bái nhập Thanh Dương cung, thật sự là không biết mùi vị." Hắn ánh mắt lấp lóe, trong chớp mắt trong lòng liền có rất nhiều ác độc tính toán đang nổi lên. Cố Thanh Ngư trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hắn tính cách không giống bản thể như thế trực tiếp, tương đối là ít nổi danh ôn hòa, cho nên ngày bình thường đều là đem một thân tu vi cùng căn cốt che lấp, người bình thường khó mà nhìn ra lai lịch của hắn, sẽ chỉ cảm thấy hắn tu vi thường thường, căn cốt đối phương nhìn không ra lai lịch của hắn cũng là bình thường, nhưng đối phương thế mà muốn tính kế hắn, đây chính là muốn chết điệu thấp ôn hòa, đây chẳng qua là xưa nay không có chuyện thời điểm biểu hiện ra tính cách, chỉ khi nào dính đến căn bản, vậy coi như không đồng dạng. Hắn không chỉ có kế thừa bản thể mấy phần ngoan lệ, càng bởi vì tu tập Thiên Hà kiếm điển nguyên nhân, cho nên còn phát sinh mấy phần thuộc về kiếm tu như vậy hoành hành không sợ tính tình. Cũng không phải cái gì lương thiện cổ hủ hàng người. Tiểu tử, miệng ngươi ra của nôn, vậy mà vọng tưởng trở thành Thanh Dương cung chân truyền, nhưng ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem mình lớn bao lớn mặt, liền ngươi như vậy tư chất, xung làm Thanh Dương cung bên trong bưng trà dâng nước nô bộc cũng không đủ tư cách. Muốn làm chân truyền, chẳng lẽ thuốc mê rất nhiều. Nhậm Tiêu đột nhiên mở miệng, tại hắn tận lực phía dưới, thanh âm truyền xa xa, thanh âm cực lớn, cả con đường bên trên người đều có thể nghe đến mấy câu này. Quách lão đầu biến sắc, lại nhìn Nhậm Tiêu thời điểm rất có vài phần cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lời này vốn không qua là hắn cùng Cố Thanh Ngư lời nói đùa, chỉ khi nào truyền đi, bị Thanh Dương cung đệ tử biết, kia tính chất nhưng là khác rồi. Như Thanh Dương cung dạng này danh môn đại phái, coi trọng nhất nhà mình mặt mũi. Hiện tại Nhậm Tiêu chủ động đem việc này vạch trần tuyên dương ra, tuyệt đối sẽ dẫn tới Thanh Dương cung đệ tử chú ý đến thời điểm dù là cha ra ngọn nguồn, hai người bọn họ cũng tuyệt kế chiếm không được chỗ tốt gì. Quả nhiên, Nhậm Tiêu vừa truyền ra, lập tức liền đưa tới trong đám người một chút người tu luyện chú ý, không ít người nhao nhao xem ra, ánh mắt khác nhau. Những người này không ít đều là tâm tư linh xảo người, nghe nói như thế, đều đánh lấy lòng Thanh Dương cung chủ ý, nhao nhao bắt đầu đưa tin. Không bao lâu, liền có một bóng người khống chế độn quang mà đến, đáp xuống ba người trước mặt, lại là một thân mang cẩm y cao gầy lão giả. Cao gầy lão giả đoán chừng ngày bình thường cũng là làm mưa làm gió đã quen, quen sẽ dùng lỗ mũi nhìn người, chỉ gặp hắn cái cằm nâng cao, lườm mấy người một chút, quát hỏi: "Người nào tại phát ngôn bừa bãi, cũng dám vọng tưởng trở thành ta Thanh Dương cung chân truyền?" Trong miệng nói đến đây lời nói, một đôi mắt lại nhìn về phía Cố Thanh Ngư ở đây ba người, Quách lão đầu niên kỷ quá lớn, cho nên chắc chắn sẽ không là, Nhậm Tiêu cũng là người quen biết cũ, chỉ có Cố Thanh Ngư niên kỷ không lớn, lại thật giống là đến đây bái sư. Các hạ hiểu lầm, lời này bất quá là người này thêm mắm thêm muối nói tới mà thôi, không thể coi là thật. Cố Thanh Ngư mắt nhìn một bên Nhậm Tiêu, cười thuận miệng giải thích một câu. Cái gì không thể coi là thật? Cao gầy lão giả còn không có nói cái gì, Nhậm Tiêu lại nói, hắn cười lạnh nói: "Vừa rồi ta rõ ràng nghe thấy hai người các ngươi đối Thanh Dương cung có chút khinh thị, nói Thanh Dương cung không gì hơn cái này, như bái nhập sơn môn, thu hoạch chân truyền đệ tử thân phận dễ như trở bàn tay, loại lời này ta thế nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, ngươi còn muốn chống chế không thành. Họ Nhậm, ngươi nếu là bởi vì chuyện xưa oán hận tại ta, chúng ta tìm phương đấu bên trên một trận chính là, làm gì đem người khác liên lụy vào?" Quách lão đầu khí thổi râu ria trừng mắt, vạn vạn không nghĩ tới Nhậm Tiêu thế mà vô sỉ như vậy, bắt đầu chơi mượn đao giết người bộ này trò xiếc. Hết lần này tới lần khác bộ này trò xiếc thật đúng là rất có tác dụng, nơi này là Thanh Dương cung địa bàn, đừng nói hai người bọn họ tiên thiên, liền xem như đến bên trên hai tôn tam giai đạo cơ, cũng là không nổi bao lớn sóng gió tới. Nhậm Tiêu tựa hồ lười nhác đáp lại, chỉ cầm châm chọc ánh mắt nhìn xem hai người, cười không nói, một bộ cười trên nỗi đau của người khác ngồi đợi xem kịch vui bộ dáng. Cao gầy lão giả lại sinh ra mấy phần không kiên nhẫn, vung tay lên, nói thẳng: "Tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi nhục ta Thanh Dương cung, trước đi với ta một chuyến đi. Đợi lão phu tra ra sự thực chân tướng, nếu thật là như lời ngươi nói rằng này, tự nhiên sẽ thả các ngươi." Lời này Quách lão đầu lại nơi nào chịu tin? Thật vào Thanh Dương cung, đến thời điểm chân tướng sự thật như thế nào, còn không phải toàn bằng người khác há miệng định đoạt, thật muốn tin đối phương chuyện ma quỷ, đến cuối cùng chết đều không biết chết như thế nào. Hai người các ngươi hẳn là nhận biết ta. Ánh mắt từ hai người trên thân đảo qua, Cố Thanh Ngư bỗng nhiên nói, nhận biết lại như thế nào, không biết lại có thể như thế nào. Nhậm Tiêu cười lạnh. Cao gầy lão giả hờ hững không nói, ta vốn không muốn giết người, nhưng ngươi tại sao phải muốn chết đâu, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Cố Thanh Ngư than nhẹ một tiếng, đưa tay thả ra một đạo kiếm quang màu sắc tinh khiết, giống như trong suốt thanh ngọc. Cố Thanh Ngư một kiếm này quá mức nhanh chóng, lại quá mức đột nhiên, Nhậm Tiêu căn bản phản ứng không kịp. Hắn trên thân tuy có pháp khí ứng kích phóng xuất ra một tầng phòng hộ lồng ánh sáng đến, nhưng chỉ là pháp khí lại làm sao có thể chống đỡ được Cố Thanh Ngư kiếm quang. Đổi thành bình thường linh khí đều không nhất định có thể làm, chỉ có một chút tinh phẩm linh khí có lẽ mới có thể ngăn cản một hai. Cho nên kiếm quang chỉ là xoắn một phát, liền tùy tiện phá vỡ lồng ánh sáng, tiếp lấy trực tiếp cắt lấy Nhậm Tiêu đầu. Chương 173. Cấu kết với nhau. Chương 173. Cấu kết với nhau. Cố Thanh Ngư cái này vừa động thủ chẳng ra sao cả, lại kinh trụ chúng quanh ăn dưa của chúng. Tòa thành nhỏ này thế nhưng là Thanh Dương cung địa bàn, người này dám can đảm bên đường giết người, hơn nữa còn là ngay trước Thanh Dương cung đệ tử mặt giết người, quả nhiên là coi trời bằng vung. Quách lao đầu thầm than một tiếng, mặc dù chấn kinh, lại cũng không ngoài ý muốn. Vị này Cố lao đệ bối cảnh có chút thần bí, nhưng tuyệt đối là lai lịch phi phàm. Dù sao trẻ tuổi như vậy liền có thể tấn thăng đến tiên thiên, còn có một tay đăng phong tạo cực ngự kiếm chi thuật, có thể vượt cấp giết địch, dạng này lương tài mỹ ngọc, liền xem như Thanh Dương cung bên trong chỉ sợ cũng không có mấy vị. Nhân vật như vậy cái nào không đều là lòng dạ khá cao, há có thể dung nhẫn tiểu nhân ức hiếp cùng nói xấu. Cũng là Nhậm Tiêu đáng đời, ngươi trêu chọc ai không tốt, không phải trêu chọc vị này Cố lao đệ. Cố Thanh Ngư kiếm tu xuất thân, giảng cứu một cái kiếm ra không hối hận, lấy một ngụm phi kiếm chém ra ngăn tại hết thảy trước mắt đuổi gai long đong, đừng bảo là ngươi chỉ là một cái tán tu, liền xem như đạo cơ ở trước mặt, đoán chừng cũng phải chém lại nói. Cao gầy lão giả thấy này lập tức giận dữ, thật can đảm. Hắn tự xưng là mình là Thanh Dương cung đệ tử, nơi đây lại là Thanh Dương cung địa bàn, chỗ nào nghĩ đến lại có thể có người gan to bằng trời, dám ở trước mắt hắn giết người. Chỉ là nhớ tới Cố Thanh Ngư thả ra đạo kiếm quang kia bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, hắn tâm can run rẩy mấy cái, bản năng không muốn động thủ, sợ gặp Nhậm Tiêu theo góp đồng thời cũng phát hiện Cố Thanh Ngư tu vi tiên thiên thai tức, bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy cái này tiểu tử chỉ sợ có chút địa vị. Nhất là thấy Cố Thanh Ngư thu hồi kiếm quang về sau, cũng không sát khí bừng bừng, mặt mày vắng lặng, thần tình lạnh nhạt, ung dung không đổi, không giống như là vừa vặn giết người xong bộ dáng, ngược lại là giống như là mới từ vùng ngoại ô du lịch núi đạp thanh trở về. Loại này khí độ, nhưng không là bình thường tu sĩ có thể có. Tại ta Thanh Dương cung khu vực bên trên giết người, các hạ lá gan ngược lại là không nhỏ. Cao gầy lão giả lạnh lùng nói, bất quá tại người khác xem ra, lại bao nhiêu có một tia ngoài mạnh trong yếu hương vị. Cái này thời điểm, vây xem chúng tu mới nhao nhao đối thiếu niên này coi trọng. Kẻ này hạ thủ quả quyết ngoan lệ, vô luận là từ tâm tính, vẫn là từ kiếm thuật thủ đoạn đến xem, người này đều tuyệt không phải vật trong ao. Cố Thanh Ngư mỉm cười một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, chúng ta tu sĩ, từ trước đến nay đều là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên hành sự. Nếu như là gan không lớn, còn tu cái gì chân, chứng cái gì đạo. Nhưng không bằng chết sớm một chút tốt, cũng miễn cho lãng phí quý giá tu hành tài nguyên. Nói lời này lúc, Cố Thanh Ngư vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, nhưng một cô đạm mạc ngoan lệ tính tình cũng đã lóe ra. Nghe ra Cố Thanh Ngư lời nói bên trong phát ra từ thực chất bên trong kia cố hở hững vô tình, cao gầy lão giả cùng vây xem chúng tu trong lòng không hiểu phát lệnh, ám đạo người này hảo hảo tàn nhẫn tâm tính. Huống hồ, Cố Thanh Ngư ngữ khí bình thản, nói tiếp, hôm nay ta tới, vốn là tới gặp biết danh truyền thiên hạ Thanh Dương cung đến tột cùng là bực nào bộ dáng, lại không nghĩ rằng thế mà bị gian nhân vu hãm, lại bị ngươi bực này cùng gian nhân làm bạn, không phân phải trái hạng người bắt buộc, không có giết ngươi, ngươi hẳn là may mắn mới đúng. Cái này tiểu tử vừa rồi thế mà thật muốn giết ta. Cao gầy lão giả lưng phát lạnh, trong lòng run rẩy. Bị Cố Thanh Ngư cặp kia đạm mạc quặn cu é con ngươi quét qua, kìm lòng không đặng lui lại mấy bước. Chỉ là nghĩ đến thân phận của mình, tại trước mắt bao người biểu hiện như thế, không khỏi sẽ ném đi nhà mình môn phái mặt mũi, đến thời điểm hắn sư phụ cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn, lại do dự mà tiến lên một bước, nhìn mọi người âm thầm lắc đầu. Người này thân là đại phái đệ tử, tại nhà mình địa bàn bên trên lá gan còn nhỏ như vậy, thật sự là đỡ không lên tường phế vật. Cũng tương tự vì Cố Thanh Ngư chỗ tiếc hận. Người này tính tình quyết tuyệt, bất khuất, tu vi cũng là cực kỳ xuất sắc, cố nhiên là thiên hạ ít có thiếu niên anh kiệt, nhưng Thanh Dương cung là cái gì địa phương? Dạng này địa phương há có thể đến phiên hắn đến Dương Ai? Vô luận Cố Thanh Ngư là thân phận gì, bối cảnh gì, có gì oan khuất, hiện tại hắn tại Thanh Dương cung địa bàn giết người, kết quả liền đã chú định. Thanh Dương cung tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, há miệng ngậm miệng động một tí giết người, hảo hảo phách lối tiểu tử. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, tiếp lấy một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Người tới khuôn mặt ngay ngắn, lông mày rậm rạp, một đầu đen nhánh tóc dài bị một cây tử ngọc châm buộc lên, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ không kém linh áp, rõ ràng là một kiện phẩm chất không thấp pháp khí. Nhất là cặp kia mắt hổ như là hai viên minh châu, chiếu sáng rạng rỡ, khiến người ấn tượng khắc sâu. Vừa hạ xuống hạ, liền có một cỗ nặng nề như sơn nhạc khí thế khuyết tán ra đến, bách mọi người nhao nhao lui lại. Cũng may mắn trên đường một chút người thường thấy tình thế không ổn, đã núp xa xa, không phải, một khi áp sát quá gần, tuyệt đối sẽ bị chèn ép thổ huyết trọng thương. Mạnh sư thúc, vừa rồi không ai bị nổi cao gầy lão giả nhìn thấy tên này bộ dáng ngay ngắn trung niên nam nhân, lập tức bị hù sắc mặt trắng bệnh, cả người đều hiểu sự mà há miệng run rẩy hướng về phía trước thi lễ. Trong lòng đã bắt đầu kêu rên tuyệt vọng bắt đầu, hắn vị sư thúc này bản tính cương chính, lại đối tông môn trung thành cảnh cảnh, nặng nhất quý củ, mình vừa rồi biểu hiện đã bị hắn nhìn ở trong mắt, quay đầu một phen trùng điệp trách phạt là không thể thiếu, đây là việc nhỏ. Mấu chốt là mình liên hợp ngoại nhân, muốn ham hại người khác, không duyên cớ chọc tới chuyện hôm nay bưng, lấy sư thúc bản tính, mình chỉ sợ xong. Mạnh hổ lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, mà là nhìn về phía Cố Thanh Ngư, thần sắc lãnh đạm. Kiếm ý thuần túy nội liễm, âm dương cùng tồn tại. Tuổi con trẻ, một thân kiếm đạo tạo nghệ lại đủ để khiến rất nhiều kiếm đạo cao nhân xấu hổ. "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là lai lịch gì?" Đang khi nói chuyện, một cỗ dọa người khí tức đã khóa chặt Cố Thanh Ngư. Cố Thanh Ngư thần sắc nhàn nhạt, tựa như căn bản không có phát giác được che đậy ở trên người kia cỗ tựa như núi cao áp lực, chỉ là nói, "Ta là lai lịch gì, cái này trọng yếu sao? Ngược lại là quý phái đệ tử không phân phải trái, còn liên hợp ngoại nhân vu hãm tại ta, tiền bối không nên nói thứ gì sao?" Người trước mắt rõ ràng là một tôn tam giai đạo cơ tu sĩ, không cần hỏi cũng biết đây là nghe được động tĩnh chạy tới Thanh Dương cung người. Cao gầy lão giả xuất mồ hôi trán, hận hận chừng Cố Thanh Ngư một chút. Cố Thanh Ngư kiểu nói này chẳng ra sao cả, mình coi như xui xẻo. Mãnh Hổ nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía một bên cao gầy lão giả, nói, hắn nói thế nhưng là thật. Về sư thúc, ta kỳ thật vừa rồi. Cao gầy lão giả đúng, có chút trả lời không được. Ừm. Gặp hắn bộ dáng này, Mãnh Hổ nhíu mày, ngữ khí mang theo bất mãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói, hẳn là muốn ta hỏi ngươi lần thứ hai, ngươi mới có thể nói sao? Cao gầy lão giả sắc mặt kỳ biến, vội vàng nói, không, không cần, sư thúc, ta nói chính là. Lập tức hắn cũng không dám lại nói nhảm, trực tiếp đem sự tình toàn bộ nói ra, là như vậy, cái này Nhậm Tiêu cùng đệ tử nhận biết, vừa rồi Nhậm Tiêu âm thầm đưa tin cáo chi ta có người rong rạc, nhục ta Thanh Dương cùng, còn nói này trên thân người ẩn hiện bảo quang, tất nhiên người mang dị bảo, chỉ cần phối hợp hắn rằng người này bắt giữ, kia trên người dị bảo đều về ta, bản thân hắn không mảy may lấy. Hắn ấp úng nói, đệ tử có chút tâm động, cho nên liền. Cao gầy lão giả kiểu nói này, bao quát Cố Thanh Ngư cùng Mạnh Hổ ở bên trong mọi người chỗ nào vẫn không rõ sự tình ngọn nguồn. Chương 174, thân phận bại lộ. Chương 174, thân phận bại lộ. Cố Thanh Ngư thần sắc không thay đổi, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, tựa hồ sớm có đoán trước. Quách lão đầu lắc đầu thở dài, trong lòng bắt đầu vì mình cháu gái có chút lo lắng. Hắn kia cháu gái hiện tại thế nhưng là lập tức liền muốn bái nhập Thanh Dương cung. Nhưng vấn đề là hắn kia cháu gái thiên tính thuần chân, dễ dàng bị người chỗ lừa gạt, một khi chính thức bái nhập Thanh Dương cung, vạn nhất đụng phải loại người này nên làm cái gì? Mạnh Hổ đồng dạng cũng là mỉm cười, trong mắt lại bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Tốt, rất tốt, cấu kết ngoại nhân, hãm hại đồng đạo, bại hoại ta Thanh Dương cung thanh danh, Trình sư điệt, ngươi thật đúng là thật to gan a. Mạnh Hổ thanh âm không lớn, ngược lại có chút trầm thấp. Nhưng cao gầy lão giả lại biết đây là vị sư thúc này giận dữ biểu hiện. Nghĩ đến có liên quan tới vị sư thúc này nghe đồn, hắn hai chân như nhũn ra, trong lòng sợ hãi từng cố mà tuôn ra, dứt khoát phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Mạnh sư thúc, tiểu chất cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, lúc này mới tin vào người khác sảng luôn, nghĩ đến giữ gìn tông môn danh dự đồng thời, cũng thuận tiện làm chút chỗ tốt. Sư thúc đại nhân có đại lượng, liền tha đệ tử một lần đi. Nếu có lần sau nữa, sư thúc liền đem đệ tử tiên đao và quả, đệ tử cũng không có chút nào ý kiến. Mãnh Hổ cười lạnh một tiếng, ngươi còn muốn lấy có lần sau. Vừa dứt lời, hắn tay áo vung lên, một cỗ cuồng phong càn quét mà ra, cuốn lên một cỗ cho bụi, đụng vào cao gầy lão giả trên thân. Phốc. Cao gầy lão giả lúc này ngực sụp đổ xuống, trong miệng máu tươi cuồn thổ, chờ người rơi xuống đất, khí tức đã có chút yếu ớt. Mãnh Hổ lại nhìn cũng không nhìn trọng thương ngã gục cao gầy lão giả, thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía Cố Thanh Ngư, ánh mắt tỏa sáng, lại làm cho người có chút dùng mình. Tiểu tử, ta đối với hắn xử trí, ngươi còn tính hài lòng? Quách lão đầu lông mày cuồng loạn đối nhà mình đệ tử đều có thể hạ như thế ngoan thủ. Người này quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn. Nếu là Cố lão đệ phạm hắn trong tay, như vậy, hài lòng, đương nhiên hài lòng. Cố Thanh Ngư không vội vã mà tán thán nói, tiền bối quả nhiên cương trực công chính, thiết diện vô tư. Hài lòng liền tốt. Mãnh Hổ gật gật đầu, lại nhìn chằm chằm hắn trầm giọng hỏi, vậy ngươi bây giờ có hay không có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi? Tự nhiên. Đến cái này thời điểm, Cố Thanh Ngư cũng không có giấu giếm ý tứ, thần sắc biến trịnh trọng cùng nghiêm nghị, hướng đối phương đánh cái chắp tay, Thiên Hà giáo chân truyền đệ tử Cố Thanh Ngư, gặp qua đạo hữu. Hắn tu vi mặc dù không có đối phương cao, nhưng hắn lúc này đại biểu lại là phía sau Thiên Hà giáo. Một phương đại giáo chân truyền đệ tử, thân phận là cỡ nào tôn quý, cho dù tu vi hơi yếu, nhưng cũng không có khả năng lấy vãn bối tự cho mình là Thiên Hà giáo. Nghe được cái tên này, Mạnh Hổ sững sờ. Phu cận những người khác, đại bộ phận đều mặt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cái gì? Thiên Hà giáo? Quái vật khổng lồ này không phải sớm đã tiêu vong sao? Làm sao bây giờ lại có đệ tử xuất thế? Chẳng lẽ còn có này phái còn có thế lực còn sót lại truyền thừa đến nay? Đây là cái gì thế lực? Ta tại sao không có nghe nói qua? Cũng có cực ít một số người mắt lộ ra tinh quang, phát ra cao thấp không đồng nhất tiếng kinh hô, còn có thì là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Cố Thanh Ngư, tràn đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Thiên Hà giáo chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy tiên đạo đại phái, nghe nói tổ sư chính là một tôn chân tiên, lại sớm đã phi thăng tiên vực. Nay phái truyền thừa mấy vạn năm, chỉ là về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mới suy sụp suy thoái, tại vài ngàn năm trước chỗ hủy diệt, cuối cùng tan biến tại dòng sông thời gian bên trong. Vốn là sớm đã biến mất tiên đạo đại phái, nhưng bây giờ lại có người tự xưng mình là Thiên Hà giáo đệ tử, cái này tương đối có ý tứ. Quách lão đầu cũng đã được nghe nói liên quan tới Thiên Hà giáo quái vật khổng lồ này một chút nghe đồn, nghe được Cố Thanh Ngư lời nói, nhịn không được há to miệng, âm thầm líu lưỡi, Cố lão đệ địa vị như thế lớn, lại là Thiên Hà giáo đệ tử. Mãnh Hổ hai mắt nheo lại, trong lòng không còn bình tĩnh nữa, cũng bị tin tức này gây kinh hãi. Liên quan tới Thiên Hà giáo tình báo cùng ghi chép, bình thường tán tu hoặc là một chút tiểu môn tiểu phái có lẽ không rõ ràng, nhưng lại tuyệt không bao quát Thanh Dương cung. Hắn từng tại trong tàng thư các thấy qua liên quan tới quái vật khổng lồ này ghi chép. Tại thời kỳ thượng cổ không nói uy áp đương thời, đó cũng là thế gian đỉnh tiêm đạo thống, nó thế lực cùng nội tình so với bây giờ Đại Hắc Thiên Ma giáo, Liệt Thiên Kiếm Tông, không chút thua kém, thậm chí càng mạnh lên một chút. Về phần Thanh Dương cung, cùng loại này cổ lão đạo thống so sánh, nói thật, còn có chút không đủ tư cách. Mà dưới mắt, dạng này một cái bị hủy diệt nhiều năm đạo thống, hiện tại lại toát ra một chân truyền đệ tử, điều này có ý vị gì? Huống hồ trùng hợp chính là, hắn hôm qua mới vừa vặn đạt được một đầu cùng loại tin tức. Trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, mặt ngoài mạnh hổ nhưng lại không thể không dựa theo tu luyện giới quy củ đến, hắn trịnh trọng kỳ sự đáp lễ lại, bị nhân mạnh hổ, Thanh Dương cung nội môn chấp sự, gặp qua Cố đạo hữu. Mạnh hổ đối với Cố Thanh Ngư lời này ngược lại là không có bao nhiêu hoài nghi, dù sao tại hắn xem ra, Cố Thanh Ngư vốn là có chút thần bí, vô luận là kiếm thuật của hắn tạo nghệ, vẫn là công pháp, đều có chút bất phàm, chí ít thế lực bình thường tuyệt đối bồi dưỡng không ra bậc này nhân vật. Huống hồ, hắn mơ hồ tại đối phương trên thân cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn một tôn tam giai đạo cơ tu sĩ, lại tại một nhị giai tiên thiên thai tức tu sĩ trên thân cảm thấy nguy hiểm, việc này nghe sao mà hoang đường. Nhưng Mạnh Hổ lại rõ ràng, đây là sự thật. Hiện tại, biết thân phận của đối phương, Mạnh Hổ đã hoàn toàn không dám khinh thường đối phương. Thật không nghĩ tới, đạo hữu lại là trong truyền thuyết Thiên Hạ giáo cao đồ. Mạnh Hổ trên mặt lần đầu lộ ra mấy phần nụ cười, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi mới Dương cung bạt kiếm bầu không khí, nói, sự tình vừa rồi, là ta hiểu lầm Cố đạo hữu, ta người sư điệt này cấu kết ngoại nhân, tự tác chủ trương, ta đã giao hơn qua, Cố đạo hữu nếu có cái gì không hài lòng địa phương, cũng có thể nói ra. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, bị hắn không chút do dự đem trách nhiệm tất cả đều quy kết đến Nhậm Tiêu cùng hắn cái kia sư điệt trên thân. Suy bụng ta ra bụng người, thân là Thiên Hà giáo chân truyền, thân phận là cỡ nào tôn quý, lại bị hai cái heo chó đồng dạng đồ chơi mạo phạm, không thể tự mình động thủ làm thịt hắn người sư điệt này, liền đã là Cố Thanh Ngư tính tính tốt. Lại vì điểm ấy lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ tiếp tục dây dưa tiếp, vậy liền quá mất mặt mà.